Chương 589, cưới tuyệt thế mỹ nữ. Chương 589, cưới tuyệt thế mỹ nữ. Giờ phút này, Quỷ đạo tiểu hồn thánh giống như lòng có cảm giác, hắn con ngươi kịch liệt, mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi sát thái. Lúc đầu ngay tại ngồi xếp bằng hắn, chỉ một thoáng thân thể căng cứng, lập tức đứng người lên, như là một lưỡi dao một dạng đứng ở nguyên địa. Cứng ngắc thân thể, vẻ mặt cứng ngắc, không hề nghi ngờ, biểu hiện này ra hắn thời khắc này chấn kinh cùng kinh ngạc. Quỷ đạo tiểu hồn thánh thành danh rất sớm, cho tới nay, được vinh dự là cực kỳ thiên phú hồn tu thiên tài, mà lại quanh năm tu hành, không thể không nói, Quỷ đạo tiểu hồn thánh rất là có thể giấu được chính mình không cảm xúc, mà giờ khắc này, cũng rất là khó kéo căng. Như vậy kéo dài thời gian mấy hơi thở đằng sau, Quỷ đạo tiểu hồn thánh sắc mặt đột nhiên ửng hồng, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, con mắt đột nhiên trừng lớn, cuối cùng phun ra mấy ngụm lớn huyết tiễn. Khụ khụ. Quỷ đạo tiểu hồn thánh lồng ngực chập trùng, gắt gao nhìn chằm chằm đấu hồn tháp phương hướng. Hắn hồn thú bị chém, bản thể cũng sẽ có cảm giác, bởi vì hồn thú cùng hồn tu vốn là một thể. Khó trách Quỷ đạo tiểu hồn thánh như vậy kinh ngạc, bởi vì tại hắn dự đoán ở trong, chính mình có thể một đường đi đến cuối cùng, một đường vấn đỉnh sau cùng 5 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu. Không nghĩ tới, tại đại loạn đấu giai đoạn, hồn thú liền xuất hiện ngoài ý muốn lớn. Quỷ đạo tiểu hồn thánh đầy mắt không tin. Có thể hay không sai lầm? Có thể hay không chỉ là thân thể của mình đột phát khó chịu đâu? Nếu như là như vậy nói, hết thể ngược lại là có thể giải thích. Ngay tại Quỷ đạo tiểu hồn thánh tự an ủi mình thời điểm, đột nhiên, trên trán của hắn nổi lên một viên ấn ký. Ấn ký này rất là quỷ quyệt. Chỉnh thể hình tượng là một phương bàn thờ. Tại bàn thờ kia bên trong, ẩn núp lấy một tòa bỏ túi Thái cổ thần sơn, Thái cổ thần sơn trước mặt có tam trụ mùi hương cổ xưa. Lúc đầu cái này tam trụ mùi hương cổ xưa cũng không có nhóm lửa, có thể một giây sau lại bắt đầu đốt lên đứng lên. Ba nén hương phiêu khởi từng sợi khói xanh, bước lên tại không. Cuối cùng khói xanh càng lên càng cao, giữa không trung chiếu rọi ra các loại màu sắc sặc sỡ quang mang. Mà một màn này, kéo dài dòng dã hơn 20 cái hô hấp thời gian lúc này mới đánh tan. Động tĩnh này không nhỏ, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý, bọn hắn không chịu được đưa ánh mắt đặt ở Quỷ đạo tiểu hồn thánh trên thân. Trong đó bao gồm đông đảo phía sau màn đẩy, những cái kia ẩn nút ở sau lưng tiên vương. Ma hồn 13, Nạp Lan Quý, Đạm Đài Minh Nguyệt cùng cấp dạng mang trên mặt kinh ngạc. Trong mắt bọn họ, Quỷ đạo tiểu hồn thánh thực lực cũng không yếu, là có vài mấy cái có thể cùng bọn hắn bắt tay. Nhưng là bây giờ, lại sớm bại. Có thể đánh bại Quỷ đạo tiểu hồn thánh hồn thú, chắc là một cái kia hồn thú thực lực, tại phía xa Quỷ đạo tiểu hồn thánh hồn thú phía trên, mà lại có thể uy hiếp được Quỷ đạo tiểu hồn thánh tự nhiên có thể uy hiếp được bọn hắn. Nghĩ tới đây, Nạp Lan Quý các loại tu sĩ trên mặt biểu lộ đều trở nên khó coi. Bởi vì bọn hắn liền đối thủ là ai cũng không biết. Bọn hắn ở ngoài sáng, mà đối thủ từ một nơi bí mật gần đó, liền trốn ở cái kia vô biên chỗ tối, lúc nào cũng có thể cho bọn hắn chí mạng tất sát một kích. Nghĩ không ra còn chưa tới sau cùng trận chung kết, cái thứ nhất lôi cuốn nhân tuyển liền bỏ thi đấu. Đúng vậy a, quá tiếc hận, chắc hẳn ở trong đó phát sinh khó có thể tưởng tượng va chạm. Bên trong một cái tu sĩ trong mắt lộ ra nồng đậm chờ mong cùng chờ mong. Giờ phút này, bên cạnh hắn một tu sĩ khác tiếp lời gốc dạng, nói ra, đúng vậy a, cái này đặc sắc một màn thế mà không có bị ghi chép lại, không có bị chúng ta chỗ quan sát. Mặc dù chỉ là hồn thú ở giữa quyết đấu, thế nhưng là dính đến Quỷ đạo tiểu hồn thánh loại này cấp bậc thiên tài. Hồn bọn hắn thu tranh phong, chắc hẳn sẽ vận dụng đại lượng đáng sợ hồn loại thủ đoạn công kích. Nếu là như vậy quan sát, nói không chính xác có thể được chạm đến bọn hắn cảm ngộ, để bọn hắn có đại thu hoạch. Chỉ là bọn hắn cũng không biết tình hình thực tế. Nếu là biết tình hình thực tế lời nói, liền sẽ không cho rằng như vậy. Bởi vì Giang Hàn sử dụng thủ đoạn rất là một mạc trực tiếp. Đó chính là lừa giết. Phương châm chính chính là một cái hố không đến người, liền đến một cái khác hố, dù sao luôn có một cái hố thích hợp người. Quỷ đạo tiểu hồn thánh cắn răng, thần sắc quả cường, ánh mắt của hắn âm lãnh tại dự thi đám người trên thân từng cái lướt qua. Cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm Nạp Lan Quý, còn có hồn 13 hai người, trầm giọng mở miệng, hai người các ngươi hồn thú, liên thủ công sát ta hồn thú. Hắn rất là tự phụ. Tại hắn trong ấn tượng, hắn lẽ ra chen vào ba vị trí đầu mới đối, không nên dừng bước nơi này, nhanh như vậy liền bị đào thải. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Trừ phi là có bao nhiêu một tiên tài liên thủ đối với hắn tiến hành trấn áp, chỉ có dưới tình huống như vậy, hắn mới có thể không địch lại. Nếu không, lấy thực lực của hắn tiêu chuẩn, làm sao lại thành như vậy đâu? Nạp Lan Quý cười lạnh một tiếng, nói ra, thực lực mình không tốt thừa nhận là được, đây không phải cái gì khó chịu sự tình. Quỷ đạo tiểu hồn thánh cắn răng, dù sao hắn là chết cũng không chịu tin tưởng. Liệu định ở trong đó cùng hồn 13, còn có Nạp Lan Quý hai người thoát không khỏi liên quan. Chỉ là hiện tại, hắn chỉ là trực giác, cũng không quá nhiều chứng cứ, chỉ có thể thôi. Một đám tiên vương chỗ lầu cát, lão giả gầy còm tiên vương trong mắt hơi híp, thần sắc lộ ra kinh ngạc, tê. Cái thứ nhất lôi cuốn nhân tuyển hồn thú cứ như vậy không có. Lần này đấu hồn tháp, khá là quái dị a. Bởi vì Quỷ đạo tiểu hồn thánh cũng không phải nhân vật bình thường, thực lực mạnh mẽ, hồn lực chi tu vi đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng. Nhân vật như vậy, vững vàng sau cùng ba vị trí đầu mới đối. Thế nhưng là nó bên cạnh Hắc Y Di Tiên Vương lại lơ đễnh, mà là từ tốn nói, ta đều nói rồi, lần này đấu hồn trong tháp, cực hạn đặc sắc. Có lẽ kết quả siêu biệt ngươi ta chi ý bên ngoài. Lần này, cũng không phải là lão tử táng ra bại sản, chỉ sợ sẽ phải táng ra bại sản, sẽ là ngươi. Hắc Y Di Tiên Vương cười ha ha, nói thẳng chính mình chưa chắc là thua ở cuối cùng người. Lão giả gầy còm Tiên Vương trầm ngâm, trong mắt của hắn tuôn ra tinh quang. Mặc dù có chút muốn phản bác, tuy nhiên lại là không thể nào đi phản bác cái gì, bởi vì sự tình đến nơi này, đột nhiên liền trở nên khá là quái dị. Mọi người ở đây còn đắm chìm tại trong chấn kinh thời điểm. Lúc này, hồn thập tam thần sắc đột nhiên đại biến. Xương trán của hắn chiếu rọi ra một vòng huyết sắc quang mang, rất rất lâu lúc này mới tiêu tán rơi. Một màn này, có thể nói là chấn động vô cùng a. Để vừa mới lúc này mới ngừng đi xuống sự kiện, lại một lần nữa lên men đứng lên. Cái này hồn thập tam thần sắc kinh ngạc, trên mặt hắn biểu lộ cùng quỷ đạo tiểu hồn thánh không có sai biệt, là như thế chân kinh. Vừa rồi hắn còn tại thờ ơ lạnh nhạt, cùng Nạp Lan Quý một dạng xem thường quỷ đạo tiểu hồn thánh. Nhưng là bây giờ, nhanh như vậy, liền đến phiên hắn. Hắn hồn thú. Cũng bại. Tê. Trong khoảnh khắc, thanh âm hít vào khí lạnh liên tiếp, vang vọng một phương. Trên mặt mọi người chấn kinh còn không có tiêu tán. Thay vào đó, chính là kinh ngạc đến không thể kèm theo kinh ngạc. Lại một cái lôi cuốn nhân tuyển tiêu tán. Chết chính là lôi cuốn nhân tuyển. Đã chết quá nhanh. Tiếp theo ngay cả ba. Trong lúc này tựa hồ liền không có quá nhiều dừng lại. Chương 590, Hắc Mã ba vị trí đầu chương 590, Hắc Mã ba vị trí đầu hồn thập tam trực tiếp mắt trợn tròn một bước, hai mắt sững sờ, miệng há lớn, cùng Di Vạng Anh Tuấn linh động không giống mới, nhiều hơn mấy phần ngốc trệ. Không sai, cái này ai có thể không há hốc mồm đâu. Quỷ đạo tiểu hồn thánh hồn thú bị thôn tính tiêu diệt thời điểm, hắn còn từng đang chê cười. Không hề nghĩ tới, thế mà nhanh như vậy liền đến phiên hắn. Hai cái lôi cuốn nhân tuyển hồn thú liên tiếp mất mạng, cái này đã dẫn phát đại lượng chấn kinh cùng chú ý ở đây tu sĩ, đều không ngoại lệ đều là hít vào cảm lạnh khí. Nhìn thấy một màn này, Nạp Lan Quý trầm ngâm, trong lòng đống cảm giác vô cùng vui vẻ. Trong lòng của hắn, Quỷ đạo tiểu hồn thánh còn có hồn thập tam hai người này đều là vô cùng mạnh hữu lực người cạnh tranh. Nhưng mà cứ như vậy bị mất mạng, không thể không nói, đây quả thực là thượng thiên chúc phúc, thuộc về là thượng thương chiếu cố đâu. Ý vị này, hắn cạnh tranh sẽ giảm bớt rất nhiều rất nhiều. Tối thiểu nhất, giảm bớt không ít phiền phức. Hai vị chỉ là vận khí không tốt mà thôi, cũng là không cần dạng này để bại. Nạp Lan Quý cười cười, ra vẻ an ủi. Ân, chỉ là hắn tư thái như vậy, ngược lại để hồn thập tam còn có quỷ đạo tiểu hồn thánh cảm thấy phi thường khó chịu. Chỉ là giả bộ thôi. Nhưng là bọn hắn không thể làm gì. Dù sao bọn hắn tại mơ mơ hồ hồ ở giữa liền trở thành bại tướng. Bọn hắn liền ngay cả mình bại bởi ai cũng không biết. Nếu không có chuyện ngoại ý muốn lời nói, lần này ngược lại là sẽ tiện nghi cho Nạp Lan Quý. Nạp Lan Quý trên mặt cười hì hì, khoe miệng toát ra một bộ vui sướng bộ dáng. Chỉ là một giây sau, sắc mặt của hắn đột nhiên âm trầm xuống. Hắn bất khả tư nghị nhìn về phía trước, cả người kinh ngạc đến khó có thể tưởng tượng tình trạng ở trong. Sau đó, hắn phun ra mấy ngụm lớn máu tươi màu đen. Một màn như thế, để còn đắm chìm tại trong chấn kinh đám người, lần nữa giật mình. Ân, không phải. Chuyện ra sao? Lôi cuốn nhân tuyển hồn thú liên tiếp bị chém giết. Đấu hồn tháp bên trong, đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Quỷ đạo tiểu hồn thánh, hồn thập tam, Nạp Lan Quý, đây cơ hồ phía sau đều có tiên vương tại chỗ dựa. Bọn hắn bại, mang ý nghĩa phía sau tiên vương thế lực lớn, nhưng là muốn may mà hối hận phát điên. Thiệt thòi như vậy tổn hại quá lớn. Có thể là tiên vương còn có riêng phần mình thế lực lớn đều quả quyết không thể nào tiếp thu được loại kia. Vâng. Lúc này, gác cao trên đỉnh ải, có tiên vương hoành không xuất thế. Mà lại không phải một tôn, mà là ba bốn tôn. Trong đó bao gồm lão giả gầy còm tiên vương. Lão giả gầy còm tiên vương sắc mặt âm trầm đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Bởi vì làm hỏng cái này ba cái lôi cuốn nhân tuyển, hắn đều có tham dự, một đợt này trực tiếp để hắn thua thiệt tê. Lại thêm cùng H.I. tiên vương tiền đặt cược giang hàn. Nếu là lại thua rơi lời nói, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Rất nhiều tiên vương liên hợp xuất thủ, bọn hắn muốn xuất thủ chiếu rọi đấu hồn tháp, muốn biết đấu hồn trong tháp liền có thể chuyện gì xảy ra. Lúc này, mỗi người bọn họ đánh ra một vệt ánh sáng. Đạo ánh sáng này xông vào đấu hồn trong tháp, trong khoảnh khắc, đấu hồn trong tháp tình hình bị chiếu rọi đi ra. Bất quá, Giang Hàn bản thể đã sớm biết được, ngay đầu tiên, liền ngụy trang tốt chính mình thôn hồn hạch biến thành hồn thú. Lần này, tự nhiên là manh mối gì đều không có nhìn ra. Lão giả gầy còm tiên vương chưa từ bỏ ý định, chăm chú dò xét Giang Hàn mấy lần, chỉ là đồng dạng không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ là bình tĩnh một gương mặt mò. Trên mặt nếp nhăn có thể chèn chết con kiến. Cuối cùng, Đông đảo Tiên Vương không cam tâm giống như thối lui ra khỏi, tiếp tục tranh tài tiến hành. Chỉ bất quá tiếp xuống tranh tài, ngược lại là có vẻ hơi không thú vị khả trận. Bởi vì lôi cuốn nhân tuyển hồn thú ngay đầu tiên liền bị đào thải, cho nên cuối cùng thập đại nhân tuyển, cơ hồ đều là hắc mã. Khuôn mặt mới nhiều lắm, cho nên Giang Hàn khuôn mặt mới này cũng không phải thật bất ngờ, còn tại hợp lý phạm chủ bên trong. Trừ một người ngoại lệ, chính là Đạm Đài Minh Nguyệt. Đạm Đài Minh Nguyệt có thể nói là cái cuối cùng người quen cũ. Đấu hồn trong tháp, Giang Hàn thôn hồn hạch biến thành hồn thú tại lắc lư, một bên lửa giết hồn thú. Lúc này, ánh mắt hắn nhíu lại, cảm thấy có một bóng người hiện lên, lúc này, hắn liền theo đuổi đi qua. Đây là đấu hồn tháp. Trong tháp hồn thú các loại hình thái các loại bộ dáng, nhưng là từ không có qua dạng này một cái hình người. Đối với đột nhiên xuất hiện người này chi hình thái, không thể không nói, Giang Hàn là phi thường chuyện tốt kỳ. Mà lại người này hình, hắn có loại cảm giác quen thuộc. Lúc này, hắn đánh ra một mảnh hồn lực, hóa thành lồng giam, đạo kia hình người hồn thú cho chặn lại xuống tới. Chương 591, không cách nào cự tuyệt hứa hẹn. Chương 591, không cách nào cự tuyệt hứa hẹn. Thôn hồn chi lực, từ trước đến nay vô địch, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, có thể thôn tính tiêu diệt hết thảy. Bây giờ hóa thành lực lượng lồng giam, tự nhiên có thể vây khốn hết thảy. Loại lực lượng này vi diệu ứng dụng, Giang Hàn đã sớm rõ ràng trong lòng, làm được áo nghĩa ở trong lòng. Lúc này, Giang Hàn thôn hồn hạch biến thành hồn thú liền xông về phía trước. Hắn có thể cảm ứng được trên người đối phương cái kia một cỗ khó mà nói rõ cường đại sóng hồn lực động. Rất là cường đại. Nếu là nuốt, tuyệt đối có thể lớn mạnh tu vi của hắn. Mặc dù bây giờ Hán tiên hồn cường độ không sai biệt lắm để Lâm Đại La Huyền Tiên, thế nhưng là cuối cùng vẫn là kém hơn một đường. Một đường này cực kỳ khó đột phá, cần đại lượng hồn lực thôn vệ mới có thể trưởng thành. Mà hắn chí tôn hồn cùng nhau cũng là kém hơn một bậc. Hiển nhiên, đây là một cái không dung bỏ qua hồn thú. Giang Hàn thôn hồn hạch biến thành hồn thú lập tức liền giáng lâm mà đến, đến rồi, tại hắn biên chế thôn hồn chi lực lồng giam ở trong, một đoàn hình người hồn lực duyên dáng yêu kiểu, đứng tại trong lồng giam. Giang Hàn hơi nhướng mày, thấy không rõ đối phương cụ thể dung mạo. Bất quá, trong lòng của hắn đã có đáp án. Đạm Đài Minh Nguyệt thú hồn. Giấy như vậy nặng hồn lực, tự nhiên không cần nhiều lời, đều biết là ai. Hồn 13, Quỷ đạo tiểu hồn thánh, còn có Nạp Lan Quý thú hồn, đều bị hắn từng cái sử dụng thủ đoạn lừa giết. Bây giờ còn lại, còn có thể có mạnh như thế hồn lực hồn thú, dĩ nhiên chính là Đạm Đài Minh Nguyệt. Nàng này đối với Giang Hàn có ân, có hơi phiền toái, đã là Đạm Đài Minh Nguyệt thú hồn, ta hút thẹn trong lòng. Như vậy đi, hút một nửa, lưu lại một nửa. Giang Hàn phối hợp thì thào nói ra. Nếu là có ngoại nhân ở chỗ này, nghe được Giang Hàn ngôn ngữ, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì Giang Hàn cử động lần này này động, quả thực là quá phách lối. Thậm chí không thể nói là phách lối, mà là cực độ tùy tiện cùng miệt thị. Đạm Đài Minh Nguyệt là ai? Đây chính là hồn tu loại thiên tài. Cha nó hồn lực tu vi, càng là đạt đến một cái cực kỳ kinh khủng hoàn cảnh. Đối mặt thiên tài như thế hồn thú, lại dám nói ra, hút một nửa, lưu một nửa. Thật coi là hoa quả đâu. Ăn một chút, lưu một chút. Đương nhiên, bọn hắn nếu là biết Giang Hàn đoạn đường này đến nay chiến tích, chắc hẳn liền sẽ không cho rằng như vậy. Bởi vì hồn 13, Quỷ đạo tiểu hồn thánh, Nạp Lan Quý các loại lôi cuốn nhân tuyển hồn thú, đều là chết tại Giang Hàn trong tay. Hoàn toàn có thể nói, Giang Hàn chính là thiên tài khắc tinh. Tốt, cứ như vậy làm. Trầm ngâm một chút đằng sau, Giang Hàn lúc này liền làm ra quyết định. Trong lòng của hắn, trên thực tế hắn đối với Đạm Đài Minh Nguyệt ấn tượng là không tệ. Dù sao đã từng xuất thủ cứu qua hắn, cho nên ăn một nửa lưu một nửa. Nếu là bình thường quen biết hời hợt, chính là ăn xong lau sạch. Thì như Nạp Lan Quý bọn người. Và anh, thôn hồn hạch biến thành hồn thú lập tức liền đánh sát hướng về phía trước. Giang Hàn giết ra tinh thần hồn trả lại có chí tôn hồn điện. Đây là hắn ở hạ giới tu ra tới hồn lực pháp tướng. Nghĩ không ra tại thượng giới phát sáng phát nhiệt. Đạo kia mơ hồ, thấy không rõ cụ thể dung mạo hình người hồn quang một tay vươn ra, không biết lúc nào, nó trong lòng bàn tay vậy mà ngưng tụ ra một thanh hồn kiếm. Cầm trong tay hồn kiếm, hình người hồn quang hướng về phía Giang Hàn đánh tới. Một kiếm chém tới, quần quần hồn quang giống như tinh quang, xuất thủ như thế giống như là chém ngang ra một vùng ngân hà. Giang Hàn không cam lòng yếu thế, thanh đồng hồn điện xuất hiện, đột nhiên phóng đại, trực tiếp đem cái kia kinh khủng hồn lực tinh quang thu sạch đi vào. Đỡ được kiếm quang đằng sau, Giang Hàn tay cầm tinh thần hồn cùng nhau, cùng thanh kiếm kia đụng giết tại một khối. Phanh! Trước tiên, hai người liền đối với đánh một vòng. Giờ khắc này, kiếm minh cũng thôi. To lớn vù vù âm thanh bất tuyệt như lũ, bốn bề xé rách, giống như là muốn vỡ nát một dạng. Giang Hàn toàn thân trên dưới bao phủ bên mông hồn lực. Nhưng hắn dù sao cũng là vương tôn thôn hồn, trên người u quang lóe lên, liền đem ăn mòn hướng hắn hồn lực toàn bộ thôn vệ. Không có ảnh hưởng đằng sau, Giang Hàn lấn người hướng về phía trước, lại lần nữa oanh ra mạng lớn thôn hồn chi lực, lập tức liền trói buộc lại đạo kia hình người hồn quang. Chỉ là cái kia hình người hồn quang không cam tâm bị trấn áp, mà là cùng Giang Hàn thiếp thân quân quýt lấy nhau. Giang Hàn con mắt vẩy một cái, hắn là vạn không nghĩ tới, này hình người hồn thú dĩ nhiên như thế chi quả quyết. Dưới loại tình huống này, còn có thể thiếp thân cận chiến. Lúc này, Giang Hàn liền không khách khí. Một bàn tay bao phủ thôn hồn chi lực, đem cái kia hình người hồn thú đập vào trên mặt đất. Chợt, hắn trực tiếp cưỡi tại phía trên. Hừ hừ. Lúc này, kêu rên thanh âm vang lên. Chỉ gặp cái kia hình người hồn thú trên thân bao phủ lấy hồn quang tán đi, lộ ra một bộ diệu mạn thân thể. Thinh linh chính là Đạm Đài Minh Nguyệt. Giờ phút này, Đạm Đài Minh Nguyệt hung tợn nhìn chằm chằm Giang Hàn. Cái này, Giang Hàn thôn hồn hạch biến thành hồn thú lập tức ngộp. Đạm Đài Minh Nguyệt không có hồn thú, mà là chém ra chính mình một sợi thần hồn tiến vào đấu hồn tháp. Thừa dịp Giang Hàn sửng sốt trong nháy mắt, Đạm Đài Minh Nguyệt tay ngọc hướng về phía trước vỗ tới. Phình một tiếng, Giang Hàn thôn hồn hạch biến thành hồn thú lập tức từ cưỡi Đạm Đài Minh Nguyệt trạng thái, đang hướng về phía hậu phương tối lui. Gắt gao chừng Giang Hàn một chút đằng sau, Đạm Đài Minh Nguyệt hồn niệm lập tức xông ngang ra ngoài. Giang Hàn đắng chát cười cười, vốn cho rằng đây chẳng qua là Đạm Đài Minh Nguyệt hồn thú, trấn áp an hết bộ phận, cũng là không ai biết đến. Ai biết, Đạm Đài Minh Nguyệt là chém xuống một tia thần hồn mà đến. Cái này kỳ thật không sai biệt lắm tương đương với chân thân tới. Nhất là xấu hổ, hắn còn cưỡi tại trên người của đối phương. Hẳn là không nhận ra ta đến, Giang Hàn tự mình an ủi mình. Dù sao hắn không phải bản thể đến đây, mà là dùng thôn hồn hạch biến thành hồn thú đến. Sẽ không có chuyện gì, Giang Hàn lần nữa an ủi chính mình một chút. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Không nói trước khinh bạc chút chuyện nhỏ này, hắn trấn áp đối phương hồn niệm, như toàn ăn hết, cái này rất kéo cừu hận. Nếu là đối phương lòng dạ hẹp hòi, không thể thiếu một lần quyết chiến. Đạm Đài Minh Nguyệt tu vi khí tức mặc dù không có che giấu, nhưng là Giang Hàn cảm thấy không có mặt ngoài yếu như vậy. Xem chừng là đã bước vào Đại La Huyền Tiên cảnh sơ kỳ cao thủ. Mà Giang Hàn tu vi lại vẹn vẹn chỉ là Kim Tiên sơ kỳ mà thôi. Ở trong đó chênh lệch liền không nói. Mặc dù nói hắn không sợ, nhưng có thể bất chút phiền toái, liền tận lực bất chút phiền toái. Giang Hàn thở dài âm thanh, tiếp tục tiến đến săn giết mặt khác hồn thú. Lần này, hắn gặp một cái ngu ngơ hồn thú, hồn lực mặc dù so ra kém Đạm Đài Minh Nguyệt, nhưng đồng dạng là không kém. Liền ngay cả Giang Hàn đều bị kéo ở một đoạn thời gian, hơn nữa còn thành công chạy trốn. Rất nhanh, đến cuối cùng ba vị trí đầu so tài, Giang Hàn thình lình ở bên trong. Trừ cái đó ra, còn có Đạm Đài Minh Nguyệt cùng mới vừa rồi bị hắn đuổi theo chạy tu sĩ. Trong núi vô chủ người, con khỉ xương bá vương a. Khi thấy sau cùng trận chung kết đội hình thời điểm, không ít hồn tu kém chút khóc. Liên một cái gương mặt quen, hai người khác rất là lạ lẫm. Liên Giang Hàn hơi có chút ấn tượng. Theo lý mà nói, sau cùng tam giáp trừ Đạm Đài Minh Nguyệt thực chí danh quy bên ngoài, hai người khác thuần túy chính là vận khí tốt. Chương 592, bảo vật tự nhiên. Chương 592, bảo vật tự nhiên. Ba vị trí đầu thứ tự xuất hiện một sát na kia, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nạp Lan Quý, Quỷ Đạo Tiểu Hồn Thánh, hồn 13 trong mắt buộc phát ra cực hạn hàn mang đến. Bọn hắn nhìn chằm chằm Đạm Đài Minh Nguyệt. Việc này lớn nhất người được lợi chính là Đạm Đài Minh Nguyệt. Cho nên, bọn hắn sở dĩ bị sớm đào thải, rất có thể chính là Đạm Đài Minh Nguyệt ở sau lưng giở trò xấu. Về phần hai người khác, trong mắt bọn họ, hai người này thực lực căn bản liền không ra sao, có khả năng trấn áp hồn bọn hắn thú. Thậm chí có thể nói như vậy, bao quát Giang Hàn ở bên trong hai người, có thể chen vào ba vị trí đầu, hoàn toàn là mộ tổ bước lên khói xanh, đạp chúng vận cứ chó. Như vậy cục diện, tự nhiên là có người vui vẻ liền có người sầu. Thời khắc này tính vô di cười đến toét ra miệng. Chỉ là hiện tại, Giang Hàn vẹn vẹn chỉ là chen vào ba vị trí đầu, hắn liền đã kiếm được đầy buồn đầy bát. Nếu là thắng được đệ nhất đẳng, đó càng là có thể kiếm lấy khó có thể tưởng tượng tiên thạch. Đến lúc đó, hắn cùng Giang Hàn đều đem kiếm được đầy buồn đầy bát. Hắc Y Tiên Vương đồng dạng trên mặt mang ý cười, mà gây còm Tiên Vương lão giả thì là sắc mặt tái xanh, trong lòng đều đang chảy máu. Lần này hắn hao tổn to lớn, khả năng hơn ngàn năm đến nay tích xúc đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu là cuối cùng để Mao Đầu tiểu tử kia đoạt được đệ nhất, vậy hắn sẽ một đêm trở lại ban sơ tu đạo trước, tích xúc toàn bộ về không. Kết quả như vậy, hắn không muốn gánh chịu, cũng không nguyện nhìn thấy. Mọi người ở đây thần sắc khẩn trương, bầu không khí vi diệu thời điểm. Lúc này, sau cùng đại quyết thi đấu bắt đầu. Nạp Lan Quý, Quỷ Đạo Tiểu Hồn Thánh, hồn 13 trên khuôn mặt nổi lên đắng chát ý cười. Bản thân cái này thuộc về bọn hắn sân khấu, nhưng mà bọn hắn trực tiếp kết quả bất ngờ, tại ngay từ đầu mới bắt đầu liền bị đào thải. Nhất là châm chọc là, thẳng đến hiện tại, bọn hắn cũng không biết đào thải bọn hắn chính là ai. Đại quyết thi đấu rốt cục mở ra. Bất quá, tại mở ra một chớp mắt kia, cái kia tướng mạo thật thà hồn tu cam nguyện nhận thua, triệu hồi chính mình hồn thú. Thần sắc hắn phức tạp nhìn xem Giang Hàn, cuối cùng liền ôm quyền, nói ra, tại hạ nhận thua. Giang Hàn thần sắc cổ quái nhìn xem người này, giữ im lặng. Bởi vì hắn biết đối phương vì sao nhận thua. T. Nhận thua. Không đi tranh cái kia sau cùng hắn nhất, thủ đoạn không ít vây xem hồn tu thần sắc cổ quái, trên mặt bọn họ mang theo hoang mang, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Trong đó có không ít người nhìn xem Giang Hàn, trong mắt mang theo nghiến răng nghiến lợi giống như ghen ghét. Đúng vậy, không sai, bọn hắn thật tương đương chi ghen ghét ta. Dựa vào cái gì đâu? Người này vận khí quả thực là tốt đến bạo tạc. Nam rõ ràng cũng không có làm gì, lại bọn thẳng tiến vào người thứ hai ở trong. Ước ao ghen tị a. Bọn hắn chỉ hận vì cái gì vận may này phá trần người là Giang Hàn mà không phải bọn hắn. Liên tại bọn hắn kinh ngạc 10 phần thời điểm, chuyện cổ quái lại lần nữa phát sinh. Cho tới nay thần sắc bình thản Đạm Đài Minh Nguyệt, tại lúc này đồng dạng thanh âm bình thản mở miệng nói ra, ta bỏ quyền. Câu nói này vừa ra, hiện trường câm như hến. Đạm Đài Minh Nguyệt, bỏ quyền. Không phải, thời khắc này Đạm Đài Minh Nguyệt đã là có hy vọng nhất đoạt được mũ giáp, tranh đến đệ nhất một cái kia. Giờ phút này đúng là bỏ quyền. Đây không phải là mang ý nghĩa thời khắc này Giang Hàn đã nằm đệ nhất. Trong lúc nhất thời, nồng đậm hâm mộ, còn có phẫn hận tăng vọt đến cực hạn trình độ. Bọn hắn hận a. Hận chính mình không phải Giang Hàn, hận không thể chính mình trở thành Giang Hàn. Thao Thiên Phú Quý làm sao lại đột nhiên liền đập vào trên đầu người nọ nữa nha. Giang Hàn thần sắc cổ quái, có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Làm sao mơ mơ hồ hồ, chẳng hiểu ra sao ở giữa, nằm liền trở thành thứ nhất. Đây quả thực là để hắn có chút choáng váng. Hồ nháo. Lão giả gầy còm Tiên Vương cái thứ nhất giờ chân đi ra. Hắn quả thực là thịnh nộ. Để Giang Hàn đoạt được thứ nhất, hắn đem một ngày trở lại tu đạo trước, mấy ngàn năm nay tu đạo tài nguyên đều muốn thất bại trong gang tấc. Hắn muốn ngăn cản kết cục này, có thể bị Hắc Y Tiên Vương ngăn lại. Có chơi có chịu. Hắc Y Tiên Vương tự nhiên không nguyện ý để lão giả gầy còm Tiên Vương náo sự. Ngươi. Lão giả gầy còm Tiên Vương tức giận đến lỗ mũi bốc khói, hắn nhìn quanh một chút xung quanh, ánh mắt đang do dự, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, thừa nhận kết quả này. Về phần mặt khác Tiên Vương, mặc dù nhiều bao nhiêu thiếu đối với kết quả này có chút dị nghị, thế nhưng là tất cả chương trình đều là đang lúc, mà lại tại dưới mí mắt của bọn hắn phát sinh. Cho nên, cho dù là đối với kết quả bất mãn, bọn hắn hay là thừa nhận. Đấu hồn tháp phụ cận hồn tu, gần như sôi trào. Bọn hắn tưởng tượng qua vô số kết quả, nhưng là từ không nghĩ tới qua, thế mà lại lấy dạng này buồn cười phương thức kết thúc. Hạm nhất, Nam thắng. Giang Hàn thần sắc cổ quái, tranh thủ thời gian thu hồi chính mình hồn thú. Hắn hồn thú thế nhưng là thôn hồn hạch biến thành, sợ người khác từ trong đó nhìn ra manh mối gì. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Giang Hàn tìm được Tính Vô Di. Tính Vô Di tự nhiên biết Giang Hàn cần làm chuyện gì mà đến. Lúc này hứa hẹn Giang Hàn, để Giang Hàn 3 ngày sau lại đi tìm hắn, đến lúc đó, hắn sẽ kiểm kê tốt tất cả tiên thạch. Giang Hàn gật đầu, tin tưởng Tính Vô Di. Đương nhiên, vì để tránh cho Tính Vô Di đâm lưng hắn, hắn hay là tại Tính Vô Di trên thân, lặng yên không một tiếng động lưu lại một chút xíu hồn lực tung tích. Nếu như người này thật muốn âm thầm đào tẩu, vậy hắn sẽ tại trước tiên truy kích mà lên, lực chém. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đã hoàn toàn không cần đi kiên kỵ Đại La Huyền Tiên. Giang Hàn thô sơ giản lược đánh giá một chút thực lực của mình. Thực lực của hắn đại khái có thể so với tại Đại La Huyền Tiên sơ kỳ. Thực lực như vậy, đã tương đương chi khủng bố. Cần biết, hiện tại Giang Hàn tu vi cảnh giới, vẻn vẹn chỉ là Kim Tiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Nhưng là một thân chiến lực, đã vượt ngang một cái đại cảnh giới. Giang Hàn điệu thấp rời đi. Sau 3 ngày, xuất hiện ở Tính Vô Di trong phủ đệ. "Tiểu Hữu, ngươi đã đến." Tính Vô Di trên mặt hồng quang đầy mặt, nho nhỏ con mắt cất giấu vô tận ý cười. Hắn đời này lớn nhất thành công chính là đầu tư Giang Hàn. Còn không có đợi Giang Hàn mở miệng, Tính Vô Di liền ném cho Giang Hàn một tòa động phủ nạp giới. "Tiểu Hữu kiểm lại một chút, bên trong có hơn 9000 vạn cực phẩm tiên thạch." Giang Hàn tiếp nhận, rất nhỏ nhìn lướt qua, không sai biệt lắm để Lâm Đại La Huyền Tiên cảnh tiên hồn quét ngang mà qua. Sắp thực có hơn 9000 vạn cực phẩm tiên thạch. Có nơi này tiên thạch, hắn có thể ngang tàng một đoạn thời gian. Nhiều như vậy tiên thạch, cơ bản đủ hắn tu hành đến kim tiên cảnh hậu kỳ, thậm chí kim tiên cảnh đại viên mãn. Dù sao cực phẩm tiên thạch cũng không phải bình thường tiên thạch. Loại này tiên thạch ẩn chứa tiên lực cực kỳ tinh thuần, hoàn toàn không cần bất kỳ luyện hóa, trực tiếp liền có thể hấp thu. Cho nên, một viên cực phẩm tiên thạch giá trị rất là cao. Đa tạ. Giang Hàn ổn quyền. Chỉ là lần này động tác, để Tính Vô Di có chút sợ hãi, hắn mở miệng nói ra, "Tiểu Hữu chỗ nào cần đại lễ như vậy à? Người chết sát lão phu." Sau đó, hai người hàn huyên một chút. Sau đó Giang Hàn cáo tử. Các loại Giang Hàn chân chức vừa đi ra Tính Vô Di sân nhỏ không xa thời điểm, một đạo lạnh lùng hồn lực liền của tới, lập tức đâm vào Giang Hàn trên trán, tại Giang Hàn trên trán tạo thành một đạo khô lâu ấn ký. Ngay sau đó, một đạo hắc phong cuốn lấy Giang Hàn nhập thân, thẳng đến đấu hồn thành bên ngoài bay đi. Chương 593, lão lục đổ bật. Chương 593, lão lục đổ bật. Đấu hồn ngoài thành. Một người mặc áo giáp thanh niên đã ở chờ đợi, hắn chính là đấu hồn thành cấm vệ quân đội trưởng, Huyền Âm. Trước đây cùng Giang Hàn từng có xung đột, nếu không phải là bởi vì Đạm Đài Minh Nguyệt cho ngăn đón, chỉ sợ hắn cũng sớm đã đem Giang Hàn giải quyết. Nghe thanh âm phá không, Huyền Âm trên khuôn mặt nổi lên một tia cười lạnh độ cong. "Nạp Lan Quý đạo hữu, người rốt cuộc đã đến." Đang khi nói chuyện, Nạp Lan Quý liền mang theo nhắm mắt lại, trên trán có khô lâu ấn ký đang lóe lên Giang Hàn đi tới. Tại nhìn thấy Giang Hàn một chớp mắt kia, Huyền Âm trong mắt bộc phát ra trước nay chưa có hàn ý đến. "Giang Hàn?" Gia hỏa này hóa thành cho hắn đều nhận ra. Tại trận này đấu hồn tái sự ở trong, hắn bởi vì Giang Hàn mà táng ra bại sản. Nhiều năm trước tới nay tu hành tài nguyên công giá trạng. Đây chính là hắn tại đấu hồn thành hơn 800 năm đồng lục a. Tương đương với đánh vô ích công 800 năm. Ở chỗ này ngây người 800 năm, lúc đầu đoán khí so quỷ đô muốn nặng, hiện tại đồng lục còn thua. Không còn có cái gì nữa. Đây là thú mới, trước đây còn có hận cũ. Giết. Huyền Âm nhìn thấy Giang Hàn một cái chớp mắt, liền quyết định muốn giết chết Giang Hàn. Nghe vậy, Nạp Lan quý quét Giang Hàn một chút, nhếch miệng lên, mang theo vài phần trào phúng. "Không đổi, người này còn có một chút điểm tác dụng, trước tìm kiếm một chút người này chi hồn. Lao tử ngược lại muốn xem, người này tại đấu hồn trong tháp đều thấy được cái gì?" Đối với mình ngay từ đầu liền bị đào thải, trong lòng của hắn canh cánh trong lòng. Không thể không nói, người này vận khí thật rất tốt. Thế mà nằm đều có thể thứ nhất. Đây coi như là gián tiếp bên trong, khai sáng một cái kỳ tích. Chỉ là tất cả bên trong sự tình, thật sự là cổ quái. Đạm Đài Minh Nguyệt rõ ràng đã nắm chắc phần thắng, rõ ràng hai người khác đều là bồi chạy, đều là đạm vận khí cất chó. Chỉ cần xuất thủ, tất nhiên có thể thắng. Thế nhưng là vì sao chính mình nhận thua đâu? Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Nạp Lan Quý cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, nhất định phải tìm tòi nghiên cứu cái minh bạch. Đây cũng là hắn vì sao không có ngay đầu tiên liền chém giết Giang Hàn nguyên nhân. Đương nhiên, càng nhiều nguyên nhân, hay là bởi vì mệt thị. Trong mắt hắn, Giang Hàn dạng này tu vi vừa mới đạt tới kim tiên cảnh sâu kiến, đưa tay liền có thể chém giết, hoàn toàn không cần quá mức để ý hướng hồ giờ phút này, người này đã trúng hắn hồn ấn. Giờ này khắc này Giang Hàn, xem chừng đã tại hắn trong huyễn cảnh, không thể tự kiềm chế. Lúc này, Nạp Lan Quý một bàn tay đặt tại Giang Hàn trên đầu lâu. Nhưng là rất nhanh, tay của hắn liền cứng lại ở giữa không trung ở trong. Bởi vì giờ khắc này, Giang Hàn mở mắt. "Không có khả năng, ngươi không phải lâm vào trong huyễn cảnh sao?" Nạp Lan Quý trong lòng chấn động mãnh liệt. Lập tức, hắn liền thấy được Giang Hàn trên trán khô lâu ấn ký, ngay tại nhanh chóng biến mất. "Thật bất ngờ. Ta căn bản là không có bên trong ngươi huyễn cảnh, chỉ là vì nhìn xem sau lưng ngươi còn có ai. Như vậy rất tốt, đều là cựu nhân, cùng nhau giải quyết." Cùng lúc đó, Giang Hàn một quyền cao cao nâng lên, màu vàng nhạt quang mang đang nhảy vọt. Liếc mắt nhìn qua, đây chỉ là bình thường nhất màu vàng nhạt, nhưng trên thực tế, là cực hạn hạo dương sắc ở trong xen lẫn một chút xíu thuần kim. Đây là Giang Hàn mảnh vàng ngụ, mà tu sĩ khác mảnh vàng ngụ, đủ mọi màu sắc bên trong, xen lẫn một chút xíu màu vàng. Hai cái này nhìn như không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế, thực lực cách biệt một trời. Tu sĩ khác mảnh vàng ngụ, là bởi vì thực lực bản thân chỉ có một chút đạt đến kim tiên tiêu chuẩn, mặt khác không đạt tiêu chuẩn. Mà Giang Hàn mảnh vàng ngụ, là đại bộ phận diễn hóa đến cực hạn. Chỉ còn lại có một chút xíu tiếp cận cực hạn, nhưng còn chưa tới nơi cực hạn. Mặt ngoài hiện ra tư thái không sai biệt lắm, có thể phía sau trên thực tế bày ra thực lực cách biệt một trời. Người đã tỉnh. Lúc này, Nạp Lan Quý cảm thấy có chút kinh ngạc, lúc này hô to. Bất quá khi nhìn thấy Giang Hàn giơ lên trong nắm đấm, mang theo mảnh vàng vụn sắc thời điểm, cái kia nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Mảnh vàng vụn, phổ thông kim tiên, hơn nữa còn là phổ thông ở trong kém nhất cái kia hàng một. Mà tu vi của hắn đã đạt đến Đại La Huyền Tiên cảnh sơ kỳ. Sự chênh lệch giữa bọn họ có thể nói là to lớn. Một quyền này, hắn hoàn toàn có thể ngăn trở. Lúc này, Nạp Lan Quý ầm vang bất quyền, vận chuyển Đại La Huyền Tiên cảnh tu vi cùng Giang Hàn va chạm. Phình một tiếng, hai người nắm đấm vênh sát tại một khối, kim loại bù bù thanh âm vang lên. Quyền lực của bọn họ tại phân cao thấp, tại va chạm. Nhưng mà chỉ là rằng có thời gian mấy hơi thở, Nạp Lan Quý nửa bên cánh tay liền nổ tung. Đại La Huyền Tiên cảnh máu tươi chảy ngang, ở giữa không trung nổ tung, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. tu vi đến đại la huyền tiên cảnh. Cho dù là trong thân thể một chút xíu phổ thông huyết dịch, cũng sẽ tương đương chi bất phàm. Ngươi không phải bình thường kim tiên. Nạp Lan Quý cảm xúc bành trướng, con ngươi kịch liệt co bảo. Thông qua vừa rồi va chạm, hắn ở đây người lực lượng bên trong cảm ứng được một cỗ mênh mông. Rất cổ quái, nói ra sợ là muốn làm trò hề cho thiên hạ, hắn lại bị kim tiên cảnh lực lượng gây thương tích. Nhưng đây chính là sự thật. Người này kim tiên chi lực giống như là đi tới một loại cực hạn, để hắn cái này đại la huyền tiên đô gánh không được. Hừ, chỉ là kim tiên sao dám làm dữ. Nói xong, Huyền Âm tiến về phía trước một bước, thế ra một cây đại đao, đại la huyền tiên cảnh lực lượng ầm vang một phát, đao mang trong nháy mắt kinh thiên. Nạp Lan huynh, ngươi hay là quá không cẩn thận. Bất quá không quan trọng, người này, ta giúp ngươi chém. Giang Hàn con mắt nhắm lại, một chỉ điểm ra, mênh mông tiên lực liên tục không ngừng hội tụ, hóa thành một thanh to lớn dù cổ. Đang ngưng tụ mà ra một chớp mắt kia, liền nhanh chóng chuyển động 9 lần. Nồng đậm hạo dương quang bạo phát, chiếu rọi với thiên. Đốt rơi dù cổ, cửu chuyển dị thế. Đây là hắn ở hạ giới lấy được tiên thuật. Cái này, Huyền Âm đã nhận ra trong đó khí tức hủy diệt, còn có nồng đậm nguy cơ sinh tử. Lúc này, trên mặt của hắn liền nổi lên một tia dữ tợn. Hạo dương sắc, không phải mạnh và ngụ. Người này tại kim tiên cảnh đem tự thân lực lượng diễn hóa đến cực hạn. Chỉ là hiện tại đâm lao phải theo lao, chỉ có thể cắn răng ăn một kích này. Rất nhanh, phanh một thân, Huyền Âm thân thể cực kỳ chật vật đập xuống đất, kích thích quần quần bụi bặm. Hắn còn muốn chạy. Lập tức, ánh mắt của hắn tại chuyển động, rất nhanh liền có phương pháp thoát thân. Muốn lợi dụng Nạp Lan Quý mới được, chỉ có thể đem nó hy sinh. Ngay tại hắn tính toán tốt một chớp mắt kia, Huyền Âm sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện Nạp Lan Quý đã dẫn đầu chạy ra ngoài. Đáng chết. Huyền Âm thống mạ một tiếng, nhưng rất nhanh, hắn liền ngã hút mấy ngụm lớn khí lạnh. Chỉ gặp một cỗ ngưng thực không gì sánh được hồn lực, còn có một cỗ để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động lực lượng chợt lóe lên. Phình một tiếng, chỉ thấy phía trước, Nạp Lan Quý thân thể liền rơi rụng xuống, nghiêm nhiên đã chết hẳn. Toàn thân trên dưới, một chút khí tức đều không có. Dây lắt chém, pháp hồn song chấn. Nghĩ tới đây, Huyền Âm trên mặt nổi lên đắng chát. Chạy? Chạy thế nào? Căn bản là chạy không được a. Tiền bối, chớ giết ta. Ta có Huyền Âm vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhưng con ngươi nhan sắc nhanh chóng hôi bại, một giây sau, đầu lâu vô lực tiêu nhịu xuống, toàn bộ thân thể ngã trên mặt đất. Rõ ràng là tiên đài bị đánh nát. Giang Hàn mặt không biểu tình đem bọn hắn trên người động phủ nạp giới thu sạch đi. Hồn tu sơ bộ có thành tựu, hắn cho thấy chính mình thanh đồng hồn điện, còn có tinh thần hồn cùng nhau đáng sợ. Phương châm chính một cái lực gạch lớn bay. Lấy thanh đồng hồn điện bọc lấy chí tôn tinh thần hồn cùng nhau đập tới, ai tiên đài có thể gánh vác? Tốc độ quá nhanh, uy lực quá mạnh. Cơ hồ hết thể ngay tại trong nháy mắt đánh chết chém. Chương 594, chỉ là vật dẫn chi thân chương 594, chỉ là vật dẫn chi thân Giang Hàn thần sắc bình thản, hóa hình đằng sau hắn, tướng mạo chất phát trung thực, thường thường không có gì lạ. Nhưng ai nếu là thật sự đem hắn chỉ coi làm là một cái thường thường không có gì lạ tu sĩ, như vậy dưới đó trận nhất định rất bi thương. Thời khắc này Giang Hàn đã đánh chết Huyền Âm còn có Nạp Lan Quý. Không thể không nói, hai người này xem như cầu truy đến để cho. Nếu là không chủ động treo chọc phải Giang Hàn lời nói, có lẽ Giang Hàn còn có thể đối bọn hắn có lưu chỗ trống. Giang Hàn kiểm lại một chút chính mình đoạt được thu hoạch. Huyền Âm thuần túy chính là một cái quỷ nghèo. Chắc không được oán khí nặng như vậy. Về phần Nạp Lan Quý, thì là tốt hơn không ít, khoảng chừng 10 triệu cực phẩm tiên thạch. Cần biết một chút, hiện tại Giang Hàn, nó thủ hạ tiên thạch trải qua một lần có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội đằng sau, tăng vọt một đợt. Nhưng bất quá cũng mới hơn 9000 vạn cực phẩm tiên thạch mà thôi. Mà Nạp Lan Quý, nó vốn liếng liền có 10 triệu. Quả nhiên ở sau lưng có gia tộc tại chỗ dựa tu sĩ, làm việc đứng lên chính là có lực lượng a. Ngay tại Giang Hàn cười hì hì kiểm kê thu hoạch thời điểm, đột nhiên, ánh mắt hắn nhíu lại, đã nhận ra chỗ không đúng. Chợt, ánh mắt hắn trừng mắt về phía hư vô vị trí. Sau đó, hắn đột nhiên bộc quyền, vô tận màu vàng nhạt ở quả đấm của hắn hội tụ. Hắn giờ phút này phảng phất hóa thân thành hạo dương, đồng thời tại Giang Hàn thân thể bốn bề nhanh chóng lan tràn ra sáng chói kim quang. Đây là hắn kim tiên lực. Giang Hàn nắm đấm nóng bỏng không gì sánh được, thật như là bọc lấy một vầng mặt trời chói lóa tại xuất kích một dạng. Phanh! Trầm muộn thanh âm vang lên, chỉ gặp hư không hiện đầy mạng nhện một dạng vết rách, sau đó một tấm da thú bị ép đi ra. Giang Hàn trong mắt hơi híp, bình thản nhìn xem. Tại da thú kia phía trên còn đứng lấy một cái tuổi trẻ nữ tu sĩ, dáng người nổi bật, hai chân thon dài thẳng tắp, doanh doanh một nắm vòng eo, còn có cái kia hai tòa sung mãn dây núi, phối hợp đẹp đẽ đến không giống như là chân thực dung nhan. Dạng này tuyệt thế, mặc cho là cái nào nam tính tu sĩ nhìn thấy, đều không thể không nhìn nhiều vài lần. Giang Hàn tư thái rất buông lỏng, cũng không quá nhiều khẩn trương cảm giác. Bởi vì gia thú kia phía trên mỹ nữ tu sĩ, hắn nhận ra, chính là Đạm Đài Minh Nguyệt. Các hạ là người chính trực, hẳn là đạo thống bất phàm, không phải là cuồng nhìn lén mới đối. Giang Hàn bình thản hỏi. Chỉ là Đạm Đài Minh Nguyệt cũng không chính diện trả lời, tránh đi chủ đề. Đạo hữu tu vi kim tiên, có thể một thân chiến lực liền ngay cả đại la huyền tiên cấp cao thủ khác đều được nuốt hận. Đột phá một cái đại cảnh giới giết địch, các hạ được xưng tụng là trung giai thiên mệnh người. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn xem Giang Hàn, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Cái gọi là thiên mệnh người, là huyền tiên tiên giới đối với hết thảy có thể vượt cấp giết địch tu sĩ thiên tài một cái cách gọi. Vượt qua một hai cái tiểu cảnh giới giết địch, chính là sơ giai thiên mệnh người. Mà như là Giang Hàn loại này, có thể vượt qua một cái đại cảnh giới giết địch hàng người, chính là trung giai thiên mệnh người. Cái gì trung giai, cái gì thiên mệnh người, tại hạ nghe không hiểu, không biết Đạm Đài đạo hữu cần làm chuyện gì. Không nên chỉ là vì nhìn trộm mà đến đây đi. Giang Hàn cực kỳ bình thản mở miệng. Nghe được cái kia nhìn trộm hai chữ, Đạm Đài Minh Nguyệt một tấm trên gương mặt xinh đẹp có chút nổi lên một tia đỏ ửng. Sau đó nhìn nhiều Giang Hàn vài lần. Ngày xưa nàng ra tay giúp một chút Giang Hàn, hiện tại xem ra, lấy người này thực lực, căn bản cũng không cần rút. Người này có thể để tấm Đại La Huyền Tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ. Đạo hữu lần này đấu hồn trong tháp, hẳn là thắng không ít đi. Nghe vậy, Giang Hàn thần sắc càng ngưng trọng thêm, sẽ không phải là nhớ hắn cực phẩm tiên thạch đi. Giống như xem thấu Giang Hàn tiểu tâm tư, Đạm Đài Minh Nguyệt cười cười, nói ra, yên tâm, không phải đến đoạt ngươi tiên thạch. Nghe vậy, Giang Hàn lúc này mới thở phào một cái. Chớ nhìn hắn bây giờ còn có chút món tiền nhỏ, còn chưa đủ tu hành đâu. Thể chất của hắn quá đặc thù, muốn tăng thêm một bước tu vi, đây cơ hội là chuyện rất khó. Cái này cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Thể chất của hắn chính là một cái động không đáy, không biết cần bao nhiêu đồ vật mới có thể đem thể chất của hắn lấp đầy. Thể chất không có bình cảnh, chưa chắc là một chuyện tốt, bởi vì từ một loại nào đó trình độ mà nói, đây là một loại mượn rùa. Vội ho một tiếng, Giang Hàn tiếp tục hỏi, nếu các hạ không phải là vì tiên thạch mà đến, đó là vì cái gì? Ta cần hộ tống một vật, lấy cá nhân ta chi lực, chỉ sợ rất khó hộ tống. Đạm Đài Minh Nguyệt không có che giấu, mà là đi thẳng vào vấn đề. Giang Hàn trong mắt lóe lên kinh ngạc. Đạm Đài Minh Nguyệt lai lịch, hắn không rõ ràng lắm, nhưng là có một chút hắn là biết đến. Đó chính là Đạm Đài Minh Nguyệt thân phận tuyệt không đơn giản. Sau lưng nó gia tộc, tất nhiên là cường thế. Nhân vật như vậy, cần hắn đi hộ tống. Nhưng còn không có đợi Giang Hàn đặt câu hỏi, Đạm Đài Minh Nguyệt liền vượt lên trước mở miệng, "Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi muốn hỏi vì sao chọn chúng ngươi, nguyên do trong đó ta rất khó giải thích, chỉ có thể nói, cần hộ tống đồ vật, phi thường cổ quái quỷ dị, mà ngươi là nhân tuyển thích hợp." Câu nói này ẩn chứa lượng tin tức phi thường to lớn. Giang Hàn đang nghe câu nói này thời điểm, không miễn cho có chút sững sờ một chút. Cái gì gọi là nguyên do trong đó rất khó đi giải thích? Còn có cái gì gọi là hộ tống đồ vật rất cổ quái cùng quỷ dị? Cái này nghe được Giang Hàn trong lòng thoáng có chút phát lạnh. Hắn vừa định cự tuyệt, nhưng rất nhanh, Đạm Đài Minh Nguyệt liền nói ra một phen để hắn đều tâm động không thôi điều kiện. Nếu ngươi có thể đem thành công hộ tống chỉ Thiên Khải Thánh Địa, ta nguyện ý tặng cho ngươi đột phá Đại La Huyền Tiên cảnh cần thiết tất cả tu tiên tài nguyên. Giang Hàn con mắt lập tức liền phát sáng lên, khoe miệng của hắn dương lên, có chút sốc lên. Cô nàng này a, thật sự chính là không biết trời cao đất rộng, vẫn chưa từng gặp qua hắn thể chất đáng sợ. Đột phá tới Đại La Huyền Tiên cảnh, hơn 9000 vạn cực phẩm tiên thạch cũng vẹn vẹn chỉ có thể để hắn tu hành chí kim tiên cảnh đỉnh phong mà thôi. Mà đại viên mãn chi cảnh mới là nhất tiêu hao tài nguyên. Tối thiểu nhất muốn đem hơn 9000 vạn cực phẩm tiên thạch tiếp tục mấy lần. Như vậy chi hải số lượng tài nguyên, chỉ sợ cái gọi là Thiên Khải Thánh Địa cũng sẽ trong lòng đang dị máu đi. Suy tính được làm sao Đạm Đài Minh Nguyệt còn muốn quyên bảo, nhưng Giang Hàn chân chu đáp ứng, bởi vì hắn sợ sẽ Đạm Đài Minh Nguyệt hậu chi hậu giác mà hối hận. Dù sao biết hắn thể chất khủng bố đằng sau, ai dám làm ra như vậy hứa hẹn. Cái này tương đương với tại đem thánh địa nội tình đang đánh cược. Cực thể chất của hắn ăn đến không nhiều. Tốt. Đạm Đài Minh Nguyệt không biết nguyên cớ, rất nhanh liền đáp lại, nàng đồng dạng là lo lắng Giang Hàn đổi ý. Không biết cần ta hộ tống cái gì. Nhìn thấy đối phương đáp ứng, Giang Hàn mỉm cười, lần này hắn muốn hố một lần lớn. Đạm Đài Minh Nguyệt không nói gì, tay ngọc nhỏ dài hướng về phía trước điểm tới. Chỉ gặp hư không xuất hiện vô tận gợn sóng, sau đó giống như là không chịu nổi gánh nặng một dạng, phát ra thanh âm ca ca. Thấy vậy, Giang Hàn trong lòng đột nhiên lộn bộ một chút. Đến tột cùng là cái gì sắp xuất thế? Thế mà có thể đem tiên giới hư không đều ép tới như vậy chật vật. Xem ra không phải bình thường đồ vật ta. Chương 595, lực chi pháp tắc chương 595, lực chi pháp tắc. Giang Hàn mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm, không gian chung quanh càng ngày càng không chịu nổi gánh nặng. Chỉ gặp vô số mạng nhện một dạng vết rách lan tràn. Đập. Lúc này, Giang Hàn thân hình hướng về sau nhanh lùi lại một bước. Vừa rồi hắn chỗ đứng lập địa phương, nó không gian hoàn toàn phá toái, túc sát hư vô tịch diệt chi lực lan tràn mà đến, kém chút đem hắn chân thân đều cuốn vào. Như thế vì thế, cho dù là Giang Hàn chính mình cũng là đã nhận ra nguy hiểm. Vừa rồi cái kia một cỗ tịch diệt lực lượng nếu là quân chúng hắn, hậu quả khó mà lường được. Tốt một chút kết cục là nhục thân rách dưới, hoặc một điểm kết cục, đó chính là thân tử đạo tiêu. Giang Hàn rất là hiếu kỳ, đến tột cùng muốn từ trong hư vô tế ra thứ gì, mới có khủng bố như thế hiệu quả đâu. Giờ phút này, mọi âm thanh yên tĩnh. Giang Hàn trong hai, chỉ quanh quần răng rắc phá toái âm thanh. Cuối cùng, một vòng màu tím chói mắt mà đến. Giang Hàn vô ý thức nhắm mắt lại, nhưng tại nhắm mắt lại một sát na kia, mở ra nguyên tiên tiến mắt. Mắt này có thể phá mở hỗn độn, nhìn thẳng hư vô, xuyên thủng thế giới bản nguyên cùng bản chất. Chỉ là thứ nhất giây lát, Giang Hàn liền phá vỡ xương mù tím, thấy được xương mù tím phía sau đồ vật. Đây là một đạo hồ lô. Hồ lô màu vàng nóng, hình thái mượt mà, liền cùng tiên tiên chi bảo một dạng, tự nhiên mà thành, không có một tia điều khắc vết tích. Vật này tựa hồ không phải luyện chế ra tới, mà là thượng thương chỗ rèn luyện đi ra. Có quan hệ với điểm này, mặc dù mơ hồ, nhưng chính là tồn tại. Có chút bảo vật, hư hư thực thực thượng thương chỗ tế luyện. Tại Huyền Thiên Tiên giới, liền có một cái tông môn như vậy. Trong vòng một đêm, tông môn kia đỉnh cấp thần tài, cực hạn cường hãn kim loại các loại, không người thao túng lại có thể phóng lên tận trời. Tại thiên cung ở trong tự hành phân giải, tự hành dung luyện là chất lỏng kim loại. Rất quỷ dị. Hư hư thực thực tại luyện bảo, nhưng là phía sau không người, liền cùng là thượng thương đang xuất thủ, luyện chế tiên thiên chi bảo mở dạng. Chỉ biết là ngày đó, trên trời kinh lôi không ngừng, tiếp diệt tới người, đạo tác từng đạo hiện, đạo văn lít nha lít nhít, bày khắp toàn bộ thiên cung. Cuối cùng, bảo vật thành, phẩm giai người tiên, tại cái kia phẩm giai bên trên, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Vật này cuối cùng trở thành tông môn kia chí tôn pháp bảo, để tông môn này nhảy lên trở thành Huyền Tiên Tiên giới tông môn đỉnh cấp một trong. Giờ phút này, Giang Hàn nhìn xem đạo kia tử kim hồ lô, rung động trong lòng đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Cái này hồ lô màu vàng nóng, sẽ không phải chính là như vậy bảo bối đi. Tại tím kim sắc hồ lô xuất hiện một sát na kia, Đạm Đài Minh Nguyệt tay ngọc đem nó nâng. Nhưng nó sắc mặt khó coi, rất là tái nhợt. Trên dưới quanh người hư không, có nhàn nhạt vết rách tại lan tràn. Quả thật, cho dù là to lớn La Huyền Tiên cấp tu vi, cũng là có chút gánh không được. Giang Hàn trong lòng dâng lên ý tò mò. Cái này hồ lô màu vàng nóng nhìn xem liền cực hạn cường đại, hư không đều gánh không được. Địch nhân đến, đây còn không phải là một đập một cái chuẩn. Tiên vương cấp bậc tồn tại đều được gân cốt đứt gãy, xương cốt nổ tung đi. Cần hộ tống. Sợ không phải đạo này hồ lô hộ tống bọn hắn đâu. Cái này hồ lô màu vàng nóng, cất giấu cái gì? Giang Hàn nhịn không được đặt câu hỏi, nhãn lực của hắn tuyệt đối coi là bất phàm loại kia. Vừa rồi hắn liền dùng nguyên thiên tiên mắt thấy một chút. Này hồ lô màu vàng nóng mặc dù rất là bất phàm, nhưng cũng chỉ là rất là bất phàm mà thôi. Không nên có thể có như thế uy thế mới đúng. Nói cách khác, hồ lô này không nên mạnh như vậy, mạnh hẳn là có khác nó vật. Trong hồ lô đồ vật. Đạm Đài Minh Nguyệt hơi kinh ngạc mà nhìn xem Giang Hàn, lắc đầu, nói không nên hỏi ngươi đừng hỏi. Nói, nàng tay ngọc nhẹ giơ lên, chỉ gặp tím kim sắc hồ lô trôi hướng Giang Hàn. Ven đường bên trong, vết rách hư không không ngừng, như muốn nổ tung. Thấy thế, Giang Hàn tóc tê dại, thân hình lùi lại. Một màn này, đem Đạm Đài Minh Nguyệt cho làm mơ hồ. Người này thật sự chính là sợ chết a. Chọn chúng người này hộ tống bảo vật này, không biết là chính xác hay là sai lầm. Nhưng là trên thân người này có được gần như thuần túy kim tiên lực lượng. Dạng này tu sĩ, không hề nghi ngờ, có thể hoàn mỹ phù hợp tím kim sắc hồ lô lực lượng, mà sẽ không bị tím kim sắc hồ lô lực lượng chỗ liên lụy. Bảo vật này vấn đề lớn nhất chính là, nếu là cùng bảo vật này không phù hợp lời nói, phản vệ chi lực lại càng nặng. Chính là hộ tống đứng lên, sẽ rất cố hết sức. Cho nên, bảo vật này rất quỷ dị. Không phù hợp, đừng nói là hộ tống, chỉ là tới gần liền sẽ bị bảo vật này chỗ chấn áp. Mà phù hợp, thì là không có chút nào chút sức lực liền có thể nắm giữ. Đạm Đài Minh Nguyệt thuộc về là trong hai cái ở giữa. Có bài xích, nhưng ở trong phạm vi có thể tiếp nhận. Có thể thời gian nếu là dài quá, tất nhiên khống chế không được, sẽ tương đương tốn sức. Mà cái này, tăng lên hộ tống phong hiểm. Cho nên, nàng cần một cái vật dẫn công cụ. Mà Giang Hàn, chính là nàng tìm kiếm tốt vật dẫn công cụ. Nhìn xem lui lại Giang Hàn, Đạm Đài Minh Nguyệt thở dài âm thanh. Người này thật sự chính là cẩn thận a. Bất đắc dĩ ở giữa, xanh thảm giống như ngón tay chỉ đi. Chỉ gặp hồ lô màu vàng nóng gào thét ở giữa càng phát ra chi tới gần Giang Hàn. Nhìn thấy thật sự là từ chối không được, Giang Hàn thăm dò tính nô ra bàn tay nắm chặt hồ lô màu vàng nóng. Để hắn cảm thấy cổ quái là, này hồ lô màu vàng nóng vậy mà đối với hắn không có nửa điểm bài xích, mà là chủ động bay về phía hắn, đồng thời tách ra thân hỏa chi ý. Giờ phút này, Giang Hàn thể nội bù bù, trên da thịt tách ra kim quang nhàn nhạt. Mà những kim quang này thì tương đương với môi giới, cùng tím kim sắc hồ lô sinh ra của mình, để tím kim sắc hồ lô cùng nhục thể của hắn phù hợp, không còn phản vệ. Một màn này, Đạm Đài Minh Nguyệt xem ở đáy mắt. Quả nhiên, nàng chỉ có hai chữ, đôi mắt đẹp ở trong phát ra dị sắc, nhưng không nói cái gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Giờ phút này, Giang Hàn hay là trong lòng có kiêng kỵ. Liên tiếp thăm dò tính mấy lần đằng sau, phát hiện bảo vật này cũng sẽ không chủ động tổn thương hắn. Giang Hàn lúc này mới đem hồ lô màu vàng nóng hoàn toàn nắm trong tay. Trong khoảnh khắc, tím kim sắc hồ lô cái kia khủng bố giống như là thủy triều uy áp liền tiêu tán. Tại Giang Hàn trong tay, lặng lặng nằm, bất động thanh sắc, một chút xíu uy thế đều không có. Cái này cùng vừa rồi biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Giang Hàn trong lòng lẩm bẩm, đây là một quả bom hẹn giờ. Vừa rồi khí thế hung hùng, dữ dội không gì sánh được, khủng bố dị thường. Nhưng là bây giờ, lại có một tia không giống với, ở trong tay của hắn, càng trở nên như vậy chi ôn thuận. Giang Hàn năm ngón tay buông ra, tương đối nhẹ đổ ở giữa năm chặt tím kim sắc hồ lô. Cái tư thế này là tốt nhất, bởi vì một khi xảy ra chuyện, có vấn đề, có thể ngay đầu tiên buông tay, mà sẽ không đả thương vừa đến tự thân. Giang Hàn huy động mấy lần hồ lô màu vàng nóng, vào tay rất mềm mại, liên cung cầm một cái thế gian hồ lô tại vung vậy một dạng. Nhưng hắn bàn tay một khi thoát ly hồ lô màu vàng nóng, hồ lô này liền biến hóa làm đáng sợ vật phẩm. Trọng lượng, phản vệ chi lực các loại, gia tăng không biết bao nhiêu lần. Đồ tốt a, tuyệt đối lão lục đồ vật. Trong lúc đống nhiên, Giang Hàn có chút yêu không tiếc tay. Như vậy đồ vật, rất phù hợp đạo của hắn. Phương châm chính một cái xuất kỳ bất ý, phương châm chính một cái lão lục cấp hiểm, để cho người ta khó lòng phòng bị. Chương 596, toái hư không chém chó chương 596, toái hư không chém chó cái này nhìn như vật bình thường, thế nhưng là rời đi Giang Hàn khống chế thời điểm, lại là sẽ hóa thành đáng sợ sát phạt chi minh. Như vậy chi kỳ lạ tương phản đặc tính, đang sử dụng thỏa đáng thời điểm, tuyệt đối sẽ sinh ra để cho người ta hiệu quả không tưởng tượng được. Cái này không khỏi để Giang Hàn lòng hiếu kỳ phóng đại. Nếu là biết ảo diệu bên trong, đây chẳng phải là có thể trông bầu vẽ đáo. Đến lúc đó, hắn có thể phục khắc, để cho mình tiên binh lần nữa bày biện ra hiệu quả như vậy. Như vậy đến nay, trên tay hắn liền toàn bộ đều là lão lục tiên binh ngay cả. Địch nhân này không được nổ a. Giang Hàn đang nghiên cứu, chăm chú quan sát, nhưng mà cuối cùng không thể không lắc đầu thở dài, nhìn đã lâu như vậy, nhưng vẫn là không được nó pháp. Căn bản cũng không biết trong đó cụ thể ảo diệu. Khẳng định không phải là bởi vì tử kim hồ lô nguyên nhân, hơn phân nửa là trong hồ lô. Giang Hàn vuốt ve tử kim hồ lô, chỉ cảm thấy toàn thân ôn nhuận, chạm vào hồ lô mặt ngoài, giữa ngón tay truyền đến điểm điểm nặng nề, nhưng cũng không lớn. Tại hồ lô đỉnh chót có cái mục tắc. Mục tắc thượng tiên khắc lấy phù văn, tản mát ra trận trận không thể dung chuyển chi ý, muốn cưỡng ép mở ra, chỉ sợ là tiên vương cấp bậc cao thủ tới đều không dùng. Giang Hàn đương nhiên sẽ không biết tự lượng sức mình mở ra. Hắn không muốn cái nắp còn không có mở ra, mình ngược lại là hao tổn ở bên trong. Cái này cái nắp trận pháp tuyệt đối không đơn giản. Thưởng thức một lúc sau, Giang Hàn biết được định vị của mình. Thuần túy là coi hắn là làm là vật dẫn. Bởi vì cái này Tử Kim Hồ Lô chỉ có trong tay hắn thời điểm, mới sẽ không quá phản vệ. Cho nên, hắn chính là trời sinh, thích hợp dùng để vận tải vật dẫn. Ngươi liền không sợ ta mang theo cái này Tử Kim Hồ Lô chạy? Giang Hàn nhìn xem Đạm Đài Minh Nguyệt, cười trêu ghẹo nói. Đạm Đài Minh Nguyệt lắc đầu, nàng da thịt tuyết trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ, cổ thon dài trắng nõn, không có một chút điểm tì vết, chỉ là lộ ra cái kia sáng bóng cổ, liền ngay cả không khí đều lan tràn hương diễm hương vị. Vật này, ngươi đoạt không đi. Giang Hàn không nói gì, hắn tự nhiên biết vật này hắn đoạt không đi. Không phải vậy trọng yếu như vậy đồ vật, không có khả năng rơi vào trong tay của hắn. Hộ tống vật này chắc hẳn trên đường đi sẽ không đơn giản như vậy đi. Giang Hàn nói ra chính mình lo nghĩ. Kỳ thật, hắn còn tại xoắn suýt trong đó lợi và hại vấn đề. Nếu là quá nguy hiểm, hắn sẽ không chút do dự liền rời khỏi. Tại mệnh cùng tài nguyên ở trong, hắn lựa chọn mệnh. Nếu là vượt qua bản thân thực lực quá nhiều, phần thưởng này không cần cũng được. Mệnh trọng yếu nhất. Nếu có mệnh, thì hết thảy tại. Nếu là mất mạng, hết thảy đều là thành không. Ngươi đoán đúng, trong đó nguy hiểm trùng điệp. Có lẽ có viễn siêu ngươi ta tu vi người đến tận hồ, mà lại có thể khẳng định, bây giờ đối phương đoán chừng đã có hành động. Nghe vậy, Giang Hàn trong lòng run lên, hắn ôm quyền, chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng Đạm Đài Minh Nguyệt thần sắc bất động, bất vi sở động. Phản phất chắc chắn hắn sẽ không chạy. Người sẽ không chạy. Giang Hàn chăm chú mở miệng, không, ta sẽ chạy. Đạm Đài Minh Nguyệt không có thuyết phục, chỉ là trắng loãng như là xanh thảm giống như tay ngọc hướng về phía trước một chút. Ông một tiếng, thanh kia Tử Kim Hồ Lô liền hoành mình một chút. Sau đó, một sợi gần như trong suốt khí tức phiêu đãng mà ra, rơi vào Giang Hàn trong tay. Cái này, tại cái này một sợi khí tức rơi vào trong tay mình thời điểm, Giang Hàn cái kia vẻ mặt bình thản rốt cục động dung một chút, thậm chí thân thể đều có chút không che giấu được run rẩy. Mà đây đã là cực kỳ gắng sức kiềm chế kết quả. Giang Hàn thật sự là không cách nào bảo trì thong dong, bởi vì hắn tại cái này một sợi khí tức phía trên, cảm ứng được một tia nhị sư minh khổng lực khí tức. Khí tức này cùng ngươi đồng nguyên, phải cùng ngươi đến từ tại một chỗ. Đạm Đài Minh Nguyệt bình thản mở miệng nói ra, khí tức này đến từ hồ lô này nội bộ phong ấn một đạo pháp tắc. Pháp tắc này lôi cuốn tia này khí tức. Nếu ngươi có thể phối hợp ta, đem pháp tắc này mang đến Thiên Khải Thánh Địa, có lẽ ta có thể mời ta ra lão tổ, vì ngươi rút ra một đạo khí tức này nên quả, để cho ngươi biết cố nhân kia hạ lạc. Những lời này xuống tới, Giang Hàn hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình của mình. Có quan hệ với cố nhân mọi chuyện, hắn cũng không dám có bất kỳ lãnh đạo, bởi vì cố nhân trong lòng hắn địa vị rất cao. Hô, Giang Hàn hít sâu một hơi, ôn quyền nói ra, còn xin các hạ mau chóng đi đường. Hắn giờ phút này lo lắng như lửa đốt, hắn không thể lập tức tìm được nhị sư mình. Đại Hắc Cẩu cũng đã không việc gì, mà đại sư minh còn có nhị sư minh mới là hắn lo lắng nhất. Đạm Đài Minh Nguyệt thần sắc cổ quái, mau chóng đi đường. Sắc mặt này trở nên thật đúng là có khá nhanh. Lần này đi Thiên Khải Thánh Địa đại khái vẫn còn rất xa. Tiệt hồ người thực lực cường đại cỡ nào? Đại khái tại tu vi gì bọn hắn phải chăng đã là cấn chúng ta khí tức? Đối mặt Giang Hàn liên tiếp vấn đề, Đạm Đài Minh Nguyệt trong mắt hiếu kỳ càng phát ra độ dày đặc. Người này đến tuột cùng đã trải qua cái gì? Chạy trốn kinh lịch thế mà như vậy phong phú. Đạm Đài Minh Nguyệt từng cái làm trả lời, nói thẳng nàng có khả năng đã bị để mắt tới. Khả năng người chặn giết đã tới, thậm chí đã không xa. Nghe vậy, Giang Hàn nhíu mày lại. Xem ra trước mắt vị trí tình huống, so với hắn tưởng tượng còn biết bắt hơn bên trên một chút. Giang Hàn nhìn chằm chằm Đạm Đài Minh Nguyệt toàn thân cao thấp đều nhìn một lần, mà lại tiên hồn phóng thích mà ra, từng khúc lướt qua. Cái này khiến Đạm Đài Minh Nguyệt toàn thân trên dưới lên một thân nổi da gà. Gương mặt của nàng ửng đỏ, không biết Giang Hàn đang làm những thứ gì. Ngay tại Đạm Đài Minh Nguyệt chuẩn bị tức giận thời điểm, Giang Hàn trầm giọng mở miệng, "Đừng động." Nói xong, bàn tay tại Đạm Đài Minh Nguyệt trên thân lướt qua, chạm đến vòng eo thời điểm, trong nháy mắt để Đạm Đài Minh Nguyệt vòng eo căng cứng, thân thể cứng ngắc. Chỉ là Đạm Đài Minh Nguyệt còn tại chịu đựng, không hề tức giận. Lúc này, Giang Hàn bàn tay hư cầm một chút, chỉ gặp một sợi cực kỳ mơ hồ khí tức bị nhốt đi ra. Giờ khắc này, Đạm Đài Minh Nguyệt trên mặt biểu lộ từ tức giận bừng bừng, chuyển hóa làm kinh ngạc. Này mơ hồ khí tức có thể tùy thời lộ ra nàng vị trí, đến tột cùng là ai gieo xuống, mà lại lừa gạt được nàng. Nếu không phải Giang Hàn giờ phút này gọi ra đến, nàng có lẽ vẫn chưa hay biết gì đâu. Đạm Đài Minh Nguyệt đối với Giang Hàn quá khứ, càng phát ra chi kỳ quái. Người này đối với chạy trốn, tuyệt đối là có một bộ. Đối với tham sống sợ chết rất có nghiên cứu. Không phải vậy không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền đã nhận ra trên người nàng không thích hợp. Người nói. Giang Hàn nhìn xem cái này một sợi khí tức, có chút giật mình. Khí tức này là thông qua từ nơi sâu xa gieo xuống, đương nhiên, cũng không có như vậy mơ hồ, hay là cần môi giới. Có thể cung cấp loại này môi giới, chắc là quen thuộc Đạm Đài Minh Nguyệt. Chắc là Đạm Đài Minh Nguyệt đã bị nó tộc nhân bán rẻ. Không thể không nói, thủ đoạn như thế, đúng là có chút nghịch thiên. Thật không hổ là huyền thiên tiên giới à, thủ đoạn đều nhiều đến để cho người ta cảm thấy hoa mắt hoàn cảnh. Nếu là không có mấy phần thực lực, xem chừng thật đúng là không nhất định có thể còn sống sót đâu. Hô! Giang Hàn phun ra một ngụm trọc khí, có chút đau đầu. Nhiệm vụ này, so với hắn tưởng tượng còn khó hơn. Xem chừng Đạm Đài Minh Nguyệt đã bị nó một ít tộc nhân đi ra, cung cấp một chút môi giới, có thể bị người truy tung. Kể từ đó, trình độ nguy hiểm sâu hơn. Chương 597, Địch Lâm. Chương 597, Địch Lâm. Kỳ thật nhất làm cho Giang Hàn cảm thấy kiêng kỵ là Thiên Khải Thánh Địa bên kia ra nội ứng. Có nội ứng tiếp ứng, đây mới là kinh khủng nhất sự tình. Dù sao bọn hắn muốn hộ tống đạo này từ Kim Hổ Lô tiến đến Thiên Khải Thánh Địa. Tại không rõ ràng ai là nội ứng trước đó, cùng ai bàn bạc việc này liền trở nên có chút vi diệu. Trừ phi là cực hạn đáng tin, nếu không đều sẽ gặp nguy hiểm. Mà lại, đối phương ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng, hoặc nhiều hoặc ít có chút bị động. Có quan hệ với nội ứng điểm này, Giang Hàn cũng không có cùng Đạm Đài Minh Nguyệt nói thẳng, mà là đem chuyện này ẩn giấu đi. Lúc này, Đạm Đài Minh Nguyệt mở miệng hỏi, không biết cái này một sợi trong suốt khí tức, ngươi dự định xử lý như thế nào? Cầm lấy đi cho chó ăn. Giang Hàn nghĩ nghĩ. Đạm Đài Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp lóe lên một tia ngoài ý muốn sắc thái, thật chỉ là cầm lấy đi cho chó ăn. Ân. Nói, Giang Hàn thân hình lóe lên, rời đi nơi đây. Các loại mười mấy cái hô hấp đằng sau, thân hình của hắn lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là không biết lúc nào, trong tay hắn xuất hiện một cái tương tự chó hoang giống như dã thú. Giang Hàn không nói gì, mà là đem mới từ Đạm Đài Minh Nguyệt trên thân gọi ra tới tia khí tức kia đánh vào chó hoang cái chán ở trong. Sau đó xuất thủ đem cả hai không ngừng đan xen cùng một chỗ, khiến cho cả hai khí tức trở nên dung hợp. Đạm Đài Minh Nguyệt thần sắc cổ quái, một màn này hoặc nhiều hoặc ít để nàng có chút không thoải mái. Nguyên lai là thật cầm lấy đi cho chó ăn. Cái này một sợi khí tức từ trên người nàng mà đến. Đem cái này một sợi khí tức tế ra tới lúc chó, cái này chẳng phải là tương đương với đem nàng đẩy ra cho chó ăn. Đương nhiên, điểm này không thoải mái rất nhanh liền tiêu tán. Đạm Đài Minh Nguyệt tự nhiên biết Giang Hàn dự định đem cái này một sợi khí tức đánh vào con dã thú này trên thân, lại phóng sinh con dã thú này lời nói. Như vậy đến lúc đó, này dã thú trở về dã ngoại, tự nhiên là đi hướng không chừng, dạng này ngược lại là có thể làm nhiễu một chút địch nhân, vì bọn họ chỉ hoãn một chút thời gian. Chỉ là, đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Chờ đối phương kịp phản ứng, bọn hắn đồng dạng sẽ bị cướp giết. Ngay tại Đạm Đài Minh Nguyệt còn tại suy nghĩ thời điểm, Giang Hàn một ngón tay điểm tới, đặt tại Đạm Đài Minh Nguyệt trên cái trán chân bóng. Đến mức trên cái trán chân bóng xuất hiện một điểm ửng đỏ. Đạm Đài Minh Nguyệt đôi mắt đẹp mọc lên một tia gợn sóng. Nhưng chỉ vẹn vẹn như vậy, nếu là có biết rõ Đạm Đài Minh Nguyệt tu sĩ ở chỗ này, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì ai đều biết Đạm Đài Minh Nguyệt từ trước đến nay là không cho phép bất kỳ nam nhân đụng vào. Mà giờ khắc này, Đạm Đài Minh Nguyệt thế mà chưa từng phản kháng, thậm chí thân thể cũng không có quá nhiều bài xích. Ngay tại Đạm Đài Minh Nguyệt thần sắc cổ quái ở trong, nàng phát hiện khí tức của mình, ngay tại lặng yên không một tiếng động phát sinh cải biến. Cái này, Đạm Đài Minh Nguyệt chớp lấy mắt to, thần sắc cổ quái nhìn xem Giang Hàn, có chút không thể tưởng tượng nổi trước mắt nam tử này. Khí tức của nàng lại thật phát sinh cải biến, cùng trước đó rất là khác lạ. Người này đến tột cùng có được dạng gì qua lại cùng kinh lịch, mới sáng tạo ra thủ đoạn của người nọ? Người đến tột cùng đã trải qua cái gì? Đạm Đài Minh Nguyệt nhịn không được lối ra hỏi thăm. Nhân vật như vậy, tinh thông các loại đảo vòng kỹ xảo, nó nắm giữ các loại chi tiết, thật không thể không khiến người hoài nghi, có phải hay không từ tu hành đến nay, liền một đường đang chạy trốn? Chẳng lẽ liền không từng có qua một ngày sống yên ổn thời gian? Trốn được nhiều, tự nhiên là đã hiểu. Giang Hàn ăn nói bịa chuyện một chút, chỉ là Đạm Đài Minh Nguyệt thật đúng là đem Giang Hàn lời nói tưởng thật. Một kẻ bừa bãi vô danh tán tu, có thể tu đến kim tiên cảnh, đã rất là khó lường. Thậm chí còn có thể vượt cảnh giới giết địch, đưa thân tiến vào trung giai thiên mệnh người hàng ngũ. Cái này há lại một thiên tài hai chữ có thể khái quát. Nó một đường đi qua đường, khẳng định vô cùng gian nan. Đạm Đài Minh Nguyệt thở dài trong lòng một tiếng. Xem ra nàng bị thánh địa vẫn là bị bảo hộ quá tốt, chưa từng trải qua dạng này kiếp nạn. Nếu là lại đi con đường của người nọ, nàng có thể hay không đạt tới Giang Hàn thành tựu. Hết thảy, thật đúng là không biết. Tối thiểu nhất, bị ngoại giới xưng là hồn tu thiên tài Đạm Đài Minh Nguyệt, không dám như vậy vọng hạ kết luận. Lúc này, Đạm Đài Minh Nguyệt tiếp tục hỏi, đây không phải ngươi lúc đầu dung mạo đi? Khô khụ. Giang Hàn vội ho một tiếng, không trả lời thẳng. Hành tẩu giang hồ, kiêng kỵ nhất lai lịch của mình bị người ta phát hiện. Đúng rồi, tại Hạ Giang Trường Sinh. Đạm Đài Minh Nguyệt. Tốt, hiện tại chúng ta nên khởi hành. Giang Hàn cong lên Tử Kim Hồ Lô, trong mắt của hắn mang theo một tia giảo hoạt. Thiên Khải Thánh Địa. Thánh địa này, hắn nhất định phải hung hăng trên hố một bút. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, có lẽ nặc cho hắn đột phá tới Đại La Huyền Tiên tài nguyên. Như vậy chi tài nguyên, nếu là thiên tài bình thường, đúng là thương tới không được Thiên Khải Thánh Địa gân cốt. Có thể Giang Hàn không giống với, thể chất của hắn chính là một cái vô địch động. Đúng là nên khởi hành. Đạm Đài Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. Nói xong, tay ngọc nhỏ dài hướng về phía trước một chút. Rất nhanh, một tấm da thú liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Con thú này ra tản mát ra cực kỳ nồng đậm hư không gợn sóng, bẻ cong lấy hư không. Nhưng phàm là bị con thú này ra che khuất không gian, đều lại như là sóng gợn lăn tăn mặt sông một dạng. Đây là hư không tiên thú da thú. Bởi vì con thú này quanh năm ẩn nút ở trong hư không, cả người túi ra đã sớm cùng hư không dung hợp làm một thể, cho nên mượn nhờ như thế hung thú gia thú có thể thực hiện ở trong hư không xuyên thẳng qua, mà lại tương đương chi dùng ít sức thuận tiện. Chậc chậc, Thiên Khải Thánh Địa quả nhiên là tốt nội tình a. Giang Hàn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn mặc dù không có gặp qua như thế hung thú, nhưng cũng biết như thế hung thú túi ra không đơn giản, khẳng định phi thường chân quý. Đạm Đài Minh Nguyệt không nói gì, thân hình hướng về phía trước, nhấc lên một trận làn gió thơm. Nàng đứng ra thú phía trên, cả người bao phủ lên một tầng mơ hồ tinh quang, sau đó lại có loại dung hợp ở trong hư không xu thế. Giang Hàn ánh mắt lấp liệt, hắn trầm mặc ở giữa, thân thể hướng về phía trước dậm chân, lập tức liền đi lên gia thú. Gia thú không gian cũng không lớn, hai người cùng một chỗ đứng ở phía trên, ngược lại là lộ ra không gian có chút rồn rập. Giang Hàn trong lỗ mũi còn có thể nghe đến Đạm Đài Minh Nguyệt thân thể mềm mại phát ra mùi thơm. khoảng cách gần nhìn xem Đạm Đài Minh Nguyệt, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương cái kia nổi bật linh lung dáng người. Bất quá, Giang Hàn trong lòng cũng không một chút gợn sóng. Trong lòng của hắn, Đạm Đài Minh Nguyệt càng nhiều chỉ là một loại tu hành tài nguyên. Tuy đẹp nữ tử có tác dụng gì? Kết quả là, còn không phải hồng phấn cô lâu. Chỉ có đắc đạo mới là con đường trường sinh. Giang Hàn thần sắc bình thản, ánh mắt rất là thanh tịnh, một chút xíu tà niệm đều không có. Cái này khiến Đạm Đài Minh Nguyệt có chút thất vọng. Mị lực của mình tựa hồ giảm xuống. Không biết cho đùa quái đản vẫn có chút tức giận chi tâm, Đạm Đài Minh Nguyệt thái độ khác thường, lại chủ động tới gần Giang Hàn một chút. Làn gió thơm xông vào mũi, văn chi để cho người ta tinh thần cũng không khỏi đến nỗi chấn động. Thế nhưng là Giang Hàn hay là bất vi sở động? Đạm Đài đạo hữu có việc? Giang Hàn bình thản hỏi. Không có việc gì. Đạm Đài Minh Nguyệt thần sắc của quái, nam tử này có chút không hiểu phong tình. Toàn cơ bắp, quá chất phác. Vừa định dịch chuyển khỏi thân thể, Giang Hàn lại tại giờ phút này mở miệng, khó được chủ động. Đạm Đài Minh Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một tia ngoài ý muốn. Thiên Khải Thánh Địa mang theo thánh địa tên, hẳn là có nghịch thiên pháp thuật đi. Giang Hàn cười hắc hắc, vuốt nhẹ một chút bàn tay, nói ra, không biết có thể truyền thụ một hai. Hắn phát hiện tiên thuật của mình đến Huyền Thiên Tiên giới không quá đã đủ dùng. Ở hạ giới cho dù là kinh diễm đến đâu, tại trong tiên giới cũng là thường thường không có gì lạ. Chương 598, Phong Tuyết Kiếm Y chương 598, Phong Tuyết Kiếm Y Giang Hàn tận dụng mọi thứ, trực tiếp nhờ vào đó yêu cầu tuyệt thế tiên thuật. Dù sao hắn được chứng kiến Đạm Đài Minh Nguyệt thủ đoạn, đúng là rất mạnh. Có thể một sợi tiên hồn hóa 3000, huyễn hóa ngàn vạn ngưng tụ làm chính mình giết chóc thủ đoạn. Mặc dù đến cuối cùng là Đạm Đài Minh Nguyệt chính mình nhận thua, nhưng thật chém giết đứng lên, có lẽ sẽ có biến cố, hắn sẽ không thắng đến nhẹ nhàng như vậy. Đương nhiên, ta sở dĩ tu hành các ngươi tuyệt thế tiên thuật, cũng không phải bởi vì trông mà thèm, mà là bởi vì dưới mắt nhiệm vụ thật sự là quá nặng đi, có thù địch cấp giết, không có một hai môn đáng sợ mà mạnh mẽ tiên thuật bản thân, tâm ta có bất an, luôn luôn cảm thấy lo sợ. Sau khi nói đến đây, Giang Hàn vỗ vỗ trong ngực Tử Kim gia hồ lô một chút, cười cười, nói ra, ai, vốn không nguyện như vậy chi tân khổ. Làm sao đáp ứng chuyện của ngươi, thì nhất định phải làm được, vật này ta nhất định an toàn hộ tống đến Thiên Khải Thánh Địa. Giang Hàn một bộ quang minh lẫm liệt, cam nguyện một thân dốc thịt kiên quyết. Nguy hiểm như vậy đường đi, không yêu cầu một chút chỗ tốt, cũng không phải là hắn Giang Hàn. Da mặt của hắn rất dày, dù sao hỏi một chút cũng sẽ không cụt tay cụt chân. Đạm Đài Minh Nguyệt đôi mắt đẹp bất đắc dĩ, người này trung thực không nói nhiều. Ân, đối với người già, lời nói thật không nhiều. Nghĩ nghĩ, nàng trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Không cần, ngươi chỉ là một cái vật dẫn, chỉ cần sung làm tốt vật dẫn tác dụng, hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm. Bị cự tuyệt đằng sau, Giang Hàn trên mặt không có bề bài, mà là ngồi xếp bằng, chăm chú tưởng tận xem xét trong tay Tử Kim gia hồ lô. Sau đó, hắn nhắm mắt lại. Đạm Đài Minh Nguyệt không nói gì, mà là thao túng hư không tiên gia thú độn tiến giữa hư không. Trong khoảnh khắc, bọn hắn hóa thành lưu quang. Quỷ dị chính là, Giang Hàn còn có Đạm Đài Minh Nguyệt thân thể, một mực ở vào trong suốt cùng hơi mở ở giữa, tại giữa hai bên chuyển hóa. Khi thì trong suốt, khi thì hơi mở, phảng phất muốn theo gió phiêu tán, như vậy tại tiên giới bốc hơi. Hư không này tiên thú gia thú, cũng không phải là trở bọn hắn ẩn cư hư không đơn giản như vậy, mà là tính cả bọn hắn cùng một chỗ hóa thành hư không một bộ phận. Kể từ đó, tốc độ có phần nhanh. So sánh với những cái kia cỡ lớn truyền thống trận, cũng là không thua bao nhiêu. Các loại ổn định hết thảy đằng sau, Đạm Đài Minh Nguyệt lúc này mới tò mò nhìn Giang Hàn. Người này sẽ không phải là muốn lĩnh hội cái này tử hồn lô nội bộ đồ vật đi. Không nói trước bên trong tồn tại một đạo lực chi pháp tắc, lại nói, đây chính là pháp tắc a, mà lại là có quan hệ với lực một trong đồ, phương châm chính công phạt, huyền áo khắc sâu, cũng không phải tốt như vậy lĩnh hội. Dù sao nàng lĩnh hội không ra, mà lại, nàng có tự tin, tiên vương cấp bậc tu sĩ tới, cũng là xem không hiểu. Bởi vì, chỉ vì pháp tắc hai chữ, bản thân cái này chính là siêu việt tiên vương cấp bậc có thể biết giải đồ vật, xem chừng chỉ có đến tiên chủ cảnh mới hơi có thể hiểu thấu đáo một tia đi. Nói lên pháp tắc này lai lịch, cũng là cổ quái kỳ lạ. Ngày đó, đông nhiên hư không phá thoái, có tuyệt thế gầm thét thanh âm vang lên, làm vỡ nát hư vô, để không gian giống như mạng nhện nổ tung. Từ trong hư vô kia lộ ra một tia khí tức, liền có thể để liên miên một mảnh tiên sơn dãy núi như vậy chấn vỡ cùng tan rã. Trong mơ hồ, giống như nhìn thấy một cái vóc người khỏe mạnh, chất phát ở giữa mang theo một tia nho nhã nam tử đầy người máu tươi xuất hiện, sau đó lại biến mất tại giữa hư không. Ngay sau đó, một đạo pháp tắc bọc lấy một sợi khí tức không tên từ trong hư vô bắn ra. Đạo pháp tắc này xuất hiện, trước tiên liền đưa tới rất nhiều tiên vương chú ý, ngày đó, giết đến tiên hôn địa ám. Vì điểm hộ nàng rời đi, vị kia tiên vương trưởng lão lưu lại cùng địch nhân liều chết chém giết. Hiện tại còn sống chết không rõ đâu. Mà nàng một đường trốn thoát, sau đó trốn ở đấu hồn trong thành, lúc này mới tạm thời thoát khỏi địch thủ. Ngày đó, thông qua vội vội vàng vàng nhìn thoáng qua, Đạm Đài Minh Nguyệt tất nhiên là biết, cái này một cái pháp tắc dị thường khó khăn lấy lĩnh hội. Đạm Đài Minh Nguyệt tự hành đi nhắm mắt dưỡng thần tu hành. Mà Giang Hàn thì là hoàn toàn đắm chìm tại tu hành thế giới ở trong, hắn tiên hồn phát ra, cùng Tử Kim gia hộ lô cộng minh, lấy nhục thân làm môi giới, lấy gần như tại thuần túy kim tiên chi lực cộng minh. Rất nhanh, Giang Hàn liền cảm ứng được chính mình phảng phất trên dưới quanh người đều đặt mình vào tại một cố cường đại khí chàng ở trong. Hừ hừ. Trước tiên, hắn liền rên khẽ một tiếng. Bị cái này một mạch nơi chốn thương, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Giang Hàn thần sắc kinh ngạc, cùng Tử Kim gia trong hồ lô, đến tột cùng là cái gì a? Làm sao lại như vậy đáng sợ đâu? Vẹn vẹn chỉ là một sợi khí tức mà thôi, liền để hắn bị chấn thương. Cần biết một sự kiện, trong cơ thể hắn khí tức thịnh vượng tựa như biển, thường ngực như dương. Nhìn thấy Giang Hàn bị chấn thương, Đạm Đài Minh Nguyệt lắc đầu. Người này tuy có thiên phú, nhưng cũng chỉ là kim tiên cảnh mà thôi. Nho nhỏ một cái kim tiên, Newton đi phỏng đoán cùng lĩnh hội chỉ có tiên chủ cấp bậc tồn tại mới tham ngộ phát tắc. Đây không phải phí sức không có kết quả tốt là cái gì? Tu vi một đường, từng bước gian nan, nhất cảnh một thế giới. Thậm chí đến cuối cùng cảnh giới tu vi, coi như không phải nhất cảnh một thế giới, mà là một tầng một thế giới. Kim tiên, Đại La Huyền Tiên, Thiên Vương, Tiên Chủ, Tiên Tông, Tiên Tổ. Mỗi một cảnh giới đều là một tòa không thể vượt qua núi lớn. Kim tiên tu sĩ thật sự chính là rất khó đi tìm hiểu tiên chủ trong mắt thế giới. Giang Hàn một thanh lau khô miệng máu tươi. Trong hồ lô này phong ấn lực chi phát tắc, thế đại lực trầm, bành trướng vô biên, bá đạo đến cùng cái truy giống như, nện một phát mà đến, để cho người ta sợ hãi. Giang Hàn hưu ý vô ý ở giữa nói ra nội tâm ở trong một loại cảm thụ. Nói xong, liền nhắm mắt. Chỉ là tiếp theo mặt khiếp sợ Đạm Đài Minh Nguyệt. Nàng trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, thật đúng là rất ít gặp qua có như thế khủng bố nội tính tu sĩ. Chỉ là từ một chút xíu trong dấu vết, liền có thể nhìn trộm ra nhiều như vậy huyền diệu. Điểm này, quá khủng bố. Đạm Đài Minh Nguyệt có điểm lạ sinh mà nhìn xem Giang Hàn, nói không chính xác người này thật đúng là có khả năng nộ ra một vài thứ đến. Lúc này, Giang Hàn lại lần nữa đắm chìm tại chính mình lĩnh hội thế giới ở trong. Mà lại, thành công cùng Tử Kim Hồ Lô bên trong đạo pháp kia thì sinh ra liên hệ. Cùng lần thứ nhất một dạng, hắn phảng phất cảm thấy mình giống như đắm chìm tại liên miên không dứt lực chi nơi trốn ở trong. Trên dưới quanh người tại cái kia một cỗ to lớn vô cùng lực chi khí giữa sân vần quanh. Liền đi theo báo tố trên mặt biển một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể là úp. Giang Hàn tiếp tục thăm dò, thử nghiệm tiếp dẫn cái này một sợi mờ mịt khí tức nhập trong cơ thể của mình. Thử mấy lần đều thất bại. Bất quá tại lần thứ 100 thời điểm, Giang Hàn ngạc nhiên phát hiện, chính mình thế mà thành công tiếp đón được một tia khí tức. Đây coi như là hắn trộm cắp thành công. Đương nhiên, chỉ là một sợi pháp tắc khí tức mà thôi, cũng không phải là trộm cắp pháp tắc lực lượng bản thân. Bởi vì có Tử Kim gia hồ lô tại bà bọc, có thể tiếp dẫn ra một sợi khí tức, đã đầy đủ nghịch thiên. Thú hồ, mặc dù chỉ là một sợi khí tức, nhưng cuối cùng nhiễm phải pháp tắc lực lượng. Cho nên, vẫn là có thể xuyên thấu qua cái này một sợi khí tức, nhìn trộm đến phía sau pháp tắc huyền diệu. Chương 599, Thiên Điệu Nhân Tam Suy chương 599, Thiên Điệu Nhân Tam Suy Giang Hàn thể nội máu tươi bù bù, giống như đại giang đại hà một dạng bành trướng sục sôi. Tiếng rít đinh tai nhức óc, liên miên ở giữa thao thao bất tuyệt. Nồng đậm hạo dương sắc xuyên thấu qua Giang Hàn da thịt nở rộ mà ra, lóa mắt mà thôi thế. Giờ phút này, rất là cổ quái, Giang Hàn lực lượng trong cơ thể căn bản cũng không thụ khống chế, bị dẫn dắt mà ra. Thanh âm ầm ầm bất tuyệt như lũ, bành trướng kích tiên. Đây là kim tiên cảnh tu vi, có thể bày tỏ hiện ra uy năng, thực lực, còn có rất nhiều đủ loại, cũng đã không phải kim tiên cảnh có khả năng biểu hiện được. T. Giang Hàn quần áo trên người tại cỗ này không nhận khống lực lượng trước mặt từng khúc đánh rách tạc ơi. Trong khoảnh khắc, liền lộ ra cường tráng, giống như rồng có sừng giống như bắp thịt rắn chắc. Nay thể phách, giống như tự nhiên, tràn ngập lực lượng cuồng bạo cảm giác. Trước tiên, ngay tại gia thú phía trên nhắm mắt dưỡng thần Đạm Đài Minh Nguyệt, thần sắc lộ ra kinh ngạc. Nàng kinh ngạc nhìn xem Giang Hàn trần trụi thân thể. Giờ phút này, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lại chưa từng dịch chuyển khỏi con mắt. Chú ý tới Giang Hàn trên thân đúng là trải rộng tràn ra siêu việt thuần kim phía trên mênh mông sắc. Đây là cái gì tiêu chí cũng không cần nhiều lời. Sợ không phải người này tại kim tiên cảnh đi tới cực hạn. Kim tiên cảnh cực kỳ cảnh, chính là thân nhược hạ hãn, thường hực bắt phương, dung luyện đại đạo. Cái này cùng trong truyền thuyết một màn đồng dạng a. Cho tới nay, Đạm Đài Minh Nguyệt đều coi là cái này vẹn vẹn chỉ là một cái tin đồn mà thôi. Người này là một cái cực cảnh kim tiên, một cái tu đến cực cảnh tán tu. Đây quả thực là có chút dọa người. Không chỉ có cực cảnh, hơn nữa còn đưa thân là trung giai thiên mệnh người, có thể vượt qua một cái đại cảnh giới giết địch. Người có thiên mệnh tại trong tiên giới số lượng cũng thuộc thế là không nhiều loại kia. Tùy tiện một cái có thể vượt qua hai cái tiểu cảnh giới giết địch thiên mệnh người, cái nào không phải dùng tài nguyên trồng chất lên? Mà tán tu, trời sinh liền cùng tu tiên tài nguyên đi ngược lại, cả hai là bại xích. Thân là tán tu, căn bản cũng không có quá nhiều tài nguyên đi để tự thân tu hành. Cho nên, Đạm Đài Minh Nguyệt rất là hiếu kỳ, một đôi mắt đẹp chớp chớp. Người này sẽ không phải thật có thể tìm hiểu ra lực chi pháp tắc đi. Đồng nhiên, Đạm Đài Minh Nguyệt giống như đã nhận ra cái gì, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, không còn dám nhìn. Đối với Đạm Đài Minh Nguyệt chấn kinh, Giang Hàn hoàn toàn không biết gì cả. Thời khắc này Giang Hàn hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới của mình. Trong con mắt của hắn chỉ có cái kia lực chi pháp tắc. Cái gọi là lực chi pháp tắc, chỉ chính là đối với lực một loại vô thượng vận dụng, là một loại đối với lực gần như là đạo thi triển. Nếu là nắm giữ như thế pháp tắc, như vậy thì có thể vượt xa bình thường quy bộ phát ra viễn siêu tại tự thân lực lượng. Hiện tại Giang Hàn có thể vượt qua một cái đại cảnh giới giết địch. Nếu là lại nắm giữ cái gọi là lực chi pháp tắc, còn có thể tiến một bước nghiền ép tự thân tiềm lực, vượt qua càng nhiều cảnh giới giết người. Trong tay có sức mạnh, nắm đấm của mình có thể dựa vào được, không cần mượn nhờ người khác chi lực. Đây mới thực sự là thiên mệnh. Tối thiểu nhất, đây là Giang Hàn cho là thiên mệnh. Hô, Giang Hàn hít sâu một hơi, cẩn thận cùng cái này một sợi khí tức của mình, phỏng đoán ẩn chứa trong đó chân ý tại phỏng đoán ở trong, hắn dần dần trầm luân tại cái này huyền ảo vô tận bí mật ở trong. Liên phảng phất đặt mình vào tại biển cả ở trong, lực như đại dương mênh mông sao. Giang Hàn trầm ngâm, hắn đang suy tư, tưởng tượng chính mình là biển cả chi nguyên. Hắn thân thể không hề động. Bất quá, hắn đã lợi dụng chính mình tiên hồn thôi diễn rất nhiều lần. Lần lượt thôi diễn, lần lượt phù hợp loại cảm giác này. Trong lúc hoảng hốt, hắn giống như hóa thành biển cả, có được vô cùng vô tận lực lượng. Một bên khác, vừa rồi bị Giang Hàn bắt chó hoang hình dạng hung thú, ngay tại vùng 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 kêu to. Nó ngay tại trong núi rừng đi dạo. Tu vi của nó không kém, đạt đến chân tiên cảnh. Tại mảnh rừng núi này bên trong, cũng thuộc thế là bá chủ một phương, ngày thường liền nữa thích rước hiếp mặt khác yêu thú. Nhìn thấy một ít lông tóc xinh đẹp nữ yêu thú đương nhiên sẽ không buông tha, đều là muốn thẳng tao độc thủ của nó. Ngày đó, nó ngay tại hưởng thụ lấy ăn uống, ai ngờ một đạo thật thà thân ảnh từ trên trời giáng xuống, lập tức liền bắt giữ nó, mà lại cổ quái kỳ lạ, đem một sợi khí tức ấn vào mi tâm của nó ở trong. Thiên sát. Tương tự chó hoang yêu thú tức giận đến chửi ầm lên. Ngày đó, nó không dám miệng nói tiếng người, sợ bị chém. Nhưng bây giờ, người kia rời đi, nó có thể không chút kiêng kỵ. Chờ nó về sau tu vi có thành tựu, nhất định phải đem một cái kia tu sĩ bắt lại, thu phục làm nhân sủng. Nghĩ đến đây, tương tự chó hoang yêu thú liền nhếch miệng cười to, trong miệng nước bọt rất nhiều, thấy vô cùng dữ tợn. Hôm nay bắt 100 cọng lông phát thoải mái nữ yêu thú hảo hảo đùa bỡn một chút. Tương tự chó hoang yêu thú nổi điên. Vừa vận thể nội tà hỏa không chỗ phát tiết, coi như là phóng túng một cái đi. Đúng vào lúc này, giáng giáp thanh âm vang lên. Cái kia tương tự chó hoang yêu thú lập tức chi lăng, nó kinh ngạc nhìn xem hư vô chi địa, con ngươi kịch liệt co bảo, giật mình không gì sánh được. Động tĩnh này, để nó liên tưởng đến trước đó, mình bị cái kia ngu ngơ tu sĩ cầm đi chẳng cảnh. Đơn giản không nên quá giống. Liên tưởng đến nơi này thời điểm, tương tự chó hoang yêu thú lập tức hướng về sau rút lui mấy bước, còn cũng không lui lại quá nhiều. Một cỗ tiên vương hậu kỳ tu vi ba động chống rống bộc phát mà ra, ngay sau đó, hư không vỡ ra. Một cái cổ lão bàn tay từ trong đó phát ra. Tương tự chó hoang yêu thú lập tức sù lông. Toái hư không. Nó có thể nhìn thấy phá toái hư không đằng sau, có một khẩu màu máu cổ kính tại chống ra hư vô. Phá toái hư không có cổ kính một bộ phận uy năng, nhưng không thể phủ nhận, cái này dàn mua bàn tay chủ nhân đồng dạng không kém. Oeng. Hô hô tiếng gió tại tương tự chó hoang yêu thú trên thân quyển rơi, quần quần uy áp nổ tung. Cái kia bàn tay dàn mua bổ xuống xuống, có thể cuối cùng đứng tại tương tự chó hoang trước người vài chục trượng khoảng cách. Nhưng như vậy áp lực, cũng là để tương tự chó hoang yêu thú có chút gánh không được. Nó khỏe miệng tràn ra máu tươi đến, thân thể có vết rách. Thời khắc này nó, có thể nói là không có chút nào dám gọi. Trong lòng chỉ có vô cùng vô tận sợ hãi. Thân thể run lẩy bẩy, sửng sốt một câu cũng không dám nói ra, thở mạnh cũng không dám hơi thở. Kỳ quái, khí tức lạ cấn như thế nào tại một đầu chó hoang trên thân? Thanh âm giản mua mang theo kỳ quái. Xem ra đã bị cô nàng kia phát giác dị thường, có chút ý tứ, bất quá chỉ là đại la huyền tiên, làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu. Sau đó cái kia bàn tay giản mua rút về hư không, chỉ thấy được phá toái hư không nhanh chóng kết lại. Hết thảy phảng phất chưa từng phát sinh qua một dạng. Tương tự chó hoang yêu thú từng ngụm thở hổn hển, nó chật vật không chịu nổi. Thế nhưng là giờ phút này, không để ý tới nhiều lắm. Dữ tợn trên mặt thú mang theo sống sót sau tai nạn rung động. Thật cường đại tu vi, khí tức là tiên vương hậu kỳ, có thể phối hợp thanh kia vết sắc cổ kính, chân thực chiến lực càng cũng chưa biết. Nhìn cấp độ kia tu sĩ ngữ khí, tựa hồ là tế cho nó một sợi khí tức bọn người, làm sự tình gì, đắc tội cấp độ kia tu sĩ. Hắc, đắc tội như thế khủng bố cấp bậc tu sĩ, nơi nào còn có đường sống có thể nói đâu. Tương tự chó hoang yêu thú tùy tiện cười to một chút. Chết cũng tốt, dạng này cũng không cần lão tử tự mình xuất thủ. Nhưng rất nhanh, nó trên mặt biểu lộ đột nhiên ngưng kết. Sau một khắc, phịch một tiếng, thân thể nó nổ tung. Ở tại thân thể nổ tung vị trí, một sợi hôi bại khí tức dần dần hiện lộ mà ra, sau đó tiêu tán. Chương 600, để hắn lại thua một lần hương. Chương 600, để hắn lại thua một lần hương. Một bên khác, hư không tiên thú già thú tại trong hư vô xuyên thẳng qua. Hư vô cũng không phải là hoàn toàn tối, mà là tản mát ra điểm điểm óng ánh phù quang, liền cùng tỏa ra ánh trăng hắc ám mặt sông, gợn nước trong khi phun trào, nghiền nát phản chiếu ở phía trên ánh trăng mở dạng. Mà hư không tiên thú già thú thì giống như là tới lui ở trên một chiếc thuyền con. Một chiếc thuyền còn từ ánh trăng đến. Một màn này giống như là trong bức họa đi ra. Thế nhưng là trên thực tế, điểm này đều không tiên, khắp nơi tràn ngập quỷ quyệt cùng thần bí. Giang Hàn còn có Đạm Đài Minh Nguyệt quanh chân ngồi tại hư không tiên thú gia thú phía trên. Thân thể của bọn hắn từ đầu đến cuối ở vào trong suốt cùng hơi mở trạng thái, cùng hư không dung hợp lại cùng nhau. Trong khoảng thời gian này đến nay, hai người một mực tại đi đường, không dám có từng tia lười biếng. Trong lúc đó, Đạm Đài Minh Nguyệt thần sắc một mực rất nghiêm trọng. Không biết vì sao, nàng từ đầu đến cuối có điểm tâm vì sợ mà tâm rung động cùng bất an. Đó là một loại cường địch đột kích sợ hãi, phản phất bị người giữ lại cổ họng, thân thể phụ thêm gông xiềng, cái nào cũng không được tự nhiên. Một chút thiên tài, trời sinh năng lực cảm ứng rất mạnh, có thể trong cõi u minh cảm ứng được một chút sẽ phải phát sinh sự tình. Cái này có thể là thân thể dự cảnh, nguy hiểm muốn tới, mà lại đã tới gần. Đặc biệt là bọn hắn thường cách một đoạn thời gian, liền muốn rời khỏi hư không, ở trên lục địa tu trình. Dù sao thời gian dài xuyên thẳng qua ở trong hư không thú ra rất dễ dàng sức chịu đựng quá cao, dẫn đến nhảy vọt hư không năng lực hạ xuống, thậm chí đến cuối cùng hoàn toàn mất đi hiệu lực, đình trệ ở trong hư không. Mà tại một đoạn này thời gian thường thường là nguy hiểm nhất. Đạm Đài Minh Nguyệt thân thể căng cứng, thần kinh khẩn trương cao độ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm tứ phương, tùy thời chú ý chung quanh nhất cử nhất động. Một chút xíu gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cho tiếng lòng của nàng phát động. Về phần Giang Hàn thì phải lộ ra bình thản không ít, con tử kim ra hồ lô, khoanh chân ngồi tại hư không tiên thú gia thú phía trên, thần sắc bình thản, không dậy nổi một tia gợn sóng. Nếu là cẩn thận một chút quan sát, sẽ phát hiện Giang Hàn thân thể bốn bề có nhàn nhạt gợn nước tại nhiễu loạn. Cả người có một loại biển cả giống như sâu không lường được chi ý. Thời khắc này Giang Hàn hoàn toàn không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, đã hoàn toàn đắm chìm tại chính mình đối với lực chi pháp tắc cảm ngộ ở trong. Những ngày qua xuống tới, Giang Hàn mơ hồ thể ngộ đến lực như đại dương mênh mông chân lý, lực như công dương, bành trướng tựa như biển. Giang Hàn đem cái này trạng thái gọi là cân bằng, lực chi cân bằng, phù diêu biển cả, tùy tiện dưới một kích, giống như biển cả đang xuất thủ, bành trướng ép thế, lực công kích tăng vọt. Đương nhiên, Giang Hàn cũng biết chính mình cảm ngộ là phi thường thô ráp, mà lại chỗ tìm hiểu ra tới, khẳng định còn không phải lực chi pháp tắc toàn bộ áo nghĩa. Nhưng có một chút không thể không nói, cái này đã giống như một viên hạt giống, tại Giang Hàn trong lòng mọc dễ nảy mầm. Chờ đợi một ngày nào đó, tại một điểm nào đó thôi hóa phía dưới, viên này hạt giống liền sẽ tỏa ra vô hạn sinh cơ, khỏe mạnh trưởng thành, hóa thành đại thụ. Dù sao hắn chỉ là giam cầm một tia lực chi pháp tắc khí tức mà thôi, tự nhiên là không cách nào nhìn thấy lực chi pháp tắc toàn cảnh. Trên thực tế, có thể thông qua một góc của băng sơn miêu tả ra bộ phận chân ý, cái này đúng là kinh khủng. Một ngày này, Giang Hàn từ ngồi xếp bằng trong trạng thái vừa tỉnh lại, hắn nhìn trước mắt hư không loạn lưu, trầm giọng mở miệng, "Tới." Đạm Đài Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn xem Giang Hàn. Gia hỏa này một mực cùng một người không có chuyện gì một dạng tu hành, làm sao hiện tại thức tỉnh? Mà lại một khi thức tỉnh, liền thẳng thắn nói, "Tới." "Cái gì tới?" "Địch nhân đến." Đạm Đài Minh Nguyệt đôi mắt đẹp phát ra dị sắc, nàng nhìn xem chúng quanh hư không loạn lưu, đôi mi thanh tú nhăn lại. Nàng không có phát giác bất kỳ dị thường. Đúng lúc này, nàng bên hông ngọc bội ông tác hưởng. "Gặp, thật tới." Đây là cha nàng bàn cho nàng hộ đạo đồ vật. Khi phụ cận có vượt qua tiên vương trở lên cấp bậc tu sĩ thời điểm xuất hiện, sẽ xuất hiện dự cảnh. Dưới mắt ngọc bội hoán phát ra to lớn như thế động tĩnh, chứng minh tu vi của đối phương không kém, tối thiểu nhất tại tiên vương cảnh phía trên. Giang Hàn cũng là chú ý tới Đạm Đài Minh Nguyệt bên hông ngọc bội, thần sắc lộ ra kỳ dị. Thật không hổ là đại mỹ nhân a. Vòng eo này yếu ớt đỡ liễu. Khu cụ, chạy xa. Bất quá mỹ nữ mặc dù là hồng phấn cô lâu, nhưng lại không trở ngại hắn hơi thưởng thức. Có đôi khi hoa nở chính diễm, nếu không đi thưởng thức một hai, liền lộ ra có chút không hiểu phong tình. Lúc này, Giang Hàn ánh mắt một lần nữa rơi vào khối kia ngọc bội, lập tức bước chân nhẹ nhàng, thân thể tới gần Đạm Đài Minh Nguyệt mấy phần. Cái này khiến Đạm Đài Minh Nguyệt rút kiếm, chỉ hướng Giang Hàn. "Ngươi làm gì?" "Không có việc gì, chân ngươi thô, ta muốn ôm chặt ngươi đùi." Giang Hàn không đốc, cô nàng này trên người pháp bảo tầng tầng lớp lớp, tới gần nơi này dạng tu sĩ mấy bước, sống sót tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. "Chân ngươi mới thô." Đạm Đài Minh Nguyệt lắc đầu, trường kiếm trong tay đột nhiên phát sáng, từng sợi kiếm khí cắt đứt không khí, từ phía trên bộc phát mà ra. Ngay sau đó, nàng thân thể nghiêng một chút, hướng về phía Giang Hàn đâm tới. Tại mũi kiếm phía trước tiên khí, không khí chờ chút đều bị xoắn nát, hóa thành đánh lây tuyển vòng xoáy hướng về phía trước ép đi. Có thể Giang Hàn thân thể không nhúc nhích tí nào, mí mắt đều không nháy mắt một chút. Lạnh đấu xương tiếng kiếm reo vang lên. Kiếm thể sát Giang Hàn bên thai đánh tới, nhưng mà cũng không phải là công hướng Giang Hàn, mà là công kích Giang Hàn phía sau không gian. Giờ phút này kiếm quang sáng chói, kiếm minh như rồng gầm, mà lại giữa hư không đúng là rơi ra tiểu tuyết. Bành! Thế nhưng là uy thế mạnh như thế lớn một kiếm, vẫn là bị một thứ từ trong hư vô nhô ra tới bàn tay nắm. Kéo kẹt thanh âm vang lên. Trường kiếm bị từng khúc nắm chặt, đồng thời trên kiếm thể không ngừng phát ra âm thanh, giống như là muốn đứt gãy một dạng. Phong tuyết kiếm ý, một kiếm ra, phong tuyết rơi, thiên địa vĩnh phong. Không hổ là thiên khải thánh địa thánh nữ, thiên phú tuyệt luân, mặc dù không phải chủ tu kiếm pháp, nhưng là kiếm pháp không tệ. Bất quá ngươi cầm đi không nên cầm đồ vật, nếu không lão phu sẽ không truy sát ngươi, càng sẽ không đối địch với ngươi. Bình thản thanh âm vang lên. Ngay sau đó, trong hư vô đi ra một đạo màu đen tiểu tụy thân ảnh. Đây là một tên lão giả, toàn thân bao phủ tại áo bào đen phía dưới. Khi hư vô chi phong thổi tới trên thân người này thời điểm, áo bào đen bay phất phới, nhưng áo bào đen phần lớn địa phương trống rỗng, lờ mờ vẫn là có thể xuyên thấu qua áo bào đen, nhìn thấy nó thân thể trạng thái. Lão giả này rất là cổ quái cùng buồn nôn, thân thể liền cùng một người chết giống như, gây quắm đến có thể rõ ràng nhìn ra xương cốt mạch lạc cùng đi hướng, bao nhiêu cái xương cốt đều có thể kiểm kê đi ra, đây mới thực là gầy như quét ủi. Tam suy lão nhân, Đạm Đài Minh Nguyệt đôi mắt đẹp con người thích chặt, nàng tự nhiên nhận ra người này, bị người này truy sát một đường, hóa thành bụi đều có thể nhận được, cả người thực lực đã đạt đến tiên vương cảnh hậu kỳ. Tu vi như vậy tại Huyền Thiên Tiên giới tính không được cái gì tuyệt đỉnh cao thủ. Thế nhưng là, đối với Đại La Huyền Tiên, còn có Kim Tiên cảnh bọn hắn mà nói, đây quả thực là ngày, là bọn hắn trước mắt chỗ không chống lại được cường giả. A, thế mà còn tìm giúp đỡ, chắc không được lão phu tìm các ngươi hao tốn lớn như vậy công phu, nguyên lai là bởi vì cái này tiểu hữu. Bất quá, cuối cùng vẫn là phải chết ở chỗ này. Tam suy lão nhân thanh âm bình thản, mang theo túc sát. Chương 601, Trấn Giao Thánh Thuật chương 601, Trấn Giao Thánh Thuật Tam suy lão nhân thanh âm giống như tên gọi của nó, mang theo suy bại, sụt rơi các loại khí tức, thậm chí để hoàn cảnh xung quanh cũng mang tới mấy phần hôi bại. Hắn cái kia tay khô quắt trưởng ầm vang phát lực, chỉ nghe thấy tạch 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 thanh âm không ngừng bạo hưởng. Sau đó Đạm Đài Minh Nguyệt trường kiếm trong tay liền tại cái này một cỗ quái lực phía dưới ầm vang phát toái. Vô số kiếm thể mảnh vỡ lôi cuốn lấy lực trùng kích to lớn cuốn ngược trở về, bắn giết hướng Giang Hàn còn có Đạm Đài Minh Nguyệt. Đạm Đài Minh Nguyệt rất là quả quyết, tay áo vung lên phía dưới, Đại La Huyền Tiên cảnh hậu kỳ tu vi ầm vang bộc phát, trước người hư không giống như là bị nhiễu loạn mặt hồ mở dạng, dập dờn ra vô số gợn nước. Những cái kia kiếm thể mảnh vỡ bắn vào gợn nước ở trong, rất nhanh liền biến mất không thấy. Hiển nhiên là bị lực lượng hư không chuyển rời đến địa phương khác. Chấn. Đạm Đài Minh Nguyệt nâng lên tay ngọc nhỏ dài, vô số quang mang từ nàng trong ngón tay trong nạp giới bay ra. Tại những ánh sáng này bao khỏa bên trong, có tháp, có kiếm, có truy, có kính các loại các dạng pháp bảo, mà lại những này tiên bảo đều không kém. Mỗi một đạo đều có thể so với Đại La Huyền Tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ. lít nha lít nhít, gào thét mà đến, khoảng chừng hơn 20 kiện. Ngươi muốn dùng tiên bảo cả ta? Không khỏi có chút xem thường ta đi. Tam Suy đạo nhân lạnh a một tiếng, tiên bảo mặc dù không tệ, cũng là không kém, có thể so với hắn đứng lên, vậy liền thật kém hơn nhiều lắm. Căn bản là ngăn không được hắn. Nên cái gì kết cục, hay là cái gì kết cục, hết thảy không cải biến được, hết thảy nghịch chuyển không được. Tam Suy đạo nhân mở ra giàn mua tay khô quắt trưởng, muốn đem những này tiên bảo toàn bộ trấn áp, có thể lúc này, hắn khỏe mắt quét nhìn liếc về Đạm Đài Minh Nguyệt trên mặt cười lạnh, lúc này liền đã nhận ra một tia không thích hợp. Hắn nhìn thoáng qua cái này hơn 20 kiện tiên bảo, phát hiện bọn chúng riêng phần mình sắp xếp vị trí, đúng là vờn quanh bốn phía, đem hắn tầng tầng vây khốn. Khi hắn tâm sinh cảnh giác thời điểm, hết thảy liền đã trễ. Một giây sau, chỉ gặp cái kia hơn 20 kiện tiên bảo đồng loạt chấn động, sau đó bộc phát ra vết rách đến, tản mát ra tự hủy cường độ. Thình lình, cái kia hơn 20 kiện tiên bảo mục đích chủ yếu vậy mà không phải trấn áp, mà là tại chủ động tăng dã, đang chủ động vỡ nát, đang chủ động địch diệt. Đây là muốn lấy tiên bảo trong phút chốc bạo tạc quy năng, đem hắn trấn sát. Dấu thật là sâu, mà lại tương đương chi đủ bỏ được. Tu sĩ bình thường nhưng không có dạng này ra đại nghiệp đại, không có như vậy tài đại khí thô. Chỉ có cái này Thiên Khải Thánh Địa Thánh Nữ mới có quyết đoán như vậy cùng nội tình. Đáng chết. Tam Suy đạo nhân há miệng thét dài, khí tức cổ quái trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng xông vào miệng của hắn ở trong. Nhục thể của hắn trong nháy mắt khỏe mạnh, đồng thời khí tức càng cường đại mấy phần. Thế nhưng là trung quanh hư không lại là ở thời điểm này bắt đầu héo rút, thậm chí đã nứt ra mạng nện một dạng vết rách. Đạm Đài Minh Nguyệt thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, "Tam Suy một tròng, Thiên Suy." Giang Hàn nhẹ gật đầu, hắn có thể hiểu được câu nói này. Ngươi cũng biết như thế bí pháp? Không biết, nhưng đạo lý không sai biệt lắm, liền cùng nông dân vung thuốc trừ sâu không sai biệt lắm, vung đến đâu, nơi nào cỏ liền chết. Đạm Đài Minh Nguyệt thần sắc cổ quái, nàng có chút bội phục người này. Rõ ràng là cao như thế bức cách đồ vật, làm sao ở đây người cuối cùng liền trở nên như vậy không đáng giá đâu. Cái gọi là thiên suy, hiệt thiên chi lực, để thiên suy bại. Tam Suy đạo nhân hết thể nắm giữ ba loại suy bại chi lực. Thiên suy chỉ là một trong số đó. Bạo. Theo từng tiếng lạnh giọng nữ rơi xuống, những cái kia tiên bảo đồng loạt nổ tung, năng lượng kinh khủng toàn bộ tụ tập tại Tam Suy đạo nhân trên thân. Tại bạo tạc lực lượng đem nó bao trùm một chớp mắt kia, Tam Suy đạo nhân ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm chấn thiên động địa. Muốn giết lão tử? Ngươi còn chưa đủ tư cách, các ngươi cho lão tử cùng nhau lưu lại. Hắn một bàn tay đột phá tầng tầng tiên bảo bạo tạc chi uy, ầm vang chụp vào Đạm Đài Minh Nguyệt còn có Giang Hàn. Nhưng mà Đạm Đài Minh Nguyệt sớm đã có chỗ đối ứng. Nàng hai tay kết ấn, màu băng lam lực lượng đẩy về phía trước đi, ngưng tụ làm một đạo màu lam băng thuẫn, tạm thời ngăn trở một cái kia bàn tay giàn mua. Bất quá Tam Suy đạo nhân cường đại dường nào, chỉ là khoảnh khắc liền bẻ vụn màu lam băng thuẫn. Bất quá thừa dịp cái này đứng không, Đạm Đài Minh Nguyệt đã sớm một phát bắt được Giang Hàn, dưới chân hư không gợn sóng hiện lên mà ra, sau đó đi theo Giang Hàn chạy trốn cái này hư không. Ngoại giới, Giang Hàn còn có Đạm Đài Minh Nguyệt đột đi ra. Những cái kia tiên bảo tự bạo chi lực không phong được người này bao lâu, nhưng là nơi này khoảng cách Tiên Khải Thánh Thành còn có mấy ngày khoảng cách. Mấy ngày kế tiếp, chúng ta đều muốn sinh tử đảo vong. Đây mới là Đạm Đài Minh Nguyệt nhất là lo lắng. Cái kia Tam Suy đạo nhân thực lực rất là dữ dội, bình thường tiên vương thật đúng là liền không chấn áp được. Mặt ngoài tu vi mặc dù chỉ là tiên vương cảnh hậu kỳ, thế nhưng là nương tựa theo chính mình thủ đoạn, xem chừng chân thực chiến lực, đã vô hạn chi tiếp cận với tiên vương cảnh đại viên mãn, thậm chí nửa bước tiên chủ. Giang Hàn thần sắc nghiêm túc, hiếm thấy không có cười đùa tí tưởng, bởi vì hắn biết, sẽ phải bắt đầu liều mạng. Không phải vậy nhiệm vụ này, thật đúng là không có khả năng hoàn thành, thậm chí rất có thể sẽ còn đem chính mình cũng cho góp đi vào. Cái kia tiên bảo tự hủy lực lượng, đại khái có thể kéo lại người này bao lâu? Một ngày. Bất quá ta tại những cái kia tiên bảo ở trong xâm nhập vào một kiện nửa bước tiên chủ bảo, dưới xuất kỳ bất ý, hẳn là có thể làm bị thương người này. Nhưng là tiên vương hậu kỳ tu sĩ, đã sớm có hoàn mỹ khống chế chính mình nhục thân năng lực, cho nên cho dù là trọng thương, người này đều có thể giáng chống đỡ lấy. Giang Hàn thần sắc có chút cổ quái, cô nàng này nhìn xem chính trực nhẹ nhàng khoan khoái, không nghĩ tới trong lòng như vậy xấu bụng. Chẳng lẽ là bị hắn ảnh hưởng tới? Giang Hàn suy nghĩ, tại phân tích. Kia cái gì cầu thí Tam Suy đạo nhân phi thường tự phụ, ngay từ đầu thật đúng là có khả năng xem nhẹ nửa bước tiên chủ bảo, có lẽ sẽ phụ không nhỏ thương. Thậm chí rơi xuất kỳ bất ý, còn có thể trọng thương. Đạm Đài Minh Nguyệt đôi mắt đẹp phát ra dị sắc, lắc đầu, nói ra, ngươi đừng đối ta lăn lộn tế trong đó kiện kia nửa bước tiên chủ bảo ôm lấy hy vọng quá lớn. Cho dù là để người này bị thương nặng cũng là vô dụng. Bởi vì Tam Suy đạo nhân chiến lược so với nửa bước thần chủ đều không thua bao nhiêu, không phải dễ dàng chết như vậy. Mà lại tiên vương cảnh hậu kỳ tu sĩ, đã sớm có thể hoàn mỹ khống chế nhục thân của mình. Cho nên cho dù là có thương thế, bọn hắn cũng có thể trấn áp xuống. Đạm Đài Minh Nguyệt lắc đầu thở dài âm thanh. Một tôn bị thương tiên vương cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng không phải bọn hắn có thể chống cự. Chỉ là lúc này, Giang Hàn bình thản mở miệng, nếu để cho hắn lại thua một lần thương đâu? Đạm Đài Minh Nguyệt đôi mắt đẹp trừng một cái. Để một tôn khủng bố như thế tu sĩ lại thua một lần thương. Này làm sao nghe có chút thiên phương dạ đàm. Cho dù là biết Giang Hàn là một tôn cực cảnh kim tiên, nhưng Đạm Đài Minh Nguyệt hay là không muốn tin tưởng Giang Hàn. Dù sao quá không thể tưởng tượng sự tình, tự nhiên là để cho người ta có chỗ hoài nghi. Người có biện pháp? Nghe vậy, Giang Hàn chăm chú, đồng thời chỉnh trọng gật đầu. Biện pháp gì? Liên thủ. Cứ như vậy đơn giản. Còn có một cái, đó chính là đưa đem các ngươi tông môn tuyệt thế bí thuật. Đương nhiên, tốt nhất trấn giáo loại kia. Lúc này, Giang Hàn vuốt nhẹ một chút bàn tay. Trong mắt hừng hực, so nhìn mỹ nữ thời điểm còn muốn hừng hực bên trên vô số lần. Chương 602, Tiên nhân đấu pháp chương 602, tiên nhân đấu pháp tu sĩ Mặc Tử Bào nghiến răng nghiến lợi, hắn nhìn chằm chằm Giang Hàn, thần sắc mang theo phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Tức giận là, tu vi của hắn ngay từ đầu tại phía xa Giang Hàn phía trên, không phải Giang Hàn có khả năng so sánh cùng so sánh. Nhưng bây giờ thì sao? Cũng là bị Giang Hàn đè lên đánh, không hề có lực hoàn thủ loại kia đè lên đánh. Giờ phút này, hắn là thật tức giận. Phát hạ ác thể, biểu đạt phẫn nộ của mình, nói mình muốn liều mạng tiêu hao một cái mạng, cũng muốn chém giết rơi Giang Hàn. Đương nhiên, hắn cũng không phải là cho rằng như vậy, hay là có chỗ giữ lại, cảm thấy đánh chết Giang Hàn, hay là không đáng liều rơi cái mạng của mình. Bởi vì Giang Hàn một quyền này, thường thường không có gì lạ, cũng không cái gì quá kỳ lạ địa phương. Thậm chí hắn cho là, Giang Hàn vận dụng một quyền này, hoàn toàn là có chút ngu đần. Quyền đến cuối cùng, liều thế nhưng là tu vi cùng pháp lực thâm hậu. Người này am hiểu, là kỹ xảo. Nhưng thật liều pháp lực sau lưng, vậy thì không phải là đối thủ của hắn. Thật sự cho rằng hắn cái này đại la huyền tiên cảnh hậu kỳ là giả. Tung bay. Người này nhất định là tung bay. Nghĩ tới đây, tu sĩ Mặc Tử Bảo cười ha ha, thần sắc điên cuồng. Thật là liêu ám hoa minh hữu nhất thôn a. Chịu khổ đã lâu như vậy, rốt cục đến người khác trước hiển thánh. Tu sĩ Mặc Tử Bảo thiêu đốt tu vi, toàn thân pháp lực mênh mông phun trào. Nghĩ đến lập tức liền có thể đem Giang Hàn giẫm tại dưới chân, trong lòng của hắn liền sục sôi bành trướng, trong lồng ngực thiêu đốt lên vạn trượng hào hùng. A. Một bên khác, Ma Y Tiên Vương khẽ miệng hướng lên nhếch lên, nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Vốn cho rằng người này sẽ dựa vào kỹ xảo, nương tựa theo chính mình thiên mệnh thủ đoạn, địch hành sát tiên. Ai biết, trực tiếp tung bay, lại dám dùng kim tiên cảnh tu vi đi chém giết đại la huyền tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Bay tới dùng khuyết điểm của mình đi chém giết ưu thế của bọn hắn. Tung bay cũng tốt, cái này âm thầm cổ vũ bọn hắn phần thắng. Người này tung bay, chắc là một kích này đằng sau, áo bào tím liền có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đến lúc đó, nhiệm vụ của bọn hắn cũng không phải là không có hy vọng. Chính đánh bắt hai đại la huyền tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ công kích Đạm Đài Minh Nguyệt trong đôi mắt đẹp mọc lên dị sắc. Nàng ẩn ẩn suy đoán ra Giang Hàn sở dĩ làm ra như vậy khác thường một màn nguyên nhân. Chẳng lẽ tìm hiểu ra bộ phận lực chi pháp tắc ảo diệu? Lúc này, Đạm Đài Minh Nguyệt nói thầm. Trong lòng của nàng dài chấn động, cảm thấy hoặc nhiều hoặc ít có chút không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy đây là rất không có khả năng sự tình. Tiên chủ cấp bậc mới hơi có tư cách đi lĩnh hội pháp tắc, một cái nho nhỏ kim tiên có thể tìm hiểu ra bộ phận. Nhưng mà đủ loại này không thể tưởng tượng nổi phía sau, thật đúng là rất có thể là nguyên nhân này. Mọi người ở đây ánh mắt phía dưới, thi triển thường thường không có gì lạ một quyền Giang Hàn, còn có thiêu đốt tu vi tu sĩ Mặc Tử Bảo, quả đấm của bọn hắn đánh vào một khối. Keng, hai quyền oanh kích, bạo phát ra như kim loại vù vù âm thanh. Thần kim oanh minh, dãy núi núi lớn tại đạo này trong tiếng va đập chấn vỡ, hủy thiên diệt địa một dạng khí tức lan tràn ra ngoài. Liên miên đại địa toàn bộ bị hủy, đại địa sụp đổ, hóa mà vì biển, sau đó nước biển bốc hơi, trở thành hà trạch, dưới mặt đất dung nham đi theo cùng nhau bộc phát, bụi bặm ồn ào náo động, xông lên trời, khiến cho bầu trời âm u, tuôn rơi rơi ra mưa màu đen nước. Không biết bao nhiêu vạn năm hình dạng mặt đất biến thiên, tại thời khắc này, chớp mắt hoàn thành. Không thể không nói, thiên nhân đấu pháp, thật quá khủng bố. Thượng thương trầm luân, thiên địa đều giống như muốn đánh phế đi. Vâng. Giờ phút này, một vòng đại dương mênh mông tựa như biển gợn sóng tại Giang Hàn trên nắm tay bộc phát mà ra. Phúc. Lúc này, tu sĩ Mặc Tử Bào liền phun ra mấy ngụm lớn máu tươi. Sau đó thân thể kịch chấn, hóa thành huyết vụ, từng tấc vỡ nát ở trong hư không. Trước khi chết một chớp mắt kia, tu sĩ Mặc Tử Bào động. Hắn nghĩ tới chính mình vô số loại kiểu chết, thế nhưng là không hề nghĩ tới chính mình lại là như vậy hạ tràng, thế mà bị Giang Hàn một quyền đánh chết. Cái này một vòng nhàn nhạt gợn sóng, Đạm Đài Minh Nguyệt dẫn đầu đã nhận ra. Nàng hít sâu một hơi, không có người nào so thời khắc này nàng còn kích động hơn, bởi vì nàng nhận ra cái kia một tia gợn sóng lực lượng sau lưng chính là lực chi pháp tắc. Xem ra Giang Hàn thật đúng là tìm hiểu ra. Bất kể nói thế nào đều tốt, đều có thể có cảm ngộ này tu sĩ, đều là hạng người tiên. Đánh chết tu sĩ Mặc Tử Bào đằng sau, Giang Hàn rốt cục có thể đưa ra tay. Hắn chắp tay ở phía sau, bình thản nhìn xem tu sĩ áo gai còn có một tu sĩ khác. Cái này khiến tu sĩ áo gai còn có một cái khác đại la huyền tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ trong lòng bất an. Đây là cùng bọn hắn tuyên chiến sao? Trên thực tế quả thật là như thế. Giang Hàn vận chuyển lực chi pháp tắc, một loại kia lực như biển cả giống như bành trướng chi lực, nơi này khắc phong thích. Đồng thời trước tiên liền cuốn giết hướng lao giả Mặc áo gai. Đại la huyền tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ hắn chém, không biết thực lực có thể hay không lại tiến thêm một bậc thang, chấn sát bực này đại la huyền tiên cảnh đỉnh phong cấp bậc tu sĩ. Phanh. Giang Hàn hóa quyền là trưởng cùng lão giả Mặc áo gai đối hoành. Hừ hừ một tiếng, tại đạo này cự lực phía dưới, Giang Hàn thân hình nhanh lùi lại vài chục trượng, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Bất quá xâm lấn trong cơ thể hắn đại la huyền tiên cảnh đỉnh phong lực lượng, đều bị hắn từng cái hóa giải trấn áp mất rồi. Mà lão giả Mặc áo gai vẹn vẹn chỉ là lui lại mấy bước mà thôi. Đối mặt kết quả này, Giang Hàn rất là bình thản. Kỳ thật hắn sớm đã có chỗ trong lòng mong muốn. Đối mặt đại la huyền tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, ứng phó nhiều ít vẫn là có chút miễn cưỡng. Lão giả Mặc áo gai ngẩn người, vô ý thức nhìn xem mình đã run lên bàn tay, thần sắc âm tình bất định. Run lên còn dễ nói, nhưng là tại lần này giao phong ở trong, ý vị này thực lực của đối phương đã có thể uy hiếp được hắn. Tại vừa rồi đối banh ở trong, hắn cảm nhận được một cốt như đại dương bành trướng lực lượng, chính là cốt lực lượng này buộc hắn lui lại. Cái này quá nghịch thiên. Cần biết một sự kiện, giữa bọn hắn chênh lệch cảnh giới là rất lớn a. Lớn như vậy chênh lệch cảnh giới, đối phương thế mà chỉ là kém hơn một chút. Đi, chớ dây dưa. Đối banh một quyền đằng sau, Giang Hàn xoay người rời đi. Mà Đạm Đài Minh Nguyệt thì không nói gì thêm, đi theo cùng nhau bỏ chạy. Lão giả mặc áo gai còn có một cái khác đỉnh phong cảnh tu sĩ muốn ngăn cản, nhưng vẫn là bỏ qua. Không biết qua bao lâu, Đạm Đài Minh Nguyệt thần sắc như thường, mà Giang Hàn bọn hắn lại là chui trong một tòa độc phủ. Ngoại hạng giới không có bất kỳ động tĩnh gì đằng sau, Giang Hàn lúc này mới vớt ve bàn tay. Ngươi thánh địa bảo thuật cho ta mượn đọc qua một cái đi, ta cam đoan không truyền ra ngoài. Ngươi cũng thấy đấy, hai tôn đại la huyền tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, làm sao đơn giản như vậy? Ngăn trở bọn hắn đều rất cố hết sức, đừng nói là chém giết. Cho nên, hay là mượn xem một chút các ngươi tông môn thánh địa tuyệt học đi. Giang Hàn cứng mềm đều là thi. Đạm Đài Minh Nguyệt sau khi nghe xong, do dự mấy phần đằng sau, liền mắt lộ ra kiên định sát thái. Thôi, quy củ là chết, nhưng là người là sống, chỉ có thể đụng một cái. Không phải vậy bị cái kia Tam Suy đạo nhân đổi kịp lời nói, bọn hắn khẳng định không có bất kỳ cái gì đường sống. Ngươi muốn học cái gì? Đạm Đài Minh Nguyệt tình lính hỏi. Có cái gì? Giang Hàn cũng không kén ăn. Thánh tượng băng tiên kình, còn có thiên khải tiên thuật. Chương 603, có thể hay không điều tuyển. Chương 603, có thể hay không điều tuyển. Giang Hàn một chút suy nghĩ, rất nhanh trong mắt liền có kiên quyết, hắn thận trọng mở miệng nói ra, có thể hay không hai cái điều tuyển. Người trưởng thành thế giới sẽ không làm lựa chọn, hắn lựa chọn đều muốn. Đạm Đài Minh Nguyệt thần sắc cổ quái. Hai cái đều muốn. Không thể không nói, người này thật sự chính là có chút lòng tham. Thánh địa có quý củ, tiết lộ một môn chấn tông bảo thuật còn có thể nói là ngoài ý muốn. Nhưng là liên tục tiết lộ hai môn, đây cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là cố ý. Cố ý cùng bị ép, đây là khác biệt trời vực hai loại cảnh ngộ. Cho dù là thân phận nàng bất phàm, là thánh địa thánh nữ, nhưng là Thiên Khải thánh địa cũng không chỉ có nàng một cái thánh nữ, chỉ có thể chọn một, đây đã là lớn nhất lựa bộ, đối với ngươi ta mà nói, đều thuộc về là không tệ lựa chọn. Thiên Khải thánh địa có quý củ, phàm là không phải Thiên Khải người của thánh địa học lén thánh thuật, sẽ bị bắt giết, chỉ học trộn một môn, còn có khả năng cứu vãn. Nghe vậy, Giang Hàn hơi ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng chọn lựa thánh tượng băng thiên kình. Không bởi vì mặt khác, chỉ vì môn này thuật là có liên quan tại lực vật dụng, mà hắn vừa lúc tìm hiểu ra lực chi pháp tắc. Đây quả thực là đối với hắn lại thích hợp cực kỳ. Có pháp thuật này gia trì, lại thêm lực chi vương dương ảo diệu thi triển. Đến lúc đó, hắn gặp được đại la huyền tiên cảnh đỉnh phong cảnh tu sĩ, liền sẽ không bị động như vậy. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn xem Giang Hàn, cắn môi đỏ, không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng thở dài một cái, giống như làm ra quyết định gì. Sau đó nâng lên trắng đoán tay ngọc nhỏ dài, giữa ngón tay quanh quẩn lấy nhàn nhạt óng ánh chi quang. Chỉ bất quá một chỉ này, không phải điểm hướng Giang Hàn mi tâm, mà là điểm hướng về bầu trời. Oeng, kịch liệt vù vù tiếng vang lên, giữa thiên địa ngưng tụ ra một nén nhang. Thương thể to lớn, phía trên lạc ấn rất nhiều phức tạp phù văn. Theo khói xanh từ hương đỉnh chóp bên trong bay ra, dần dần bay vào trong hư vô. Sau đó, hư không thế mà đột nhiên đã nứt ra, một đạo thiên môn xuất hiện, vô tận quang mang sáng chói từ trong đó bắn ra. Tại cái kia đầy trời quang mang ở trong, một bóng người cất bước đi ra. Phóng ra trong hư không, vạn trượng đại đạo bộc phát, long phượng hòa minh, các loại cổ lão hung thú từng cái hiện hiện, phủ phục ở đây người sau lưng. Thân ảnh này nhìn không ra cụ thể dung nhan, chỉ biết là thần uy khó lường. Giang Hàn kinh ngạc nhìn một màn này, thần sắc cổ quái, trên mặt nổi lên kỳ lạ biểu lộ. Khá lắm, truyền cái kinh văn mà thôi, muốn hay không chiến trận lớn như vậy? Thân ảnh này là ai? Sẽ không phải là Thiên Khải Thánh Địa tổ sư ra đi? Thiên Khải Thánh Địa tổ sư ra chết đã bao nhiêu năm? Sau khi chết không biết bao nhiêu ước và năm, còn phải đi ra bị động buôn bán. Có thể nói là tu tiên giới nhân viên gương mẫu. Trong hư vô, bóng người kia rất nhanh liền ngồi xếp bằng, tay áo vung lên phía dưới, vô số nhật nguyệt tinh thần vẩn quanh ở giữa xuất hiện. Giang Hàn con mắt nhắm lại, nhìn xem những này nhật nguyệt tinh thần, ý thức lại đi theo trầm luân xuống dưới. Bởi vì hắn phát hiện một sự kiện, những này nhật nguyệt tinh thần tại tổ hợp sắp xếp ở trong, giống như tổ hợp thành một thiên kinh văn. Ân, không sai, kinh văn. Giang Hàn mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn xem, ý thức của hắn cùng theo một lúc cập mình. Thánh tượng băng tiên kình. Kinh văn áo nghĩa lấy một loại vô cùng cổ quái, dị thường chi quỷ quyệt phương thức tiến nhập trong đầu của hắn. Cái gì? Truyền thừa còn có thể dạng này chơi? Giang Hàn được chứng kiến vô số truyền thừa, thấy qua đông đảo kinh văn truyền lại, nhưng là nói thật ra, thật đúng là chưa từng thấy qua phương thức như vậy. Trong hư không, một ngôi sao đi theo một ngôi sao tại chìm nổi. Một màn này kéo dài dòng dã thời gian một nén nhang, thương thiêu đốt hầu như không còn, khói xanh như vậy tiêu tán, mà Giang Hàn đã sớm lâm vào chính mình lĩnh hội thế giới ở trong, đối với ngoại giới phát sinh mọi chuyện hoàn toàn không biết. Nộ tính của hắn rất cao, rất nhanh liền tìm hiểu ra cái này một tiên thuật. Thuật này hết thảy có 9 tượng chi lực, 9 tượng đều xuất hiện, danh xưng có băng thiên mạnh, cho dù là thiên khung đều có thể chôn vùi cùng phá toái. Lực một trong đồ, rất nhiều thứ đều là cộng đồng, từ trong đó một điểm liền có thể lập tức quyết tán đến những điểm khác. Cho nên lúc này mới sáng tạo ra Giang Hàn tại thời gian ngắn như thế bên trong liền tìm hiểu tất cả. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn xem Giang Hàn, trong trầm mặc cũng không nói chuyện, chỉ là một đôi mắt đẹp đang không ngừng phát ra dị sắc. Không biết người này tìm hiểu ra thánh tượng băng thiên kình cần mấy ngày. Đây là bọn hắn Thiên Khải Thánh Địa chấn tông bảo thuật. Lúc trước nàng cái này được vinh dự Thiên Khải Thánh Địa lớn nhất thiên phú thánh nữ, đều bỏ ra dòng dã một tháng, cũng mới khó khăn lắm tìm hiểu ra thánh tượng băng thiên kình. Mà trong lúc nhất thời này, cũng là phá một cái ghi chép. Nhưng là bọn hắn nơi nào có thời gian một tháng đâu? Chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nói không chính xác một ngày này thời gian bên trong, người này thật sự có thể thành công đâu. Hơn nửa ngày đằng sau, Giang Hàn mở mắt. Không biết vì sao, Tại Giang Hàn mở mắt một chớp mắt kia, Đạm Đài Minh Nguyệt trên khuôn mặt lóe lên thất vọng ngắn như thế thời gian bên trong, liền từ bế quan trong trạng thái thức tỉnh mà đến. Ý vị này, người này đã bỏ đi tìm hiểu. Không phải vậy dùng cái gì như vậy chứ? Chắc là biết mình không có bất kỳ cái gì trong thời gian ngắn, liền tìm hiểu ra ảo diệu hy vọng, lúc này mới lựa chọn rời khỏi bế quan trạng thái. Một ngày sau, hư vô vỡ ra quy văn, một đạo thân ảnh giản mua, cực kỳ chật vật từ trong hư vô đi tới. Hắn sợi tóc lộn xộn, khí tức hỗn loạn, khóe miệng mơ hồ mang theo máu tươi, đen một gương mặt mo. Đường Đường Tam Suy đạo nhân, một thân thực lực để tiên chủ đều kiêng kỵ. Thế nhưng là thực lực như vậy, lại là như thế chi chật vật, bị hai cái tiểu đối trô đùa bỡn. Hiện tại liền ngay cả lực chi pháp tắc lông đều không có sở đến. Không thể không nói, việc này nếu là tiết lộ ra ngoài lời nói, nhất định sẽ làm cho người chế nhạo. Lúc này, tu sĩ áo gai còn có một cái khác đại la huyền tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ đã quỳ trên mặt đất. Bọn hắn không dám thở mạnh, thân thể run lẩy bẩy. Lần này, bọn hắn đem sự tình hoàn toàn làm hư. Phục mệnh tiến đến truy sát, ngay từ đầu rõ ràng là ba người đồng thời xuất động. Thế nhưng là giết lấy, bọn hắn chẳng những không có chấn áp rơi đối phương, ngược lại bị đối phương chém giết một người trong đó. Lâm Bình đi đâu? Tam Suy đạo nhân hơi nhướng mày. Lâm Bình là hắn tương đối trung ý một người đệ tử, phàm là hắn xuất quan, đối phương không có khả năng không đến. Nói, hắn ánh mắt âm lãnh từ tu sĩ áo gai trên thân hai người lướt qua. Tam Suy đạo nhân không có đặt câu hỏi, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Chỉ gặp vị trên mặt đất tu sĩ áo gai hai người toàn thân kịch chấn một chút. Sau đó trên đầu lâu dung ra một đạo đỉnh đầu chi huyết. Một người một đạo, tổng cộng hai đạo huyết vụ bị Tam Suy đạo nhân giam cầm ở trong tay. Bàn tay hắn cầm chặt huyết vụ, thi triển một loại bí thuật, đủ loại tràng cảnh giống như tranh liên hoàn một dạng ở giữa không trung chiếu rọi đi ra. Đem nó xem một lần đằng sau, Tam Suy đạo nhân ánh mắt lộ ra cực hạn hàn mang. Chương 604, có thể sử dụng cái lục tượng đi. Chương 604, có thể sử dụng cái lục tượng đi. Các ngươi tiểu sư đệ thế mà bị người kia giết đi. Hai người các ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn xem, lại bất lực. Phế vật, đều là một đám cực hạn phế vật. Muốn các ngươi có cái dám dùng. Tam Suy đạo nhân giơ tay lên, chuẩn bị lực đập chết hai người. Thế nhưng là nghĩ đến hai người một thân tu vi, thôi được rồi. Bọn hắn Tam Suy môn hạ, tu vi như thế người không nhiều, đều là tông môn trụ cột bước vàng. Chỉ có thể không giết. Có thể lửa giận trong lồng ngực không cách nào dập tắt. Cho nên, Tam Suy đạo nhân đem lửa giận chuẩn bị rơi tại Giang Hàn còn có Đạm Đài Minh Nguyệt trên thân. Không thể không nói, giờ phút này, Tam Suy đạo nhân trong lòng bao hàm lấy khó có thể tưởng tượng lửa giận, tu hành nhiều năm, vốn cho rằng khám phá hồng trận, nhất tâm hướng đạo. Ai biết bị hai cái tiểu bối trực tiếp tức điên. Chính mình coi trọng đồ vật, bây giờ còn đang trong tay người khác. Chính mình xuất động, môn hạ đệ tử cũng xuất động, thậm chí còn chết mất một tôn. Phương châm chính một cái ăn thiệt thòi tất cả đều là bọn hắn. Đuổi theo, bọn hắn trốn không được xa, ta đã nhận ra khí tức của bọn hắn. Tam Suy đạo nhân hừ lạnh. Hắn sở dĩ xưng là Tam Suy, chính là bởi vì nắm giữ một loại đáng sợ mà cường đại thuật. Loại này thuật có tam trung biến hóa. Trong đó thứ nhất, Thiên Suy, cướp lấy tiên chi lực, để tiên khung suy bại, để nhật nguyệt vô quang. Đem cướp lấy mà đến lực lượng, không ngừng ra chỉ gắn bó tại trên người mình, để cho thực lực của mình có thể tăng vọt. Loại này cổ quái mà thần bí thuật cùng pháp, chính là Giang Hàn trong mắt thiên đạo trăm cỏ khô. Trên bản chất là một loại lực lượng cấp đoạn. Thứ hai, Suy, đại địa suy bại, vạn vật diệt, đây là cướp lấy địa chi lực. Thứ ba, Người Suy, cướp lấy sinh linh chi sinh cơ, chém tới thọ nguyên các loại, để cho người ta lâm vào rách nát khô héo trạng thái. Đây là Người Suy. Thiên địa nhân Tam Suy cùng xưng là Tam Suy, mà tên của hắn bắt đầu từ trong này đến. Bản thân cái này chính là một loại cực độ ngang ngược pháp cùng thuật, khiến cho tu vi của hắn mặt ngoài nhìn chỉ có tiên vương cảnh hậu kỳ, nhưng trên thực tế nương tựa theo Tam Suy chi thuật, hắn có thể khiêu chiến tiên vương cảnh đỉnh phong, thậm chí cả đại viên mãn tu sĩ. Đi, các ngươi đuổi theo. Tam Suy đạo nhân hừ lạnh, thế ra một tia khí tức. Tia khí tức này là hắn ở trên trời khải thánh địa một vị minh hữu đưa tặng. Cái này một sợi khí tức có thể khóa định Đạm Đài Minh Nguyệt tung tích. Mặc dù trước đó bị chém dụng một chút, nhưng không có chém sạch sẽ, hay là tồn tại. Trầm ngâm ở giữa, Tam Suy đạo nhân thân hình lóe lên, trực tiếp xông ngang mà đi. Chỉ chốc lát sau, liền hoàn toàn thoát ly nơi đây, thẳng đến phía trước. Tam Suy đạo nhân trên khuôn mặt từ đầu đến cuối treo lạnh lùng ý cười, bởi vì trong mắt hắn, Giang Hàn còn có Đạm Đài Minh Nguyệt cuối cùng đều là không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Dưới mắt mặc dù chỉ là tạm thời thoát ly hắn khống chế, nhưng loại cục diện này không có khả năng tiếp tục quá lâu. Rất nhanh hết thảy liền muốn một lần nữa trở về quỹ đạo, hết thảy không có ngoại lệ. Một bên khác, Giang Hàn đã thức tỉnh, hắn mở rộng gân cốt, toàn thân lốp bốp rung động. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn xem đã thức tỉnh Giang Hàn, đôi mắt đẹp hiện đầy phức tạp. Dùng hơn nửa ngày thời gian đến lĩnh hội cực kỳ chi huyền diệu pháp thuật, cái này căn bản chính là chuyện không thể nào. Giang Hàn hơn phân nửa lĩnh hội thất bại. Đây là không có chuyện gì để nói, dù sao lúc trước nàng có thể nói là hao phí hơn một tháng. Hơn nửa ngày thời gian, Giang Hàn chỉ sợ bị mao đều không có tìm hiểu ra tới đi. Giang đạo hữu, lĩnh hội đến như thế nào? Tuy biết hoàn toàn lĩnh hội là chuyện không thể nào, nhưng Đạm Đài Minh Nguyệt hay là lắm miệng hỏi một câu. Không sai biệt lắm, có thể thi triển cái lục tượng chi lực đi. Giang Hàn hồi đáp. Đạm Đài Minh Nguyệt lắc đầu, xinh đẹp trên khuôn mặt tuyệt mỹ lóe lên một tia bất đắc dĩ cười. Nguyên lai người tại bất đắc dĩ thời điểm, thật đúng là sẽ cười. Chương 605, như vậy truyền thừa. Chương 605, như vậy truyền thừa. Đạm Đài Minh Nguyệt chỉ coi Giang Hàn là nói cười, nắm giữ lục tượng chi lực. Hơn nửa ngày bên trong, sao lại có thể như thế đây? Trên thực tế, nàng thừa nhận mình quả thật đúng đúng có chút dân cờ bạc. Thiên Phương Dạ Đàm sự tình, cũng đi liệu một phát. Giang đạo hữu, cường địch đột kích, chúng ta phải sớm làm chuẩn bị, không biết ngươi có cái gì tốt biện pháp. Đạm Đài Minh Nguyệt trên cái trán chân bóng có nếp nhăn. Kỳ thật nàng rất sớm đã thông chi tông môn. Thế nhưng là tông môn chạy đến cần thời gian. Dù sao đều khó có khả năng là trong vòng một ngày chạy đến, tối thiểu phải 2-3 ngày tả hữu. Cái kia Tam Suy đạo nhân không biết sử dụng thủ đoạn gì, nhiều lần có thể biết vị trí của bọn hắn. Cho nên, trước mắt bọn hắn trốn đi không có cái gì đại tác dụng. Không bao lâu nữa, liền sẽ bị khóa chặt vị trí. Chỉ cần lại thương một lần cái kia Tam Suy đạo nhân, tin tưởng cái kia Tam Suy đạo nhân liền không thể động đậy, tối thiểu nhất không có đuổi giết chúng ta dư lực. Giang Hàn thần sắc bình thản, nhìn không ra quá nhiều sầu lo. Kỳ thật nhiệm vụ này từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết phi thường khó giải quyết, cho nên sớm liền làm xong chuẩn bị tâm lý. Cho nên cho dù là đến dưới mắt dạng này trình độ sơn cùng thủy tận, Giang Hàn như trước vẫn là bình thản đối đãi, bất động thanh sắc. Không biết Đạm Đài đạo hữu trên thân có thể có một chút bố trí trận pháp cần thiết thiên tài địa bảo. Lúc này, Giang Hàn nhất thời ý động. Đối mặt Giang Hàn hỏi thăm, Đạm Đài Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. Ngươi muốn bố trí trận pháp? Đối với loại tồn tại kia, bình thường trận pháp căn bản là không cách nào trấn áp đến đối phương, cho nên ngươi hay là không nên uổng phí tâm cơ. Nói đến đây, Đạm Đài Minh Nguyệt khẽ thở dài một cái âm thanh. Cường giả xưa nay đã như vậy, cho dù là hao tốn lại nhiều tâm cơ, vận dụng lại nhiều thủ đoạn, kết quả là rất có thể hay là không dậy nổi bất kỳ tác dụng gì, bởi vì tu vi của đối phương còn có thực lực thật quá mạnh, cường đại đến cần lấy mệnh đi chém giết. Bất quá Đạm Đài Minh Nguyệt vẫn là đem chính mình dùng để bố trí trận pháp thiên tài địa bảo toàn bộ giao cho Giang Hàn. Giang Hàn toàn bộ tiếp được, nhưng không nói gì, mà là tuân theo ký ức, đem đại hắc cầu chuyển thụ hung trận, trông bầu vẽ gáo bắt đầu bố trí. Trong đó liên lụy đến trận văn địa phương, Giang Hàn bố trí được rất chậm, cơ hồ mỗi một bước đều cần hao phí thời gian rất dài, mà lại thường xuyên dừng lại suy tư. Những trận pháp này chỉ là Giang Hàn quan sát đại hắc cầu bố trí thời điểm nhớ kỹ, có đôi khi đại hắc cầu đã từng giảng giải, nói thẳng đây là cái gì thứ ba hung trận loại hình. Ngày thường Giang Hàn không có xâm nhập nghiên cứu, không nghĩ tới hôm nay thế mà cần dùng đến. Nhìn xem bố trí có chút khó khăn, còn có thủ pháp không lưu loát Giang Hàn, Đạm Đài Minh Nguyệt trong con ngươi thất vọng càng đậm. Lần này bọn hắn sẽ không phải thật muốn ngỏm tại đây đi, lại lãng phí gần nửa ngày thời gian. Giang Hàn cuối cùng đem thứ ba hung trận bố trí xong, sau đó hắn hướng về phía Đạm Đài Minh Nguyệt nói ra, ta phải rời đi một trận thời gian, ngươi giữ vững trận này. Nói xong, không đợi Đạm Đài Minh Nguyệt đáp lời, thân hình lóe lên rời khỏi nơi này. Giang Hàn tại mảnh đại địa này bên trong, cảm ứng được Vương Tôn Long mạch khí tức, có lẽ hắn có thể mượn nhờ cái kia Vương Tôn Long mạch chi lực lượng. Cứ như vậy, bọn hắn phần thắng còn có thể thêm ra mấy phần. Thử Kim gia hồ lô là đòn sát thủ sau cùng, thứ ba sát trận là đệ nhất đạo phòng ngự, mà Vương Tôn Long mạch còn có lực chi phát tắc, thánh tượng băng thiên kình thì là hắn thứ hai sát tay giản. Giang Hàn tốc độ rất nhanh, thẳng đến Vương Tôn Long mạch khí tức vị trí tiến đến. Nhìn xem Giang Hàn bóng lưng, Đạm Đài Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp hơi biến sắc, trong đôi mắt đẹp phát ra dị sắc. Người này sẽ không phải là muốn chạy trốn đi. Bất quá, Đạm Đài Minh Nguyệt không nói thêm gì. Không biết là xuất phát từ tín nhiệm, hay là xuất phát từ mặt khác, đối với Giang Hàn rời đi, nàng làm một câu đều không có nói. Cấp tới lúc này, vô tận hoang vu trong dãy núi, đột nhiên có gió chợt nổi lên. Đạm Đài Minh Nguyệt một thân váy tím tại lạnh thấu xương chi phong bên dưới bay phất phới. Có không nói ra được phong hoa tuyệt đại còn có tốc sát. Chương 606, Vương Tôn Long mạch chương 606, Vương Tôn Long mạch Giang Hàn một đường truy tung. Ánh mắt của hắn cuối cùng khóa chặt một tòa tạo hình kỳ lạ núi lớn, ngọn núi lớn này tương tự kiếm thể, muốn rút kiếm vấn thiên, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ ngang ngược cản rỡ chi khí tức, giống như là muốn vỡ nát chư thiên. Giang Hàn đạp ở giữa không trung phía trên, ở trên cao nhìn xuống. Núi lớn này có nhàn nhạt vương khí bao phủ, một chút liền có thể nhìn ra trong đó chỗ phi phàm. Chắc không được có Vương Tôn Long mạch nghỉ lại nơi này. Tinh tế nghĩ thoáng, đây cũng không phải là cái gì đáng đến chuyện kỳ quái. Dù sao phượng tê ngô, giống bơi đại dương mênh mông, chỗ đặc thù, tự nhiên là dựng dụng ra đặc thù đồ vật. Kỳ thật càng là được trời ưu ái phúc địa độc tiền, thì càng dễ dàng xuất hiện một chút cực kỳ phi phàm đồ vật. Tỷ như ở đây tòa man hoang phía trên ngọn núi lớn, Giang Hàn liền cảm ứng được một tia Vương Tôn Long mạch khí tức. Cái gọi là Vương Tôn Long mạch, thì là long mạch ở trong chí tôn. Loại long mạch này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, tập thiên địa chi khí vận, thôn tính vạn vật chi bản nguyên. Không biết bao nhiêu ước vạn giảm cương thổ mới có thể dựng dụng ra một đầu. Dù sao, cái này thật quá cấp lại thiên địa chi tạo hóa. Tùy tiện một đầu Vương Tôn Long mạch, nó sức cương phản, có thể so với tiên vương. Nếu là gặp được những cái kia phẩm chất kinh khủng tiên mạch, thậm chí có thể công sát tiên vương phía trên tu sĩ. Trầm ngâm ở giữa, Giang Hàn cất bước đến gần giữa núi non. Nơi này cổ mục che trời, mà lại tùy tiện một gốc đều là cảnh lá rậm rạp, nó cảnh cây lan tràn đến xung quanh, đem ánh nắng đều cho che đậy. Mà lại như thế cổ mục phi thường kỳ lạ, không chỉ có thể che chắn ánh nắng, càng có thể áp chế tiên thức. Không thể không nói, mảnh này đại giới tạo vật, thật rất là thần bí. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, Giang Hàn vận chuyển nguyên tiên tiên nhãn, nó con ngươi dần dần nhiễm lên màu vàng. Trong con mắt có tiên văn tại lan tràn, càng có gì đó quái lạ phủ văn tại chìm nổi. Vâng. Đống nhiên ở giữa, Giang Hàn phía sau nổi lên một cái cự đại hắc hoa. Hắc hoa sinh động như thật, nhìn tương đương chi cổ quái khôi hài. Dù sao có ai chật vật như thế, có một ngụm hắc hoa hành tẩu thế gian. Tán. Giang Hàn bình thản mở miệng, hắn một chỉ điểm tới, sau lưng nó hắc hoa dần dần tán đi, như là báo cắt một dạng phiêu tán, đúng là hiện lộ ra nó bản thể. Đó là một viên to lớn nhãn cầu màu đỏ ngọn, chính là tổ ánh mắt. Nguyên Thiên Sư nhất mạch chí cao tổ sư lưu lại ánh mắt. Này một đôi mắt có thể khám phá hư ảo, có thể nhìn trộm thế gian bản chất. Có đất này tổ ánh mắt phía dưới, Giang Hàn có tự tin có thể hàng phục Vương Tôn Long Mạch, mà lại để Vương Tôn Long Mạch không chỗ che thân, trực tiếp cưỡng ép giam cầm cho mình sử dụng. Hô, Giang Hàn phun ra một ngụm trọc khí. Hắn giờ phút này, sợi tóc vũ động, quần áo bay phất phới, có tổ ánh mắt gia trì, hắn một thân thực lực càng phát ra cường hãn cùng dữ dội. Tại một ngụm này hắc qua tìm kiếm phía dưới, Giang Hàn rất nhanh liền phát giác một tia mánh khỏe. Hắn tại trong hư vô thấy được một vòng cực kỳ kim quang chói mắt. Dạng này kim quang ở trong đêm tối nhảy lên liền lộ ra chói mắt. Vương Tôn Long Mạch. Giang Hàn mừng rỡ trong lòng, thân hình hắn lóe lên phía dưới, bước chân tan vào sơn xuyên đại nhạc ở trong, mà lại một đường chui từ dưới đất lên độn địa mà đi. Không biết lặn xuống bao nhiêu dặm, Giang Hàn chỉ cảm thấy nơi này khí tức trở nên phiền muộn. Cái kia tràn ngập tại giữa thiên địa, đâu đâu cũng có tiên khí, tại lúc này trở nên mỏng manh không gì sánh được. Thậm chí đến cuối cùng, một chút xíu đều không thừa. Giang Hàn chỉ có thể dựa vào trong cơ thể mình tiên lực tiến hành tiêu hao. Đến cái này chiều sâu, hoàn cảnh thật sự là quá mức khắc liệt, sinh mệnh rất khó ở chỗ này sống sót, cho nên nhìn bề ngoài, phản phất nơi đây chính là không cho phép vật sống tồn tại cấm địa. Cuối cùng, Giang Hàn lặn xuống đến cảm ứng được Vương Tôn Long Mạch vị trí. Nơi này nham tương các thứ toàn bộ không tồn tại, chỉ còn lại có cô quặng giống như lạnh. Đây là Giang Hàn lần thứ nhất biết, nguyên lai tại dưới vực sâu, cùng tại vũ trụ mênh mông không gian bi thương cùng cô quặng là giống nhau. Cái này rất thần kỳ. Trên trời dưới đất tại thời khắc này, phản phất có cộng đồng hội tụ một điểm. Đứng ở chỗ này, không biết vì sao, Giang Hàn nội tâm ở trong đột nhiên lộ bộ tâm thanh. Hắn nháy một chút con mắt, thám giọng con mắt, ngay sau đó, liền thấy trước mắt cực kỳ cảnh tượng khó tin. Tại cái kia, có hai bộ hải cốt, dài không biết bao nhiêu vạn dặm, thô không biết bao nhiêu vạn dặm, liền nằm ngang ở trong vực sâu, uốn lượn khúc chết. Mặc dù đã chết, nhưng vẫn là cho người ta một loại trùng kích tâm hồn khủng bố. Mà cái kia nhàn nhạt Vương Tôn Long Mạch khí tức, thình lình từ những hải cốt này trên thân phát ra. Chí Tôn Long Mạch cùng bình thường Long Mạch không giống với. Vương Tôn Long Mạch là có chân thân, cũng không phải là vô hình vô chất, thuộc về các loại Long đạo sinh linh. Từ chỉ từ Vương Tôn nhị chữ kỳ thật liền có thể nhìn ra một hai. Cái gọi là Vương Tôn Long Mạch đã là tiến hóa đằng sau sinh linh. Cùng bình thường Long Mạch so sánh, có chân thân không có chút nào kỳ quái. Trong vực sâu cái kia hai bộ hải cốt chính là bằng chứng, chỉ là đáng tiếc đã chết. Quả nhiên là chết. Nhìn chằm chằm cái kia hai bộ hư hư thực thực Chí Tôn Long Mạch hải cốt, Giang Hàn không nhịn được lẩm bẩm âm thanh. Hắn phí hết tâm tư, một đường từ xa xôi một mặt đuổi theo tới đây, thế mà khóa chặt chỉ là chết mất hải cốt. Hải cốt chết mất, hắn còn thế nào lợi dụng? Nghĩ tới đây, Giang Hàn có chút thất vọng. Vốn cho rằng có thể dựa vào Vương Tôn Long Mạch cường hãn, chính mình đem thao túng, đem nó hóa thành chính mình đòn sát thủ cùng át chủ bài. Thế nhưng là dưới mắt, quyết định này xem như thất bại. Bởi vì Chí Tôn Long Mạch đã chết. Ý vị này, hắn đòn sát thủ liền thiếu đi một trong số đó. Mặc dù lợi dụng tổ ánh mắt, có thể nhẹ nhõm giam cầm đại lượng long mạch cho mình sử dụng, nhưng là chất lượng không được. Cho dù nương tựa theo rất nhiều đến mãi không rõ long mạch, hắn cuối cùng vẫn là giết không được Tam Suy đạo nhân. Bởi vì Tam Suy đạo nhân nắm giữ Tam Suy bên trong liền có trong đó nhất suy, đó chính là tên là suy. Cái gọi là suy, tên như ý nghĩa liền để cho đại địa suy bại, mà long mạch thuộc về đại địa chi lực. A, Giang Hàn nhìn xem hải cốt kia, đột nhiên lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn thân thể hướng về phía trước mấy bước, nhìn chằm chằm. Giờ phút này, Giang Hàn biểu lộ lập tức trở nên khoa trương đứng lên, con ngươi ở trong rõ ràng là mang theo không thể tin sát thái. Chỉ gặp cái kia chết mất Vương Tôn Long Mạch hải cốt phía trên, còn có một sợi nhàn nhạt hồn hỏa. Hiển nhiên, cái này Vương Tôn Long Mạch cũng không phải là chết hết, còn có hồn hỏa xuất hiện. Chỉ bất quá hồn hỏa quá nhỏ, mà lại bị thi hải đè ở phía dưới, căn bản cũng không có chú ý tới. Nhìn xem hồn hỏa, Giang Hàn khẽ miệng nhếch lên. Đem hồn hỏa một lần nữa đánh tới hải cốt trên thân, hẳn là có thể để hải cốt động đi. Đây chỉ là một suy nghĩ. Bất quá ý nghĩ này tại Giang Hàn trong đầu, lập tức mọc rễ nảy mầm, thẳng đến cuối cùng, thâm căn cổ đế, không cách nào dao động. Trở thành hắn thời khắc này duy nhất chấp niệm. Ân, hẳn có thể được, có lẽ có thể như vậy thử một lần. Nói không chính xác có thể làm. Nói, Giang Hàn quanh chân ngồi xuống, chuẩn bị tiến hành thăm dò cùng nghiên cứu. Mà một khi nghiên cứu thành công, như vậy thực lực của hắn sẽ tăng thêm một bước. Lực lượng cũng lộ ra 10 phần. Chương 607, tu Vương Tôn Long Mạch. 1, chương 607, tu Vương Tôn Long Mạch. 1, Giang Hàn khoanh chân ngồi tại Vương Tôn Long Mạch hải cốt bên cạnh, tới ở lâu, giống như là trông coi thanh đăng cổ phận. Một hải cốt, một người sống. Cả hai phi thường bất tương dung, mà giờ khắc này lại cứng rắn nhét vào một cái trong giàn cung. Giang Hàn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước thi hải hồn hỏa. Chỉ gặp lam màu xanh lá hồn hỏa nhẹ nhàng trôi nổi, vờn quanh tại thi hải bên cạnh không nguyện ý tán đi, giống như vì mình thân thể cũ túc trực bên linh cứu. Chính mình vì chính mình túc trực bên linh cứu, Giang Hàn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu là tu sĩ nhân tộc lời nói, đã sớm ngay đầu tiên, hồn phách của hắn liền tán đi, triệt để chết hết. Làm sao có thể sẽ còn thương bạn thân thể cũ, vì chính mình túc trực bên linh cứu đâu? Trải qua một phen sau khi quan sát, Giang Hàn phát hiện cái này hai đóa hồn hỏa đã nhanh muốn dập tắt. Chuẩn xác một chút tới nói, không phải hồn hỏa, mà là chấp niệm chi hỏa. Là hai đầu Vương Tôn Tôn hồn lưu lại chấp niệm, không nguyện ý rời đi thân thể của mình, cho nên ở chỗ này thủ hộ. Sắp tiêu tán, nhưng vẫn là không có tiêu tán, vẫn có thể phát huy ra một chút nhiệt lượng thừa. Đem chấp niệm này chi hỏa đánh vào bộ thi hài này ở trong, lại mượn nhờ thi hài này thôn vệ rất nhiều long mạch, hẳn là có thể ngắn ngủi tăng lên nó thi hài này thực lực. Về phần còn lại bộ phận hồn hỏa chấp niệm sau khi nói đến đây, Giang Hàn trong mắt hơi híp. Không sai, hắn có chỗ dùng khác, mà tác dụng này sẽ là hắn cường đại nhất đòn sát thủ. tam suy đạo nhân tiên vương cảnh đại viên mãn tu vi. Nói cho cùng, cuối cùng vẫn là tại tiên vương cảnh cảnh giới này ở trong. Đối phó tiên vương cấp thủ đoạn, hắn cũng không phải không có. Nói làm liền làm, Giang Hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp vận dụng tổ ánh mắt. Trong khoảnh khắc, nơi đây rất nhiều sơn nhạc quanh mình, vô tận địa khí bị dẫn dắt, địa khí ẩm vàng sôi trào. Trước tiên, Vương Tôn Long Mạch lưu lại hồn hỏa chấp niệm liền phát hiện chỗ không đúng, muốn đào thoát. Thế nhưng là Giang Hàn chỗ nào có thể làm cho đối phương tội nguyện đâu? Tổ ánh mắt ẩm vang mở ra, sáng chói hồng quang từ trong ánh mắt bộc phát, lập tức chìm hướng bốn phía. Nơi đây triệt để hóa thành huyết sắc lồng giam, chỉ gặp cái kia hai đóa hồn hỏa bị vây ở trong đó. Tại huyết sắc trong lồng giam trái đột phải bọn, nhưng cuối cùng không đột phá nổi, bị ngạnh sinh sinh phong ấn xuống dưới. Giang Hàn thần sắc lạnh nhạt, hắn một đường truy tung mà đến, vì chính là cái này hai đóa hồn hỏa, há có thể sẽ để cho đối phương phải nguyện? Cái này hai đóa hồn hỏa là hắn sau đó thi triển thủ đoạn một cái mấu chốt, cho nên không cho sơ thất. Giang Hàn bàn tay thò vào huyết sắc lồng giam ở trong, một thanh nắm lấy cái kia hai đóa hồn hỏa, nhìn xem nhảy lên hồn hỏa, Giang Hàn mặt không biểu tình đem trong đó cao lại trực tiếp thu vào trong tay áo. Về phần mặt khác cao lại, thì là đánh vào trong đó một bộ cường đại nhất long mạch hải cốt ở trong. Sau đó, Giang Hàn chém xuống một tia tổ ánh mắt lực lượng cùng long mạch kia hải cốt tương dung. Hắn trưởng ấn kết động, trong hắc nhiên, từng cái phù văn từ trong lòng bàn tay ngưng tụ mà ra, chữ chữ châu ngọc, phảng phất tại trình bảy nguyên thiên chi diệu. Cuối cùng, những phù văn này vù vù một tiếng, từ trên trời giáng xuống, cùng long mạch hải cốt hoàn mỹ tương dung ở cùng nhau. Giang giác, giải xuống trên mặt đất chân long hải cốt từng khối phóng lên tận trời, không ngừng chắp vá gây dựng lại. Chỉ chốc lát sau, đúng là chắp vá vì hình rồng sinh linh. Mặc dù chỉ là một bộ hải cốt, lại quanh thân bao phủ trận trận huyết quang. Hiển nhiên ngay tại kinh lịch huyết nhục tái sinh quá trình. Giống. Cùng lúc đó, trận trận cổ lao tiếng gào thét từ kia hình rồng hài cốt trong miệng phát ra. Lúc đầu chỉ là hài cốt chi cốt, nhưng rất nhanh, huyết vụ liền xen lẫn vì từng khối huyết đủ. Đi qua thời gian một nén nhang, hình rồng hài cốt triệt để từ hài cốt trạng thái hóa thành huyết nhục trạng thái. Bất quá cái này huyết nhục trạng thái cũng không ổn định, ở vào trong suốt cùng hơi mờ trạng thái. Điểm này, Giang Hàn cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì cái này hồn hỏa chấp niệm vốn là không sai biệt lắm muốn tiêu tán. Dưới mắt có thể ngưng tụ ra Vương Tôn Long Mạch bộ phận hình thái đi ra, cái này kỳ thật đã coi như là cực điểm lịch thiên. Đi. Giang Hàn ngón tay đặt tại cái kia Vương Tôn Long Mạch trên trán, lập tức Vương Tôn Long Mạch ánh mắt chớp lên, thân hình lắc một cái phía dưới, chui vào trong đại điện. Hiển nhiên là Giang Hàn thao túng Vương Tôn Long Mạch đi thôn vệ mặt khác phổ thông Long Mạch. Cái này như là thêm vào cuối cùng một mũi lửa, chuẩn bị để cái này Vương Tôn Long Mạch phát huy ra sau cùng ánh sáng cùng nhiệt, chiến đến một chút xíu cuối cùng dư liệu chi uy. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Giang Hàn ánh mắt chớp lên, chuẩn bị chạy về Đạm Đài Minh Nguyệt chỗ khu vực. Đúng lúc này, trong mắt của hắn lộ ra một tia thận trọng, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía trước. Chợt, hắn không có chút do dự nào, trực tiếp phá vỡ mà vào thiên khung ở trong. Một bên khác, Đạm Đài Minh Nguyệt giống như lòng có cảm giác, nàng ngẩng đầu nhìn chung quanh trống rỗng, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia thất vọng. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, Giang Hàn không tiếp tục trở về, chắc là đã chạy đường. Bất quá, nàng tại Tử Kim gia trên hồ lô lạc ấn ký tức, cho dù là Giang Hàn chạy, Tử Kim gia hồ lô như trước vẫn là tại bọn hắn tiên khải thánh địa phạm vi cảm ứng bên trong. Ngược lại là nàng, ngược lại là có chút cùng đồ mặt lộ. Ai? Đạm Đài Minh Nguyệt thở dài âm thanh, sau đó chậm rãi đứng người lên. Thời khắc này nàng nhiều một cô dứt khoát. Vâng. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Giờ phút này, thiên địa ở trong tràn ngập từng luồng khác lạnh tấu xương, đó là tiên vương cảnh đại viên mãn khí tức. Khoảng cách tiên chủ chẳng qua là lâm môn một ước, chỉ kém một ước, liền có thể bước vào tiên chủ cảnh giới ở trong. Đối với hết thảy tiên vương cảnh phía dưới sinh linh, đều có cực kỳ cường đại áp chế hiệu quả. Vâng. Dãy núi run rẩy, đại địa sụp đổ. Tại cái này một cỗ tiên vương cảnh chi uy bên dưới, thiên địa trở nên cực độ bất ổn. Một cỗ hôi bại khí tức bao phủ thế gian. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn chằm chằm thiên địa, không nói một lời, bởi vì nàng biết, đây là Tam Suy đạo nhân một tới. Tam Suy đạo nhân ánh mắt giống như bó đuốc một dạng. Hắn ở trên cao nhìn xuống, quan sát Đạm Đài Minh Nguyệt, khóe miệng nhếch lên, thanh âm đạm mạc quanh quẩn thiên địa. Rốt cục tìm được ngươi. Bất quá, Tam Suy đạo nhân ánh mắt từ đầu đến cuối không tại Đạm Đài Minh Nguyệt trên thân, mà là tiên hồn tại Đạm Đài Minh Nguyệt trên thân lướt qua, giống như tại tìm kiếm cái gì. Sau một lát, ánh mắt của hắn lộ ra phong mang tất lộ sát thái. Trên người ngươi Tử Kim gia hồ lô đâu? Vừa mới hỏi ra thời điểm, Tam Suy đạo nhân lúc này mới ý thức được, tựa hồ tiểu tử kia không thấy tung tích. Xem ra tiểu tử kia lâm trận bỏ chạy. Ngươi vận khí thật không tốt, gặp dạng này một cái minh hiếu, chính hắn lâm trận bỏ chạy, chỉ còn lại có ngươi một người tại độc cản đại kỳ. Lão phu chỉ có thể đem ngươi giết, sau đó lại đi khóa chặt người kia. Tam Suy đạo nhân khoát tay áo, thần sắc bình thản. Độc thuộc về tiên vương cảnh đại viên mãn tu vi nơi này khắc bộ phát mà ra, bao phủ chung quanh, thần cản giết thần, phật cản giết phật. Ở bên cạnh hắn tu sĩ áo gai, còn có một cái khác đại la huyền tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ thì là thân hình tản ra, phong tỏa không gian chung quanh. Nếu sư tôn tự mình động thủ, như vậy bọn hắn tự nhiên vui lòng nhìn xem. Bởi vì bọn hắn lúc trước ăn quả đắng, đối với Đạm Đài Minh Nguyệt đã sinh ra nhất định sợ hãi. Đây là một tôn có thể để tấm bọn hắn thiên mệnh tu sĩ. Chương 607, tu Vương Tôn Long Mạch. 2, chương 607, tu Vương Tôn Long Mạch. 2, Tam Suy đạo nhân thần sắc bình thản, chỉ là trong mắt sát ý rất là nồng đậm. Lúc này, hắn không nói hai lời, vươn giàn mua ngón tay hướng về phía trước điểm tới. Vâng. Trong khoảnh khắc, trung quanh thiên địa chi lực cấp tốc khô héo, giống như là bị cướp lấy toàn bộ sinh cơ một dạng. Đương nhiên, đây không phải đơn giản cướp lấy, mà là một loại suy bại giống như cất đoạn. Thiên cô chi lực, gọi là thiên suy. Liên tục không ngừng mà khô héo lực lượng, hội tụ tại tam suy đạo nhân trên đầu ngón tay. Rất nhanh, đầu ngón tay của hắn phía trên liền quanh quẩn lấy một tia hôi bại khí tức. Giết! Theo quát lạnh tiếng vang lên, cái kia một sợi hôi bại lực lượng, giống như cửu thiên chi lôi, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp thẳng hướng Đạm Đài Minh Nguyệt. Cái này một sợi khí tức hỗn loạn khúc chiết, hiện ra hôi bại chi ý, người ở bên ngoài xem ra, đây chính là một đạo hôi bại lôi điện. Đạm Đài Minh Nguyệt cảm ứng được cỗ khí tức này, trên dung nhan tuyệt mỹ không có quá nhiều gợn sóng. Một đường dưới nguy cơ sinh tử đến nhịn đến hiện tại, đối với nguy cơ sinh tử chuyện này, kỳ thật nàng đã sớm thành bình thường. Nguy cơ sinh tử cũng không phải lần thứ nhất gặp. Cho nên, Đạm Đài Minh Nguyệt trong lòng, có thể nói là một chút xíu gợn sóng đều không có, có vẻn vẹn chỉ là bình thản đến không có khả năng lại bình thản lạnh nhạt. Lúc này, nàng ầm vang nâng lên tay ngọc nhỏ dài, trong nháy mắt bắn ra một đạo lực lượng, rơi vào Giang Hàn chỗ bố trí trên trận pháp. Trong khoảnh khắc, trận pháp bị kích hoạt. Sau đó Đạm Đài Minh Nguyệt liền từ động phủ của mình trong châu tế ra một thanh toàn thân trắng như tuyết cổ kiếm. Nàng không cảm thấy Giang Hàn chỗ bố trí trận pháp mạnh bao nhiêu. Kỳ thật từ Giang Hàn bố trí trận pháp không lưu loát bộ dáng liền có thể nhìn ra một chút đầu mối. Muốn nương tựa theo trận pháp này, ngăn lại một tôn tiên vương cảnh đại viên mãn tu sĩ, ít nhiều có chút thiên phương dạ đàm. Thậm chí đây chính là chuyện không thể nào. Giờ phút này, Đạm Đài Minh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm thiên khung cái kia chém giết mà đến hôi bại khí tức. Trên người tu vi liên tục không ngừng tràn vào màu tuyết trắng cổ kiếm ở trong. Nàng chuẩn bị liều mạng một thanh. Hấp thu Đạm Đài Minh Nguyệt lực lượng đằng sau, cái này tuyết trắng sắc cổ kiếm dần dần bao phủ băng xương. Mà lại băng xương càng lúc càng nồng nặc, dần dần bò đầy cả trôi màu tuyết trắng cổ kiếm, quanh quẩn lấy nhàn nhạt tiên chủ chi bảo khí tức. Trên thực tế, đây đúng là tiên chủ chi bảo, là cha nàng ban tặng. Mặc dù kiếm này căn cứ tình huống của nàng làm ra một chút cải tạo, thế nhưng là tu vi của nàng cuối cùng chỉ là đại la huyền tiên cảnh, cảnh giới thủy chung là có chút theo không kịp tiết tấu. Cưỡng ép buộc phát ra kiếm này đại bộ phận uy năng, rất có thể sẽ để cho chính mình lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng là giờ phút này, chứ như vậy bên ngoài, nàng thật đúng là không còn cách nào khác. Ngay tại Đạm Đài Minh Nguyệt chuẩn bị tụ lực một trận chiến thời điểm, thiên khung quanh sát mà đến một sợi hôi bại khí tức, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nhanh chóng rớt rơi xuống. Tốc độ thật nhanh, trong khoảnh khắc liền ầm vang chém xuống tới, căn bản cũng không cho người ta phản ứng chút nào thời gian. Mà giờ khắc này, Đạm Đài Minh Nguyệt Tuyết Bạch chi kiếm lúc này mới đã thức tỉnh một phần nhỏ. Lúc này, nàng cắn răng, ánh mắt lộ ra quả quyết, chuẩn bị dùng cái này đã thức tỉnh một nửa Tuyết Bạch chi kiếm tiến hành liều mạng. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe thấy ông một tiếng, Đạm Đài Minh Nguyệt vị trí, mỗi một tấc vùng núi, mỗi một tảng đá đều tại bộc phát ra trước nay chưa có qua mang. Những ánh sáng này giữa lẫn nhau cộng minh, từ không trung quan sát ném xem mà đến, liền có thể nhìn thấy kỳ thật có một đạo sát trận ngay tại nhanh chóng thành hình. Trong khoảnh khắc, rất nhiều pháp tướng ở giữa thiên địa chiếu rọi mà ra. Đó là chư thiên thần ma cùng nhau gầm thét chẳng cảnh. Một màn này, để Đạm Đài Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp biến sắc. Trận pháp này lại có dùng. Vâng. Giờ phút này, đạo kia hôi bại chi tiết bị chư thiên thần ma chỗ ngăn trở. Rất nhanh liền diễn biến thành thần ma cùng hôi bại khí tức đại chiến chẳng cảnh. Cả hai điên cuồng giảo sát cùng một chỗ. Vô số thần ma hư ảnh bị chém, thần ma rú lên, phi thường thê lương. Không bao lâu, cái kia hôi bại chi tiếp liền bị triệt triệt để ma diệt. Mà Đạm Đài Minh Nguyệt dưới chân đại trận cũng là ảm đạm hơn phân nửa. Ân, trận pháp này có chút thuyết pháp, chỉ là cuối cùng chỉ có thể làm đến điểm này, ngăn không được ta kích thứ hai. Thấy thế, Tam Suy đạo nhân trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Trận pháp gì? Mặt ngoài nhìn xem thô ráp không gì sánh được, sau lưng bên trong thế mà có thể ngăn cản hắn một kích. Bất quá, Tam Suy đạo nhân còn không có xuất tận toàn lực, bị ngăn trở, đúng là hắn có chút tự cho mình quá cao. Bất quá không sao, trận pháp này đã không có quá nhiều lực sát thương, bởi vì đã ảm đạm hơn phân nửa. Một màn này, Đạm Đài Minh Nguyệt để ở trong mắt, có một chút giật mình, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia phức tạp. Tu sĩ áo gai còn có một cái khác không sai biệt lắm tu vi tu sĩ, bọn hắn trừng mắt, sau đó nhìn nhau một chút. Rõ ràng riêng phần mình từ đối phương trong mắt, nhìn ra một tia kinh dị. Bọn hắn thân là Tam Suy đạo nhân môn hạ đệ tử, tự nhiên là biết thiên suy chi lực đến tuột cùng cường hãn bao nhiêu. Có thể đỡ nổi trong đó một kích, liền đã không tính yếu đi. Tỷ như bọn hắn, chỉ sợ ngăn trở trong đó một kích khả năng đều không có. Từ trên điểm này đến xem, trận này đúng là người tiên. Ai bố trí trận pháp? Như vậy chi tinh diệu, hẳn là một vị nào đó thủ pháp lão luyện ra trận pháp đại sư bố trí. Chẳng lẽ bọn hắn được trận pháp đại sư tương trợ? Hai người nói thầm nói chuyện với nhau. Bất quá bọn hắn biểu lộ cũng không khẩn trương, bởi vì cho dù là có trận pháp đem trợ, cũng đánh không lại sư tôn của bọn hắn. Lúc này, ánh mắt của bọn hắn quét ngang, muốn khóa chặt Giang Hàn vị trí. Bởi vì lúc trước bọn hắn tại Giang Hàn trong tay bị thua thiệt, trong lòng một mực nhớ làm sao trả thù. Thế nhưng là mặc cho bọn hắn làm sao tìm kiếm, bọn hắn đều không phát hiện được Giang Hàn vị trí. Tiểu tử kia khí tức lập tức liền tiêu tùng biệt tích. Trong lòng bọn họ cười gằn, cảm thấy Giang Hàn đại khái là lâm trận bỏ chạy. Ngược lại là tiện nghi tiểu tử này. Vâng. Vào thời khắc này, to lớn vụ vụ tiếng vang lên, lập tức để cho hai người lực chú ý một lần nữa trở về Đạm Đài Minh Nguyệt còn có Tam Suy đạo nhân trên thân. Giờ phút này, chỉ gặp Đạm Đài Minh Nguyệt dưới chân núi lớn kịch liệt lay động, mà lại ngay tại cấp tốc hôi bại ở trong. Đại thụ khô héo, núi đá đang trở nên ảm đạm, dòng nước cũng tại khô cạn. Không chỉ có như vậy, còn bao gồm bảy trận thiên tài địa bảo chờ chút đều tại khô héo ở trong. Trong đó ẩn chứa tất cả thần tàng, tất cả năng lượng đều bị co lại mà rỗng, hóa thành liên tục không ngừng lực lượng, hội tụ tại trận văn ở trong. Những cái kia bị Giang Hàn chỗ bố trí, thô ráp trận văn, giờ phút này lộ ra hồng quang đến, phảng phất muốn gì máu mở dạng. Sau đó, răng rắc thanh âm vang lên, núi đá đều nứt. Sau đó, một đạo lưu quang từ trong núi lớn bay ra. Nhìn xem đạo kia tràn ngập bành trướng chi lực, còn có vô tận sát ý lưu quang, Đạm Đài Minh Nguyệt có chút hoảng hốt. Sát ý quá nặng đi, phảng phất trời sinh chính là vì giết mà giáng thế. Không biết vì sao, Đạm Đài Minh Nguyệt vang lên trước đây không lâu, Giang Hàn bố trí trận pháp không lưu loát bộ dáng. Lúc trước, nàng liền hỏi, đây là trận pháp gì? Khi đó, Giang Hàn không nói, mà nàng không có làm chuyện. Giờ phút này, Đạm Đài Minh Nguyệt biết đây là gì trận. Đây là thứ ba sát trận. Chương 608, thứ ba sát trận chương 608, thứ ba sát trận ngay tại dưới chân, ở tại lao ra một chớp mắt kia, có lẽ tu sĩ khác không cảm ứng được trong đó quá nhiều mánh khỏe. Nhưng là Đạm Đài Minh Nguyệt minh sát cảm ứng được. Gợn sóng kia giống như nước thủy triều bao phủ mà đến, thường hực không gì sánh được, thương tịnh không gì sánh được. Nếu là đối phó nàng cái này đại la huyền trong tiên cảnh kỳ tu sĩ, có thể nói gần như không phí bất kỳ tình. Thuộc về khoảnh khắc liền có thể chém dụng loại kia. Đạm Đài Minh Nguyệt thần sắc hoảng hốt, trong mắt tràn ngập vẻ phức tạp. Nguyên lai Giang Hàn cũng không có lừa hắn. Nói lại là thật. Cái gọi là thứ ba sát trận, nghe nói là giữa thiên địa tự chủ hình thành, cái thứ ba thuộc về thượng thương chi kiệt tác sát trận. Này sát trận, thiên tiên mà thành, nghe nói có lục tiên chi lực. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Đạm Đài Minh Nguyệt đối với cái này liền ôm lấy thái độ hoài nghi, cảm thấy cái này căn bản là chuyện không thể nào. Một cái thủ pháp bảy trận cực kỳ không lưu loát tu sĩ, thế mà có thể bố trí ra giữa thiên địa, tiên tiên hình thành thứ ba sát trận. Đây không phải thiên phú dị bẩm là cái gì? Nhưng là điều đó không có khả năng là ảo giác. Bởi vì Đạm Đài Minh Nguyệt rõ ràng từ trong đó phẩm vị ra một cỗ có thể đem hắn hoàn toàn chấn áp khủng bố chi lực. Vâng. Trong chốc lát, lưu quang đánh giết mà đi. Không cần khoảng cách gần, chỉ là tại vanh sát mà đến đường tắt ở trong, liền có thể để cho người ta ngửi được trong đó lạnh đấu xương. Cái gì gọi là sát ý kinh hồng? Đây chính là. Không thể không nói, cái này khiến Tam Suy đạo nhân có chút bất ngờ. Hắn đột nhiên xuất thủ, hành động như là quang điện một dạng. Cái kia khô quắc mà bàn tay giản mua lập tức liền cầm vanh sát mà đến lưu quang. Nhìn chằm chằm trong tay lưu quang, Tam Suy đạo nhân chỉ cảm thấy bàn tay nặng nề, giống như là đang nắm chắc một ngọn núi. Rất khó tưởng tượng, một đạo nhẹ như không có vật gì qua mang, lại có nặng ngàn vạn cân, ngay cả hắn cái này tiên vương đại viên mãn cấp bậc tu sĩ đều cảm thấy có chút nặng tay. Đây là trận pháp gì? Có sát khí hơi thở Tam Suy đạo nhân nhìn chằm chằm bàn tay, tại suy nghĩ, thần sắc lộ ra nồng đậm hoang mang. Đương nhiên, không biết hắn cảm ứng được khí tức gì, thần sắc đột nhiên kịch liệt biến hóa. Giờ phút này, Tam Suy đạo nhân trong tay nắm chắc đạo lưu quang này đột nhiên như là sương mù một dạng tản ra. Ngay sau đó bàng bạc lực lượng lập tức sụp ra bàn tay của hắn. Mấy giọt máu tươi nổ tung, mùi máu tươi nồng nặc phóng thích giữa thiên địa. Chỉ gặp đạo lưu quang kia không biết khi nào chuyển hóa làm một đạo kinh thiên sát trận chi đồ. Đồ này hiện lên hình vuông. Nó trong đồ là cấn có sơn xuyên đại nhạc, có tiên nhân tẩu thú, còn có tinh thần bích lạc chờ chút, mà lại đương theo lấy khó có thể tưởng tượng hỗn độn chi mang. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp một cỗ phệ sát thiết hùng, trấn áp càn khôn, chém hết bích lạc khí tức, liền từ một trận này trong đồ bạo phát đi ra, mà lại nhanh chóng bao phủ hướng về phía Tam Suy đạo nhân. Đây là thuần túy sát ý một cỗ càn khôn phía trước, cũng dám ba đạo sát ý, thuần túy đến cực hạn, gần như lấy một loại đạo phương thức tồn tại. Thứ ba sát trận, tồn tại ở trong truyền thuyết ngang ngược sát trận, cho dù là một chút xíu ảo diệu, đều chỉ tồn tại ở tất cả đại tông môn bên trong. Tam Suy đạo nhân kinh ngạc mở miệng, điên cuồng mà nhìn xem Giang Hàn. Hiển nhiên khó mà tin được, không biết Giang Hàn là từ đâu đạt được cái này thứ ba sát trận. Trong mắt hắn, cái này thứ ba sát trận không nên nát đường cái. Tối thiểu nhất, chỉ có đại gia tộc tu sĩ mới có tư cách tồn tại. Còn không có đợi Tam Suy đạo nhân cẩn thận dư vị tới, lúc này, thứ ba sát trận ầm vang ép đến, hóa thành một đạo màu đỏ kiếp quang. Kiếp này ánh sáng không giống bình thường kiếp quang, giống như là thượng thương tại tự mình hàng kiếp, cho lão phu diệt. Thấy thế, Tam Suy đạo nhân gương mặt cao cao nâng lên, sau đó lại nhanh chóng sụp đổ, như là tiên cấp tại thổ nạp. Sau một lát, chỉ gặp một ngụm trọc khí từ Tam Suy đạo nhân khoang miệng ở trong thổi đi, thình lình tạo thành một đạo màu vàng sóng gió, giống như hoàng tuyển sóng biết một dạng. Không thể không nói, tiên nhân cảnh đại viên mãn tu sĩ chính là tiên nhân cảnh đại viên mãn tu sĩ. Một ngụm tiên vương khí thôn diệt vũ trụ hồng hoang. Phanh, cả hai chạm vào nhau ở cùng nhau, phát sinh nổ lớn. Tại đụng nhau địa điểm, tạo thành một cái cỡ nhỏ sụp đổ lỗ đen. Cái này, Tam Suy đạo nhân kêu rên, khoe miệng của hắn tràn ra một tia nhàn nhạt máu tươi. Thân thể căn bản ngăn không được lui về phía sau, nhanh lùi lại hơn 10 trượng đằng sau, hắn lúc này mới đã ngừng lại thân thể. Trước đây, Tam Suy đạo nhân liền bị tiên chủ pháp bảo gây thương tích. Dưới mắt lại lớn động căn qua, tiếp tục xuất thủ, đã dẫn dắt thương thế trong cơ thể. Ngay tại Tam Suy đạo nhân vừa thở một ngụm thời điểm, một kiếm ong ong mà ra, trực tiếp xuyên thủng hướng Tam Suy đạo nhân. Lan. Tam Suy đạo nhân giận không kèm được, trong mắt xông ra hừng hực hàn mang mà đến, lại dám đánh lén với hắn. Tam Suy đạo nhân bàn tay hóa thành màu hoàng kim, một bàn tay cứ như vậy trần đánh ra. Ầm vang, kim loại bù bù thanh âm vang lên. Đến kiếm bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, Đạm Đài Minh Nguyệt tiếp tục thao túng màu tuyết trắng cổ kiếm, thi triển kiếm tâm thông minh, một sợi tiếp lấy một sợi kiếm khí không ngừng búng chặt, giống như có thể chạm rơi cựu thiên tinh. Tam Suy đạo nhân thần sắc căm trầm. Hắn nhận ra Đạm Đài Minh Nguyệt cũng hẳn là thuộc về thiên mệnh người, bởi vì chỉ có thiên mệnh nhân tài có dạng này năng lực, có thể vượt cảnh giết địch. Đặc biệt là Đạm Đài Minh Nguyệt loại này, lấy đại la huyền trong tiên cảnh kỳ tu vi, liền khiêu chiến tiên vương cảnh đại viên mãn cường giả. Nếu là tu sĩ bình thường, há có thể toàn nguyện? Sớm đã bị một bàn tay chụp chết. không có khả năng kiên trì đến nay. Trong trầm âm, Tam Suy đạo nhân thi triển Tiên Vương Tiên Vòng cái này 10.000 cổ đạo quả, đem cái kia từng cái tới người mà đến kiếm khí toàn bộ vỡ nát. Một màn này, nhìn xem tu sĩ áo gai thần sắc cổ quái đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Thiên sát, đại la huyền trong tiên cảnh kỳ tu sĩ, có thể khiêu chiến Tiên Vương cảnh hậu kỳ tu sĩ. Lan, có lẽ là bị kiếm khí chém phiền. Tam Suy đạo nhân thi triển Tam Suy một trong suy, cướp lấy vô tận đại địa sinh cơ, sau đó ầm vang điểm ra một chỉ. Cái này phong cách cổ xưa một chỉ, ẩn chứa vô số cỏ cây chi hồn. Trong đó thậm chí còn có thể nghe được cả vùng đại địa đều đang gào gọi ở trong. Một chỉ phá thiên mà đến. Còn tốt tại thời khắc sống còn Đạm Đài Minh Nguyệt vận dụng màu tuyết trắng cổ kiếm ngăn tại trước ngực của mình. Này tiên chủ chi bảo tự chủ tản mát ra ánh sáng nhu hòa, là Đạm Đài Minh Nguyệt ngăn trở phần lớn công sát. Bất quá chỉ còn lại có một phần nhỏ lực lượng, đều để Đạm Đài Minh miệng đầy đều là máu tươi, cả người thân thể từ giữa không trung giáng xuống. Đem nó bắt. Nhìn thấy Đạm Đài Minh Nguyệt bị thua, Tam Suy đạo nhân hừ lạnh một tiếng. Là tu sĩ áo gai thấy thế, cười lạnh cùng một cái khác ngang nhau tu vi tu sĩ cùng nhau hướng về phía trước bắt Đạm Đài Minh Nguyệt. A, kinh diễm đến đâu thì như thế nào, còn không phải làm theo bị bọn hắn bắt, biến thành bọn hắn tù nhân. Lúc này, tu sĩ áo gai trong bàn tay bao phủ quang mang nhàn nhạt, hắn năm ngón tay giống như ứng chảo một dạng mò về Đạm Đài Minh Nguyệt. Hiển nhiên, đây là chuẩn bị xuống tay, để Đạm Đài Minh Nguyệt ăn chút đau khổ. Đạm Đài Minh Nguyệt thân thể tại cực tốc hạ xuống, từ giữa không trung rơi xuống. Thời khắc này nàng thân thể tê dại không gì sánh được, thể nội ngũ tạng lục phủ giống như là muốn lệch vị trí một dạng. Xem ra nàng muốn chết nơi này. Chương 609, Hao Long Cửu chương 609, Hao Long Cửu cái này có thể không có chút nào khoa trương. Tiên Vương cảnh đại viên mãn tu sĩ, đối với Tiên Vương cảnh phía dưới tu sĩ, có cực kỳ kinh khủng sức áp chế. Đây là cảnh giới hàng rào quyết định, mà cảnh giới hàng rào, không phải ai đều có thể tùy tiện vượt ngang, nó hàng rào độ dày có thể khiến người ta tuyệt vọng. Nếu không phải là bởi vì Đạm Đài Minh Nguyệt thật sự là quá nghịch tiên, thuộc về thiên mệnh tu sĩ, có thiên mệnh ban cho thiên mệnh chi khí, nếu không cũng rất không có khả năng tại Tiên Vương cảnh đại viên mãn tu sĩ phía dưới chịu khổ lâu như thế. Tại ngay từ đầu nên bị đánh giết mất mạng. Kỳ thật Tam Suy đạo nhân còn chưa từng cùng Giang Hàn chân chính giao thủ qua. Cùng Giang Hàn giao thủ qua đằng sau, đoán chừng mới biết được cái gì gọi là khủng bố như vậy đi. Bởi vì Giang Hàn mới thật sự là đại khủng bố. Giang Hàn có thể vượt cảnh giết địch. Cho tới nay bị tưởng lầm là cái gì thiên mệnh tu sĩ, nhưng trên thực tế Giang Hàn nào có cái gì thiên mệnh chúc phúc. Hết thề cũng chỉ là tinh khiết dựa vào tự thân lực lượng. Giang Hàn xem chừng là một cái duy nhất, nhìn xem giống như là người có thiên mệnh, nhưng trên thực tế lại không phải là thiên mệnh, mà là dựa vào chính mình ngang ngược thực lực, ngạnh sinh sinh đưa thân với thiên mệnh hàng ngũ ở trong. Được Tam Suy đạo nhân chi mệnh, tu sĩ áo gai đã tại đánh tới trên đường. Thiên Hải Thánh Địa quả nhiên là nghịch thiên a, liền ngay cả tiên chủ chi bảo đều có thể bàn cho ngươi. Bất quá, cuối cùng còn không phải tiện nghi chúng ta. Tu sĩ áo gai cười hì hì rồi lại cười. Hắn đại la huyền tiên cảnh đỉnh phong tu vi bao phủ nơi tay trường, thứ năm chỉ khép lại, giống như quỷ trảo một dạng. Chuẩn bị trên ngón tay đều bao phủ lớn lao uy nghiêm cùng ký tức, chỉ cần vừa ra tay liền có thể vỡ nát rơi Đạm Đài Minh Nguyệt tăng cốt. Vừa nghĩ tới như vậy mỹ nữ chẳng mấy chốc sẽ gặp phải độc thủ của hắn, hắn liền muốn bật cười lên. Lạc thủ tồi hoa đơn giản không nên quá sớm rồi, bao nhiêu nam tính tu sĩ tha thiết ước mơ mỹ diệu thân thể liền bị hắn phá mất, ngẫm lại liền có chút kích động. Và anh cảm ứng đến từ trước mắt áp bách mà đến ký tức, nhìn đối phương cười tà, Đạm Đài Minh Nguyệt cắn môi đỏ, hiếm thấy lần thứ nhất từ trên người nàng tản ra một cô ôn nhu, một bộ ta thấy mà yêu cảm giác. Hắc hắc, thật là mỹ nhân một cái, bất quá bên cạnh ngươi cái kia ngu ngơ, thật sự chính là đủ tuyệt tình. Thế mà cứ như vậy từ bỏ ngươi, tự mình một người một mình chạy trốn. Thật sự chính là không hiểu phong tình a. Tu sĩ áo gai giãy giụa chế nhạo trêu chọc. Dưới mắt, ngoan ngoãn ăn chút đau khổ, gãy mất mấy khối căn cốt đi. Tu sĩ áo gai cao cao giơ ngón tay rốt cục bổ xuống, cường độ bắn ra. Đạm Đài Minh Nguyệt khẽ thở dài âm thanh, sau đó nhắm lại đôi mắt đẹp. Sau đó khẳng định là muốn ăn được một phen đau khổ, nếu dạng này, còn không bằng sớm chính mình nhắm mắt lại. Kể từ đó, mắt không thấy tâm không phiền, thậm chí đau đớn đều có thể giảm bớt bên trên một chút. Chỉ là đi qua hồi lâu, đều chưa từng có chuyện phát sinh, thân thể nàng hay là như là bình thường một dạng, một chút xíu đau đớn đều không có. Chuyện gì xảy ra? Đạm Đài Minh Nguyệt trong lòng lóe lên hoang mang. Giờ phút này, nàng lông mi có chút rung động, sau đó mở mắt. Cái này vừa mở, chính là thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là đạo thân ảnh này giơ tay lên, một thanh nắm tu sĩ áo gai bàn tay. Giang Hàn, chuyện gì xảy ra? Giang Hàn không phải đã rời đi sao? Làm sao lại vòng trở lại? Đạm Đài Minh Nguyệt chớp mắt, lặng lặng mà nhìn xem Giang Hàn bóng lưng. Gia hỏa này, thế mà lợi dụng hư không truyền tống mà đến, mà lại cái này hư không truyền tống khí tức nàng rất là quen thuộc. Rõ ràng là nàng dưới chân khối kia hư không tiên thú trên da thú lông tóc, gia hỏa này, không biết lúc nào, âm thầm hao lông cừu, đem hư không tiên thú da thú phía trên, có truyền tống hư không chi lực lông thú cho góp nhặt xuống tới. Da thú có thể dung hợp tiến giữa hư không, mà khối này da thú phía trên lông tóc, tự nhiên mà vậy, cũng là lây dính một chút hư không đại bí, có thể truyền tống, trước tiên gấp trở về.